ngươi phá hủy ma vương tế đàn, ngươi thu được ma vương bảo dương. Không thể tham. Tô Nhan không dám lập tức mở ra bảo dương. Nàng rất rõ ràng nhận thức đến, cái này một phần thưởng cho chính mình không nên cầm, nó là thuộc về phía sau màn đại bốt. Chương 38, lãnh địa quy mô cùng hiện trạng, 3 năm. Ma vương lâu đài. 8 vị hồ tộc thiếu nữ phủng tới cự đại trà hoàn, mâm đựng trái cây. Chủ nhân. Mời dùng trà. Chúng ta vì ngài chuẩn bị hoa quả điểm tâm. Hồ tộc thiếu nữ đối mặt khí phách uy manh chủ nhân. Mặc dù có một ít sợ hãi, thế nhưng càng nhiều hơn chính là sùng bái. Các nàng vốn là hồ nhân thôn thôn dân, bởi vì Trương Mục chinh phục huyết đệ bộ lạc, cuối cùng chuyển tới ưu ám sơn cốc, đối với hiện tại hoàn toàn mới sinh hoạt phi thường thỏa mãn. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Đối với người yếu mà nói không có gì bị ẩn toàn bộ cảm giác thứ quan trọng hơn. Trương Mục cộng thu 105 cái hồ tộc. Hồ tộc mặc dù yếu, nhưng dễ nuôi. Trong đó tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, tổng cộng tuyển ra 30 cái, được đề bạt thành sai bảo đầy tớ, có thể tiến nhập lâu đài công tác. Dù sao thân là đại ma vương, làm sao có thể không có hầu hạ thân nhân nô buộc. Long nhân, như đầu nhân những người này đều hụt dáng lao đại to làm việc còn được, để cho bọn họ chiếu cố sinh hoạt hàng ngày nhất định chính là tai nạn. Hiện tại tốt lắm. Có hầu gái thượng cương. Ma vương lâu đài đều thiếu một phần âm u. Còn lại hồ tộc Trương Mục cũng đều là có sắp xếp. Mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc thiên phú. Hồ nhân tộc cứ việc năng lực chiến đấu tương đối kém, lại không am hiểu trồng trọt cùng sinh sản, thế nhưng nấu nướng, trưng cất rượu phương diện đã có một ít thiên phú. Trưng mục sức ăn phi thường lớn. Đơn giản an bài 30 cái hồ nhân chuyên môn vì mình làm cơm. Hồ nhân tộc trí lực trình độ so với gỗ lìn, như đầu nhân cao rất nhiều, theo lãnh địa quy mô từng bước mở rộng, có thiết văn chức cương vị cùng hành chính cương vị nhu cầu. Đại ma vương thời gian. Thực sự là càng ngày càng dễ chịu. Lúc này người chơi giao diện tin tức không ngừng soát ra. Ngươi giết chết hấp huyết bức binh, kim tệ 7. Ngươi giết chết hấp huyết bức binh, kim tệ 7. Ngươi giết chết hấp huyết bức binh, kim tệ 7. Gì? Bắt đầu rồi sao? Xem ra toàn bộ thuận lợi. Trương Mục biết dũng sĩ muội tử đã tìm được ma vương xào huyệt. Tuy là ma vương giết ma vương là không có có tưởng thưởng đặc biệt, nhưng trụ cột kim tệ thưởng cho là có, cùng giết dã quái không có gì khác nhau. Cái này ma vương không mạnh. Hà binh đem tốt xấu cũng có hơn 800 cái. Cứ tính toán như thế tới, khoảng chừng có thể kiếm 6.000 trên dưới kim tệ, cũng là khá hậu hĩnh một khoản thu vào. Liên quan tới cái này ma vương. Không cần để ý nữa. Trương Mục biết đối phương chết chắc rồi. Hắn đem lực chú ý phóng tới lãnh địa. Lãnh địa hiện tại tình huống căn bản như sau. Chủ yếu phương tiện, ma vương lâu đài, khô lâu chi mộ, như đầu nhân doanh địa, ưu ám địa lao, sương mù dày đặc tháp, hoán linh tháp. Nhân khẩu tổng số, 320 không đơn vị. Bổn tộc đơn vị 1.155 cái. Trong đó, long nhân khổ công 815 cái, long nhân chiến đấu binh 320 cái, cao cấp long nhân chiến đấu binh 10 cái, long nhân chiến đấu pháp sư 10 cái. Còn lại đơn vị 204 cái. Trong đó, khô lâu binh 1.000 cái, khô lâu đầu lĩnh 100 cái, khô lâu pháp sư 50 cái, ngưu đầu nhân 464, ngưu đầu nhân tế ti 10 cái, gỗ lìn 316. Hồ tộc người 105 cái. Trước mặt kim tệ dự trữ, 32 vạn tả hữu. Hiện nay mỗi thiên bình đều thu nhập, khoảng chừng hơn 2 vạn kim tệ, trong đó đại bộ phận là gỗ lìn nông trường cống hiến ra tới. Từ quy mô nhìn lên, lãnh địa đã khá cường đại. Dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp, không dùng được thái thời gian dài, hỗn độn chi xâm thế lực lớn, sẽ rất khó đối với hắn cái này mà vương cấu thành uy hiếp. Đương nhiên, Trương Mục muốn cùng các đại quốc gia, mỗi cái đại đế quốc loại này thực lực cao cấp sánh ngang, chí ít trong vòng thời gian ngắn còn rất khó làm được. Thế nhưng những thứ này thực lực cao cấp muốn đối phó Trương Mục, nhưng cũng là nhất kiện đại giới cự đại, thành phẩm ngẩng cao sự tình. Bởi vì U Ám Sơn Cốc ở vào hỗn độn chi xâm ở chỗ sâu trong. Những quốc gia này cấp bộ đội coi như nhiều hơn nữa cường thịnh trở lại, để cho bọn họ vượt qua núi non trùng điệp, xuyên qua vô số dã quái khu vực, địa đầu xà thế lực khu vực, đến đây đả kích Trương Mục, nói dễ vậy sao? Chỉ là tiếp tế tiếp viện cùng tổn hao liền hù chết người. Trương Mục ngược lại là đều không quan tâm chịu uy hiếp của bọn hắn. Hắn lúc này chuyện cần làm, không phải là tiếp tục phát triển, làm cho lãnh địa quy mô càng lớn, làm cho ma vương quân đoàn càng mạnh, do đó từng bước tầm ăn lên chiếm đoạt phụ cận thế lực. Quân đội chủ lực. Quý tinh bất quý đa. Trương Mục hoa 1 vạn kim tệ thăng cấp ra 10 cái cao cấp chiến đấu binh. Lại phân biệt hoa 1.000 kim tệ bổ sung 200 cái làm việc cực nhọc. Hoa 1 vạn kim tệ đem 200 cái làm việc cực nhọc bồi dưỡng thành cao cấp làm việc cực nhọc. Trương Mục so sánh một cái. Long nhân khổ công, nhất giai phổ thông đơn vị, sinh mệnh lực 15, tinh thần lực 15, lực lượng 1, thể chất 1, mẫn tiệp 1, ý chí 1. Kiến tạo LV2, thu thập LV2, đoán tạo LV1, săn bắn LV1, chế tạo LV1. Cao cấp long nhân khổ công, nhị giai phổ thông đơn vị, sinh mệnh lực 25, tinh thần lực 25, lực lượng 4, thể chất 4, mẫn tiệp 4, ý chí 4. Kiến tạo LV4, thu thập LV3, đoán tạo LV3, săn bắn LV2, chế tạo LV2. Cao cấp làm việc cực nhọc kiến tạo kỹ năng đạt được cấp 4. Hiệu suất này càng cao càng có thể chế tạo ra phức tạp hơn kiến trúc. Cao cấp làm việc cực nhọc đoán tạo năng lực từ 1 lẹ vèo lên tới 3 cấp, đây là tương đương cường đại đoán tạo kỹ thuật, đủ để chế tạo ra phẩm chất tận lực trang bị. Làm việc cực nhọc tổng số đột phá 1.000. Loại cơ sở này sinh sản đơn vị trọng yếu phi thường. Tuy là không có cách nào khác trực tiếp kiến tạo khô lâu chi mộ, nhu đầu nhân doanh trại, hoán linh tháp loại này có đặc thù chức năng phương tiện, nhưng lãnh địa chỉ có những thứ này là không đủ. Đại lượng cơ sở thiết thi. Đối với lãnh địa phát triển cũng có xúc tiến tác dụng. Hướng long nhân khổ công còn phụ trách đại lượng vận chuyển, đốn tuổi, thu thập, chế tạo công tác, sở dĩ là không thể thiếu. Kim tệ lại đi tìm đại bộ phận. Tuy là hiện nay lãnh địa nhật tiến đấu kim. Chương mục ở ma vương bên trong tuyệt đối là cao thu nhập. Nhưng phát triển lãnh địa thủy chung không quá đủ, tài chính thu nhập còn chờ tiếp tục tăng cường. Lúc này một cái long nhân chạy tới hội báo. Bẩm báo chủ nhân. Dược điên bắt đầu thu hoạch. Gỗ Ly Nông Nô không phải biết rõ làm sao xử lý chân quý dược liệu. Chương 39, dược liệu giao dịch, 4 năm. Chương mục mua qua mấy tốp thảo dược hạt giống, ở gỗ Ly Nông trường mở ra dược liệu địa khu, sớm nhất một nhóm dược liệu cùng sớm nhất hai nhóm khoai tây là không sai biệt lắm thời gian trồng. Khoai tây mùa thu hoạch mấy lần. Dược liệu hiện tại mới thành thục một lần. Nói rõ dược liệu sinh trưởng chu kỳ quá dài. Chương mục tự mình đến gỗ lìn nông trường. Bây giờ chỗ này ngoại trừ hơn 300 cái gỗ lìn bên ngoài, còn có từ long nhân khổ công cùng nhu đầu nhân hợp thành hơn 100 đơn vị sức lao động, chủ yếu phụ trách vận chuyển cày địa chi loại việc nặng. Vì tiến thêm một bước tăng thêm nông trường hiệu suất. Chương mục còn an bài 5 cái nhu đầu tế ti cắt lượn. Để cho bọn họ vì đám nông nô khôi phục thể lực, gia trì bền quang hoàn. Ngay cả như vậy. 100 mẫu linh điền cũng không có đầy đủ bị lợi dụng. 40 mấy mẫu trồng tốc thành cự ma khoai tây, còn có hơn 10 mẫu dùng để trồng trọt trưởng thành chậm rãi dược liệu, còn lại 3-40 mẫu thường thường biết ruộng bỏ hoang. Cũng tạo thành lãng phí. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Loại này lãng phí là nội ngoại hai nguyên nhân đưa tới. Nhân tố bên ngoài là hạt giống cung ứng vấn đề. Nguyên nhân bên trong là sức lao động thiếu hụt vấn đề. Ai bảo hiện tại chỉ có hơn 300 cái gỗ lìn đâu. Chương mục chỉ có thể không ngừng phái long nhân khổ công, nhu đầu nhân tới đỉnh. Bất đồng phổ thông đồng ruộng. Mỗi năm 6 ngày một vòng. Từ trồng trọt đến thu hoạch chu kỳ cực ngắn. Lượng công việc cự đại, rất tiêu hao sức lao động. Hiện tại chương mục chủ yếu nhất hạt giống thương nghiệp cung ứng hoa yêu trần quả quả, gần nhất đào tạo năng lực gieo mầm đang ở cấp tốc tăng mạnh, là thời điểm đem đồng ruộng đầy đủ lợi dụng. Không có gỗ lìn nông dân. Dùng nhu đầu nhân ngược lại cũng có thể chắp vá. Dù cho tốc độ sản xuất chậm một chút. Mỗi ngày nhưng có thể sáng tạo ra giá trị, tốt qua đại lượng tấc đất tấc vàng linh điền ruộng bỏ hoang. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân vạn tuế vạn tuế. Gỗ lìn nông nô dồn dập cùng bái. Chương mục khoát tay chặt lại, đi làm việc. Gỗ lìn nhanh chóng đứng dậy, tuân mệnh. Hiện tại gỗ lìn độ trung thành ổn định ở 80-90% trong lúc đó. Nếu như có thể vì nông trường đưa vào càng nhiều gỗ lìn, để cho bọn họ bình quân lao động số lượng giảm xuống một điểm, có thể tiến thêm một bước tăng thêm độ trung thành. Chương mục tìm được lão thôn trưởng hỏi, phu cận đây còn có gỗ lìn sao? Lão gỗ lìn trả lời nói, rừng rậm sinh sống rất nhiều gỗ lìn, chỉ bất quá thôn nhỏ thường thường bị ép di chuyển, không có thời gian dài cố định sinh hoạt địa điểm. Nhưng ta nghe nói phía nam có đại hình gỗ lìn bộ lạc. Cái này manh mối rất trọng yếu. Chương mục yên lặng ghi xuống. Đánh tan đi bắt một ít gỗ lìn trở về làm ruộng. Hơn 10 mẫu dược điền, tràn ngập thanh hương, bởi vì trồng trọt thời gian độ dài bất đồng, đại bộ phận dược liệu vẫn còn ở sinh trưởng. Hiện nay thu hoạch chỉ có không biết đến 2 mẫu ruộng mà thôi. Nơi đây trồng trọt dược liệu chủ yếu có lưỡng chủng. Sinh mệnh chi thảo, lục sắc phẩm chất, có thể trực tiếp dùng, có thể phục hồi từ sinh mệnh lực 20 điểm. Nguyệt quang chi tố, lục sắc phẩm chất, có thể trực tiếp dùng, có thể phục hồi từ tinh thần lực 30 điểm. Sinh mệnh có 2.000 phần. Nguyệt quang tố 1.000 bản. U ám sơn cốc thường gặp hoang dại thảo dược. Phổ biến đều là xám lạnh phẩm chất cùng bạch sắc phẩm chất. Hiện tại chính mình trồng ra tới dược liệu đạt được lục sắc phẩm chất, cái này ngược lại so với thường gặp hoang dại thảo dược tốt hơn, có thể thấy được làm ruộng lưu mới là vương đạo. Những thuốc này có thể trực tiếp ăn. Bất quá chưa qua xử lý trực tiếp dùng, dược hiệu có hiệu lực có khá dài lùi lại, có hiệu lực quá trình cũng sẽ tương đối thong thả, không quá thích hợp ở trong chiến đấu sử dụng. Trương Mục hỏi, hiện tại dược điển có bao nhiêu cây thảo dược? Lão gỗ lìn trả lời, sinh mệnh cỏ tổng cộng có 2 vạn bội cây tà hữu, nguyệt quang tố tổng cộng có 1 vạn bội cây tà hữu. Cái này có thể là đồ tốt. Tuy là trưởng thành chu kỳ dài rồi điểm. Thế nhưng lợi nhuận cùng giá trị không thua thức ăn. Trương Mục đang nói chuyện trời đất khu gửi đi một cái tin tức, bán ra sinh mệnh cỏ, nguyệt quang tố, có nhu cầu mời tư nhân tin ta. Cái tin tức này vừa ra. Nói chuyện phiếm khu lập tức tin tức xoát bình. Đây không phải là khoai tây đại ma vương sao? Khoai tây đại ma vương mở thế nào thủy bán thảo dược? 666, vị này đại lão là muốn đem làm ruộng lưu tận cùng tiến hành A. Chương mục nhóm đầu tiên trưng bày dược liệu có 500 bội cây sinh mệnh cỏ, mỗi một bội cây 30 kim tệ. 100 bội cây nguyệt quang tố, mỗi một bội cây 40 kim tệ. Tổng giá trị 1.900 kim tệ. Khu giao dịch không phải một cái có thể tùy tiện để giá thị trường. Bán tiện nghi, chính mình chịu thiệt. Bán quá mắc, nửa ngày giao dịch không rơi, còn có thể thua thiệt thủ tục phí. Cái này thiết giá là Trương Mục quan sát thị trường giá thị trường, cuối cùng cho ra một cái trung vị số lượng, cũng không đắt cũng không rẻ. Giao dịch thành công, thu được 30 kim tệ. Giao dịch thành công, thu được 30 kim tệ. Giao dịch thành công, thu được 40 kim tệ. Từng cái giao dịch thành công tin tức truyền đến. Điều này nói rõ định giá sách lược không có vấn đề quá lớn. Hiện tại loại này so với chất lượng tốt dược liệu vẫn tương đối khan hiếm. Trương Mục rất hài lòng. Hắn tại sao muốn trồng trọt dược liệu? Không đem toàn bộ sức lao động cầm đi trồng lương thực. Không phải là xuất phát từ tài chính thu nhập nhiều nguyên hóa suy nghĩ. Dù cho tương lai thức ăn thị trường phát sinh biến hóa, bằng vào dược liệu phương diện thu nhập, cũng có thể duy trì lãnh địa tài chính tình huống. Lúc này một cái tư nhân thư xuất hiện trước mắt. Quỷ bí nữ Vu Lương Trắng, đại lão, ta có thể đại lượng mua vào dược liệu. Ngươi có thể cho ta một điểm ưu đãi sao? Trương Mục, ngươi muốn mua bao nhiêu? Quỷ bí nữ Vu Lương Trắng, lượng chủng dược liệu mỗi cái mua 200 phần. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Ma vương đại thể tương đối thiếu tiền. Cái gia hỏa này vì sao xài nhiều tiền như vậy mua dược liệu? Trương Mục, một lần mua nhiều như vậy, ngươi hiểu được thuật chế thuốc. Quỷ bí nữ Vu Lương Trắng, là, ta có chế thuốc kỹ năng thiên phú, ta sinh sản bình cũng sẽ chế thuốc, cho nên phải phi thường lớn số lượng dược liệu cung ứng. Có chút ý tứ. Đối với loại này hợp tác, Trương Mục là hoan nghênh. Hắn cần một ít ổn định hợp tác hộ khách. Trương Mục, ta cho ngươi đánh 85%, tổng cộng 1.190 không kim tệ, nhưng các loại, chờ, ngươi dược thủy sản xuất ra về sau, ta muốn thu được ưu tiên nhất mua sắm quyền lợi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Triệu Hoán Long Tướng Quân, 5 năm. Quỷ bí nữ Vu Lương Trắng, giá tiền là không thành vấn đề lạc. Bất quá ta có một chút vấn đề nhỏ. Trương Mục, vấn đề nhỏ. Quỷ bí nữ Vu Lương Trắng, ta mới cùng một nhóm dũng sĩ phát sinh chiến đấu kịch liệt, tuy là cuối cùng thắng, nhưng ta tổn thất nặng nề, tiền của ta toàn bộ cầm đi bổ sung bộ hạ. Trương Mục kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Không có tiền còn muốn từ lão tử cái này mua dược liệu. Thằng ngãi này chớ không phải là tiêu khiển ta. Thực sự là lãng phí thời gian. Trương Mục, xin lỗi, ta không chấp nhận ký sổ. Quỷ bí nữ Vu Lương Trắng nhanh chóng giải thích, không phải, ta không muốn ký sổ, chỉ là muốn cầm những vật khác đổi. Những vật khác? Đây là hơn vạn kim tệ dược liệu. Nàng có thể xuất ra cái gì vật ngang giá? Đá sở kỳ hiệu, kết tinh, bảo thạch, vẫn là bản vẽ. Quỷ bí nữ Vu Lương Trắng, ta còn có 4 cái nhất giai dũng sĩ linh hồn vô dụng, ta muốn dùng linh hồn cùng ngươi trao đổi món dược liệu này, có thể chứ? Gì? Linh hồn cũng có thể làm thương phẩm. Đối phương cư nhiên đưa cái này lấy ra trao đổi. Đây là Trương Mục căn bản không có nghĩ tới, cũng cực nhỏ có ma vương phải làm như vậy. Bất quá dũng sĩ linh hồn bản chất là chiến lợi phẩm, nếu là chiến lợi phẩm xác thực cũng là có thể giao dịch, chỉ chẳng qua trước mắt có tiền mà không mua được mà thôi. Trương Mục lập tức trả lời, mỗi cái nhất giai linh hồn, tối đa cho 2.000 kim tệ, 4 cái linh hồn chính là 8.000 kim tệ, ngươi cần bổ 390 không kim tệ, hoặc là lại thêm 2 cái linh hồn. Quỷ bí nữ Vu Lương Trắng. Đại lão, ta thực sự hết tiền lạc, linh hồn cũng mất. Trương Mục suy nghĩ một chút, vậy liền đem 390 không kim tệ tính mua nước thuốc tiền đặt cọc, ngươi bắt được dược liệu sau khi luyện chế hoàn tất, trực tiếp dùng dược thủy trả lại cho ta đi. Quỷ bí nữ Vu Lương Trắng, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Cảm ơn đại lão. Hai người hoàn thành giao dịch. Trương Mục không có quá làm khó dễ quỷ bí nữ Vu. Bởi vì hắn cảm thấy cái này quỷ bí nữ Vu là một nhân tài. Quỷ bí nữ Vu là cao cấp huyết thống. Sở hữu cường đại hắc ma pháp, chế thuốc, luyện kim các loại, chờ, lĩnh vực thiên phú chắc tuyệt, tương lai khó tránh khỏi sẽ có hợp tác. Húng. cái này một vụ giao dịch, kỳ thực cũng không chịu thiệt. Bốn cái linh hồn bán 1 vạn kim tệ kỳ thực có gì không thể. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 3 điểm thiên phú. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 2 điểm thiên phú. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 2 điểm thiên phú. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 3 điểm thiên phú. Trương Mục đem linh hồn hiến tế rơi. Hắn thu được 10 điểm thiên phú. Nếu như là nhất giai ma vương vừa lúc có thể kích hoạt thiên phú. Trương Mục là nhị giai ma vương, hắn 4 cái nhị giai thiên phú, tất cả đều cần 100 ngày phú điểm mới có thể kích hoạt, nhưng điểm thiên phú loại vật này cũng sẽ không tiêu thất. Nhóm đầu tiên dược liệu khô kiệt. Trương Mục tới tay 18,000 kim tệ. Lãnh địa kim tệ dự trữ lại đạt được chừng 3 vạn. Những thứ này tiễn cương tốt có thể giúp 30 cái chiến đấu binh thăng cấp, làm cho lãnh địa sở hữu không nhiều không ít 50 cái cao cấp long nhân chiến đấu binh. Lãnh địa thực lực đại tăng, càng có thể giải tỏa 1 cái long tướng quân. Trương Mục đương nhiên không thể lập tức làm như vậy, bằng không đem tiền 1 cái toàn bộ tiêu hết, hoán linh tháp, khô lâu chi mộ, gỗ lìn nông trường linh điển các loại, chờ, phương tiện đều sẽ mất đi hiệu lực. Sau đó 1 ngày thời gian, Trương Mục trưng bày số lượng đơn thương phẩm, lại bán 2.000 phần khoai tây, 500 phần sinh mệnh cỏ, 200 phần nguyện quang tố, tổng cộng kiếm lấy 4 vạn kim tệ. Kim tệ dự trữ, 7 vạn. Hoa 3 vạn kim tệ chế tạo 30 cái cao cấp binh phía sau. Hoa 1. 5 vạn kim tệ triệu hồi ra 1 cái long chi tướng quân. Đây là Trương Mục đệ nhất cái lĩnh chủ cấp đơn vị, cái này còn không phải bình thường lĩnh chủ, mà là 1 cái nhị giai lĩnh chủ cấp đơn vị. Một đạo cường đại khí tức. Chợt hàng lâm ở Ma Vương tế đàn. Long tướng quân từ truyền tống môn trung đi tới. Hắn có cao 3 mét, bắp thịt cuồn cuộn, hắc sắc miếng vảy, thập phần dày, giống như một tòa núi cao, khiêng một thanh uy phong lấm lấm cán dài đại đao, toàn thân đều ở đây phóng xuất ra lạnh thấu xương khí sơ sát tiêu điều. Từ tế đàn đi xuống, cung kính phủ phục ở Trương Mục trước mặt. Bái kiến Ngô chủ, mời Ngô chủ khu xử. Mặt tướng nguyện làm Ngô chủ dù chết vẫn hiệu chung. Trương Mục điều tra tin tức kiểm tra 1 cái chi tiết cặn kẽ. Long chi tướng quân, nhị giai linh chủ cấp đơn vị, sinh mệnh lực 450, tinh thần lực 200, lực lượng 35, thể chất 50, mẫn tiệp 30, ý chí 25, trung thành 100, tập trung, mệt nhọc 10%, đói bụng 10%. Kỹ năng, hắc thiết địa long hình thái, kỹ năng thiên phú, cuồng long đấu khí, cấp độ C, cuồng long xung phong, cấp độ C, chiến long quang hoàn, cấp độ C, hắc thiết long lân, cấp độ C, các loại, chờ. Giới thiệu văn tắt. Đây là một vị sở hữu thâm viên địa long huyết thống long tướng quân, hắn sở hữu địa long cùng long nhân lưỡng chủng hình thái, có cụ bị bất khả tư nghị phòng ngự, cùng với kinh khủng chiến kỹ, cùng với thống suất kỹ năng, đối với chủ nhân trung thành và tận tâm. Thật không sai. Trương Mục phi thường hài lòng. Long tướng quân thực lực phi thường cường đại. Cùng còn lại long nhân không giống với. Đây là một vị cao cấp huyết thống thâm viên long tộc. Cao cấp huyết thống thâm viên long tộc cũng có song hình thái. Long tướng quân có thể ở hình dạng người cùng hình rồng hình thái trong lúc đó tiến hành cắt. Hình rồng hình thái các hạng thuộc tính sẽ cho tăng thêm cường đại, hình dạng người thì linh hoạt hơn am hiểu sử dụng kỹ năng. Trương Mục suy nghĩ một chút, ngươi có danh tự sao? Long tướng quân hồi đáp, ti chức ở thâm nguyên thế giới tên không đáng giá nhắc tới, nếu như có thể mà nói, cũng xin chủ nhân vì ti chức ban tặng mới danh. Trương Mục, đã bảo Trương Tam A. Như thế ngang ngược Long tướng quân. Ban tên cho cư nhiên như thế tùy ý. Long tướng quân không cảm giác chút nào không thích hợp, mặt tướng Trương Tam tạ ơn chủ nhân ban tên cho. Một cái long nhân đã chạy tới hội báo nói, chủ nhân, ngài phái đi ra ngoài bộ đội, còn có cái kia hồ tộc nữ nhân đã trở về. Chương 41, lập xuống khế ước, 1 năm. Trương Mục chứng kiến Tô Nhan. Gì, cái gia hỏa này đã nhị giai rồi hả? Giết một cái ma vương đối với dũng sĩ tăng lên rõ ràng như vậy sao? Đương nhiên, Trương Mục cùng Tô Nhan đều là nhị giai. Tô Nhan dưới so sánh nước ép một cái. Nàng đại khái là cùng khô lâu đầu lĩnh chia 5 năm. Trương Mục biết rõ còn hỏi, thu hoạch còn đi. Tô Nhan hưng phấn nắm chặt nắm tay, ừm, thu hoạch rất lớn, cái kia ma vương không kém, để cho ta trực tiếp thăng cấp, cảm ơn đại lao bồi dưỡng. Nàng cảm thấy trước mắt đại ma vương. Đột nhiên không có hung ác như vậy đáng sợ. Tô Nhan móc ra bảo dương, đây là phá hủy ma xảo lấy được ma vương bảo dương, ta dọc theo đường đi cũng đều không có mở ra. Có điểm giác ngộ. Trương Mục cho phép phía dưới. Tô Nhan đem bảo dương mở ra. Ngươi mở ra ma vương bảo dương, thu được tiên huyết khế ước 1, thu được đá sở kỳ hiệu, huyết tế 1, thu được cẩm huyết đoạn kiếm 1, thu được truyền âm bức chứng 2, thu được bức ma huân chương 1. Ma vương mỗi công chiếm 1 cái địa khu đều sẽ soát ra thưởng cho bảo dương, từ trong hòm đáo lái ra đồ đạc 1 dạng lấy kim tệ, bản vẽ, lãnh địa tài liệu làm chủ. dũng sĩ chỉ có phá hủy ma vương xảo huyệt mới có thể thu được thưởng cho bảo dương. Dũng sĩ so sánh với ma vương thu hoạch bảo dương tần suất tiểu, sở dĩ sinh ra thưởng cho thường thường biết tương đối phong phú, xuất hiện đá sở kỳ hiệu, trang bị, đặc thù đạo cụ các loại, chờ, những thứ này hy hữu vật phẩm sát suất cũng sẽ càng cao. Hai thứ này thưởng cho ngươi. Trương Mục đem ẩm huyết đoạn kiếm cùng bức ma huân chương cho Tô Nhan. Hai thứ này đều là trang bị tính chất vật phẩm, huân chương là dũng sĩ dành riêng vật phẩm, có tăng thêm thuộc tính hiệu quả, Trương Mục cầm rồi không chỉ có vô dụng còn không bán được. Tô Nhan đại hỉ, tạ ơn đại lão. Trương Mục thu còn lại vật phẩm. Tiên huyết khế ước, vật phẩm đặc biệt, lấy tiên huyết ký kết khế ước đạo cụ, vi phạm khế ước nội dung người, bị cự đại phản vệ, sinh mệnh lực đem vĩnh cửu giảm xuống 20 điểm, toàn thuộc tính giảm xuống 5 điểm. Đá sở kỳ hiệu, huyết tế, cấp độ D kỹ năng, có thể ở trong chiến đấu tiêu hao sinh mệnh lực, khôi phục thể lực và tinh thần lực. Truyền âm bức trứng, cấp thấp sủng vật trứng, có thể đi qua nuôi nấng tiên huyết thông thả ấp trứng, hoặc tiêu hao một viên sinh mệnh bảo thạch cấp tốc cấp trứng. Ba món đồ có tác dụng. Huyết tế kỹ năng rất có thực chiến giá trị. Kỹ năng này có thể hiến tế sinh mệnh lực khôi phục tinh thần lực cùng thể lực, chỉ rũ thuật có thể tiêu hao tinh thần lực tới khôi phục sinh mệnh lực. Hai người lẫn nhau lấy dùng. Vừa lúc có bổ sung tác dụng. Còn lại hai kiện vật phẩm, giống nhau là khế ước quyền chủ, giống nhau là sủng vật trứng, đối với dũng sĩ mà nói, cũng đều là rất thứ hữu dụng. Khế ước quyền trục một dạng dùng cho dũng sĩ trong lúc đó tổ đội, hoặc là thành lập liên minh sử dụng, có thể nhường cho lẫn nhau cấp tốc thành lập tín nhiệm. Tô Nhan vẻ mặt chờ mong hỏi, đại lão còn giết ma vương sao, chúng ta có thể tiếp tục kết phường, ta phụ trách bang đại lão tìm được ma vương. Trương Mục tức giận nói, ngươi là muốn cho ta thành ma vương công địch sao? Còn lại ma vương không có uy hiếp được ta, lại theo ta không có bất kỳ xung đột lợi ích, làm gì không có việc gì đi giết bọn họ. Phu cận khẳng định có không ít ma vương. Nhưng Trương Mục đối với ma vương kỳ thực cũng không hứng thú lắm. Cấu kết dũng sĩ là có thể từ giết ma vương trong quá trình thu hoạch thưởng cho. Nhưng phụ cận đây, thôn xóm, bộ lạc, thành trấn, các loại thế lực không phải số ít, đều cũng có công chiếm tưởng thưởng, tại sao phải truy sát đồng loại đâu? Tô Nhan thoáng thất vọng. Bất quá nằm trong dự liệu. Nàng không chút nghi ngờ Trương Mục có thực lực giết sạch phụ cận mấy trăm km tất cả ma vương. Nhưng cứ như vậy, U Ám Sơn Cốc chẳng phải quá phận bắt mắt. Tương lai không chỉ biết bị dũng sĩ tập trung hỏa lực, còn khả năng gây nên toàn thể ma vương kiêng kỵ. Lúc này có phụ trách trinh sát Long Nhân sĩ binh đến đây báo cáo một cái tình huống. Chủ nhân, huyết để bộ lạc phụ cận. Có một ít quỷ quỷ túy túy ra hỏa thường lui tới. Trương Mục khẽ nhíu mày, quỷ quỷ túy túy ra hỏa. Bọn họ đi huyết để bộ lạc làm cái gì? Đó không phải là đã bị phá hủy sao? Long Nhân sĩ binh trả lời nói, bởi vì bọn người kia phi thường cảnh giác, chúng ta tạm thời không rõ lắm động cơ của bọn hắn. Tô Nhan đột nhiên mở miệng, ta biết. Trương Mục vô cùng kinh ngạc, ngươi có thể biết cái gì? Ở Đại Thụ Thành có một có dũng sĩ cùng dũng sĩ đoàn đội tạo thành công hội, những người này khả năng đến từ một người trong đó gọi thiết huyết dũng sĩ đoàn tổ chức. Ngươi làm sao lại biết rõ ràng như thế? Tô Nhan trả lời, ta bị Triệu Lôi tù binh sau đó. Từng nghe Triệu Lôi khoe khoang mình đã bị thiết huyết dũng sĩ đoàn cường liệt mời, nhóm người này có người nói chỉ mời có tiềm lực, có thực lực dũng sĩ, lúc đó mở cho hắn ra xa xỉ đãi ngộ. Là có chuyện như vậy sao? Cái kia dường như liền giải thích thông. Triệu Lôi cùng huyết để bộ lạc đột nhiên tiêu thất. Dũng sĩ công hội cũng đã phát hiện sở dĩ phái người điều tra. Để cho ta đi qua trinh sát một chút ta. Tô Nhan lập tức xung phong nhận việc, ta cũng là dũng sĩ, còn có thể ngụy trang, bọn họ sẽ không hoài nghi ta. Những ngày qua trải qua, để cho nàng thật sâu minh bạch rồi một cái hiện thực. Chỉ dựa vào năng lực chính mình, là rất khó đi xa, nàng cần chỗ dựa vững chắc, dù cho đối phương là ma vương, sở dĩ cần bày ra chính mình giá trị. Trương Mục nhận rồi cùng đọa lạc dũng sĩ cấu kết lợi ích. Bất quá. Hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Ta có thể cho ngươi đơn độc tự do hoạt động. Trương Mục đem một phần quyển trục lấy ra, nhưng chúng ta trước phải lập một phần khế ước. Chương 44, Long Chi Tướng Quân, 45. Những thứ này dũng sĩ hấp thụ Triệu Lôi thất bại giáo huấn. Bọn họ nếm thử tránh khai u ám thung lũng, từ còn lại đường nhỏ trèo đèo lội suối, hoặc dùng hàng không phương thức trực tiếp đánh lén ma vương xào huyệt. Đây là muốn chết. Ở trong lâu đài, Trương Mục thực lực lớn bước tăng trưởng. Những kẻ xâm lấn này không có khả năng cấu thành uy hiếp. Trương Mục không lo lắng chút nào an toàn của mình, chỉ là trong quá trình chiến đấu, khó tránh khỏi đối với lãnh địa phương tiện tạo thành phá hư. Kiến trúc thông thường không sao cả, gỗ lìn nông trường. Sương khô chi mộ, như đầu nhân doanh địa bị phá hư, nhất định sẽ ảnh hưởng lãnh địa phát triển, quyết không thể làm cho loại sự tình này phát sinh. Trương Mục quyết định từ phòng chuyển công. Chủ nhân, ngài quân đội đã tập kết hoàn tất. Long tướng quân quỳ một chân trên đất, một chi bộ đội đứng lặng sau đó, có 10 cái long nhân chiến đấu pháp sư, 50 cái cao cấp chiến đấu binh, 200 cái phổ thông chiến đấu binh. Tinh nhuệ nhất long nhân binh đoàn. Lần này liền khô lâu binh đều không có mang. Khô lâu đơn vị tính cơ động độ chênh lệch, bất lợi cho đánh nhanh thắng nhanh. Long nhân không giống với, những thứ này đơn vị, tất cả đều là tinh anh, long nhân tộc vốn là thập phần mẫn tiệp, cho dù gặp gành sơn lâm, cũng có thể ung dung ngày đi trăm dặm. Dùng chi bộ đội này, có thể cấp tốc khởi xướng đả kích, có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu, có thể cấp tốc rút lui khỏi chiến trường. Nửa điểm cũng sẽ không ướt át bẩn thỉu. Mời Ngô chủ hạ lệnh. Trương Mục gật đầu, lên đường đi. Long tướng quân Trương Tam vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ chờ đến rồi biểu hiện cơ hội. Đám này dũng sĩ tới thật đúng lúc, ngày hôm nay hay dùng máu của bọn họ, chứng minh năng lực của mình cùng trung thành. Vì Ngô chủ, nát bấy địch nhân. Trương Tam cử vận giáp trụ, sửa mũ mao trước khi ra trận khí đại đao phát sinh hiệu lệnh, còn lại long nhân dồn dập gầm hét lên, bọn họ ly khai u ám sơn cốc, thừa dịp bóng đêm cấp tốc hành động, giống như mấy trăm đạo quỷ mị, tốc độ vô cùng kinh người. Cho ta xem. Những thứ này dũng sĩ có thể mang đến cho ta bao nhiêu việc vui. Trương Mục bay lên bầu trời, nếu có âm mưu hoặc mai phục, hắn đi qua tin tức gợi ý, nhất định sẽ trước giờ phát hiện, do đó bảo đảm vạn vô nhất thất. Sau nửa đêm, hắc trong rừng cây, báo nhân dũng sĩ nghi ngờ nhìn xung quanh. Hổ nhân dũng sĩ hỏi, làm sao vậy? Báo nhân dũng sĩ trả lời nói, có cảm giác hay không ở chấn động. Còn lại dũng sĩ sửng sốt. Đại gia còn không có tỉ mỉ cảm thụ. Hắc cây trong rừng liền truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Làm cho hiện trường sở hữu dũng sĩ cùng chiến sĩ đều sắc mặt đại biến. Tuy là hắc rừng cây phi thường ẩn nấp an toàn, thế nhưng vì bảo đảm không bị đánh lén, bọn họ an bài một ít am hiểu trinh sát, khiếu giác bén nhạy lang nhân tộc chiến sĩ canh gác. Không ngừng vang lên kêu thảm thiết. Điều này hiển nhiên là có lang nhân lính gác bị giết chết. Hổ nhân dũng sĩ giận dữ, lập tức rít gào một tiếng, mẹ, là địch tập, chuẩn bị chiến đấu, mọi người đứng lên cho ta. Mười mấy dũng sĩ, mấy trăm tinh nhuệ chiến sĩ, toàn bộ luống cuống tay chân tụ lại. Đại gia còn không có làm rõ ràng lai lịch của kẻ địch số lượng. Đông đông đông. Đông đông đông. Đại địa thật ở chấn động. Phía trước cây cối rồn dập ngã xuống đất. Lang nhân dũng sĩ sắc mặt đại biến, có vật gì tới? Hống. Một tiếng tràn ngập cuồng bạo rít gào vang lên. Từ hắc rừng cây lao ra một đầu thể hình to lớn quái vật. Cái gì đồ vật? Ồ, thiên nột, là long. Đây là long, đây là một đầu địa long. Đầu này phá tan rừng cây xuất hiện ở trước mắt mọi người sinh vật. Rõ ràng là một đầu hình thể khổng lồ long tộc sinh vật, nói chính xác hơn là một đầu địa long. Long tộc là khổng lồ chủng quần. Địa long tộc thuộc về long tộc chi nhánh. Đầu này địa long, cao 3 mét, dài 10 vài mét. Tuy là địa long không có cánh không biết phi hành, tứ chi cùng đuôi đều cực kỳ trắng kiện, mỗi một khối lớn chừng bàn tay miếng vậy, chí ít đều có vài cm dài, cả người hiện lên kim loại sáng bóng. Đây là hắc thiết địa long. Nói chính xác hơn, đây là một đầu thâm nguyên hắc thiết địa long. Hắc thiết địa long lấy cường đại phòng ngự lấy xưng, vô luận pháp thuật công kích, vẫn là vật lý công kích kháng tính đều cao vô cùng. Ghê tởm. Loại địa phương này. Tại sao phải có loại này quái vật? Lên, lên cho ta, mau làm rơi hắn. Đám người chen nhau lên, các loại công kích, các loại pháp thuật, điên cuồng rơi vào địa long trên người, đa số công kích đều bị bắn ra, tạo thành thương tổn vô cùng nhẹ nhàng. Hống. Địa long lợi chảo xé rách một cái lang nhân chiến sĩ. Cái đuôi lớn đảo qua một cái. Bốn ngũ hổ nhân hùng người, toàn bộ bị quét bay mười thước. Địa long hùng hổ vọt thẳng vào đoàn người, dám ở mấy trăm tinh nhuệ chiến sĩ hợp thành đội ngũ qua lại đấu đá lung tung nhiều lần, chí ít giết chết mấy chục cái chiến sĩ. Trong quá trình này, có hai cái xui xẻo dũng sĩ bị đạp thành thịt nát. Còn lại dũng sĩ đều bị rung động, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đầu này khủng bố quái vật đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Như vậy biến thái chiến đấu, tuyệt đối vượt qua nhất giai lĩnh chủ tầng thứ. Lang nhân dũng sĩ đầu mục sắc mặt tái xanh hỏi, cái gia hỏa này ít nhất. Nhị giai linh chủ, cho dù lấy thực lực của chúng ta, muốn giết chết hắn cũng sẽ trả giá thảm thống đại giới. Hổ nhân dũng sĩ thủ lĩnh cả giận nói, không thể để cho nó đang tiếp tục lươn lối, bằng không thủ hạ của chúng ta đều chết sạch, còn lấy cái gì đi khiêu chiến ma vương. Những người khác khóc không ra nước mắt. Bọn họ là đến thảo phạt ma vương. Tại sao phải trò hung thú như vậy? Địa long phòng ngự như vậy biến thái, cho dù miễn cưỡng đem chiến thắng. Chi đội ngũ này cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng thương vong, thảo phạt u ám sơn cốc, sợ là phải tạm thời chết non rồi. Chương 45, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, 5 năm. Liệt viêm nổi giận chém. Hổ nhân dũng sĩ thủ lĩnh huy vũ cự kiếm, đấu khí màu đỏ rực quấn quanh mũi kiếm, ngưng tụ thành 5-6 thước chiều dài kiếm mang, trong nháy mắt chém vào Địa Long trên lưng. 30. Một kích này, thương tổn không nhỏ. Địa Long miếng vảy vỡ vụn một bộ phận, rốt cuộc xuất hiện một cái khá sâu vết thương, mấy vị khác nhị giai dũng sĩ dồn dập xuất thủ, rốt cuộc đem đầu này Địa Long thế dừng lại. Thật cứng rắn a. Ta một kích mạnh nhất, cư nhiên chỉ tạo thành chút thương thế này hại. Hổ nhân thủ lĩnh nhìn lấy Địa Long sau lưng vết thương, hắn phát hiện này vết thương đã cầm máu, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Hiện trường có 16 dũng sĩ, có 2 cái đã bị Địa Long giết chết. Còn lại 14 người dũng sĩ bên trong, có một hổ nhân, một cái lang nhân, một cái báo nhân, 2 cái hùng nhân, đều cụ bị nhị giai tinh anh thực lực. Trong đó hổ nhân thủ lĩnh thực lực đã rất gần nhất giai lĩnh chủ quái vật, còn lại 9 cái dũng sĩ cũng đều là nhất giai trong tinh anh người nổi bật. Đội hình như vậy, cộng thêm 5-600 các tộc tinh nhuệ chiến sĩ. Những thứ này tinh nhuệ có 1/4 đều đạt được nhất giai tinh anh. Đây tuyệt đối là một chi thực lực siêu cường bộ đội, tuy là đầu này Địa Long hung hãn không gì sánh được, vậy do nó sức một mình căn bản không khả năng đánh bại các dũng sĩ. Có chút ý tứ. Vừa lúc đó, mọi người kinh hãi một màn xảy ra. Địa Long đình chỉ công kích, cư nhiên mở miệng nói chuyện. Hổ nhân thủ lĩnh biểu tình biến đổi, người rốt cuộc là thứ gì? Hắc thiết Địa Long thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành nhất tôn cao hơn 3 mét cử hán. Tuy là hình thể nhỏ đi, thế nhưng khắp cả người hắc lân, một thanh 4 thước nhiều cán dài đại đao nơi tay, khí thế của nó không chút nào thấy. Cho các ngươi chết được rõ ràng. Ta chính là Trương Tam. Long tướng quân dùng cực kỳ khí phách giọng nói ra cái này cực kỳ long sao tên. Mười mấy dũng sĩ đều là một bộ mộng bức biểu tình. Long tướng quân vung tay lên, giết cho ta. 4 phương 8 hướng. Từng cái long nhân giết ra. Những thứ này dũng sĩ cũng tốt, các tộc chiến sĩ cũng được, lực chú ý của bọn họ, tất cả đều bị đầu này cường đại thâm viên Địa Long hấp dẫn. Không nghĩ tới. Lại còn có địch nhân. Đám này long nhân tốc độ thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Dũng sĩ bộ đội trận hình sớm bị Địa Long tách ra nhiễu loạn, bọn họ căn bản không kịp tiến hành phòng thủ cùng ứng đối, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu rên liên hồi. Trong nháy mắt, ngã xuống một mảnh. Có người nếm thử đột phá vòng vây lại phát hiện. Chu vi rừng cây đều là long nhân mai phục. Hổ nhân dũng sĩ thủ lĩnh cả giận nói, nguyên lai ngươi chính là ưu ám sơn cốc ma vương. Còn lại may mắn còn tồn tại dũng sĩ nghe vậy, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, nhưng dường như vậy thì có thể giải thích. Vì sao cái gia hỏa này sẽ đến tập kích? Ai có thể nghĩ tới? Ma vương khủng bố như vậy. Lại có mạnh như vậy thực lực cá nhân. Cái này ma vương không chỉ có tự thân vô cùng cường đại, bên ngoài bộ đội lại có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Hiện tại giết ra tới long nhân chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận long nhân phân tán ở hắc trong rừng cây, ngăn chặn ý đồ trốn chạy dũng sĩ bộ đội. Cũng không người nào biết. Cái này thủ hạ ma vương. Đến tột cùng có thực lực kinh khủng bậc nào? 5 cái thực lực mạnh nhất đầu mục mắt mở trừng trừng nhìn lấy. 20 cao cấp binh dẫn dắt trừng trăm chiến đấu binh, như gặt lúa mạch giống nhau điên cuồng thu gặt dũng sĩ cùng dưới trướng chiến sĩ, dũng sĩ trận doanh bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. 5 cái dũng sĩ đầu mục không phải là không muốn cứu viện, đầu mục thật sự là có lòng không đủ lực, không nói đến bọn họ cũng chưa chắc có thể chiến thắng 20 cao cấp binh. Quang Trương Tam mãnh công. Để cho bọn họ không thể quản hết được. Trương Tam long hình dạng người phía dưới, không có cường đại phòng ngự cùng lực lượng. Thế nhưng linh hoạt hơn nữa tinh thông chiến kỹ, đại đao chém ngã một cái lại một cái chiến sĩ. Xong. Ma vương quá mạnh mẽ. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. May mắn còn tồn tại dũng sĩ đồng thời sản sinh tâm tình tuyệt vọng. Bọn họ trước đó không phải không đối phó quá ma vương, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như Trương Tam khó đối phó như vậy ma vương, lúc này hầu như nhìn không thấy nửa điểm phần thắng. Dũng sĩ bộ đội trong vây công không ngừng thu nhỏ lại. Hổ nhân thủ lĩnh giận dữ hét, ma vương. Ngươi nếu như một người đàn ông, có bản lĩnh tất cả mọi người không phải tay dựa dưới, cùng chúng ta dũng sĩ trực tiếp đánh một trận. Trận chiến đấu này, không có hy vọng. Hổ nhân nếm thử sử dụng phép khích tướng. Làm cho cái này ma vương cùng bọn chúng những thứ này dũng sĩ một mình đấu. Tuy là bọn họ những thứ này nhị giai dũng sĩ coi như cộng lại, đánh thắng ma vương hy vọng cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có tối đa 1/10 niềm tin, nhưng dù sao cũng tốt hơn 10% chết chắc. Đây là duy nhất cơ hội. Hắc rừng cây đều bị long nhân phong tỏa. Bọn họ căn bản không khả năng chạy đi. Chỉ có thể dùng hết toàn bộ nỗ lực, giết chết cái này ma vương. Đám này con kiến hôi không chỉ có nhỏ yếu, nhưng lại không biết xấu hổ như vậy. Long tướng quân Trương Tam vốn là không muốn để ý tới, chỉ nghĩ cấp tốc tiến công giết sạch bọn họ hướng chủ nhân phục mệnh. Ai biết? Vừa lúc đó, một cái uy nghiêm thanh âm từ không trung truyền đến, thực sự là có ý tứ thỉnh cầu. Làm nghe được cái này thanh âm, hiện trường mọi người đều ngẩn ra. tứ diện long nhân dồn dập đình chỉ công kích cũng thối lui một khoảng cách. Long tướng quân Trương Tam đồng dạng thoát ly chiến đấu, hắn quỳ một chân trên đất, cung kính nói, chủ nhân, lấy thân phận của ngài, hà tất để ý tới những con kiến hôi này. Chúng dũng sĩ kinh hãi gần chết dưới ánh mắt. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây cũng là một cái long nhân. Bất quá cùng Trương Tam cùng với còn lại long nhân bất đồng. Cái này long nhân sở hữu cự đại long dực, cả người đều là ám kim sắc miếng vảy, mỗi một khối miếng vảy tựa hồ cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, toàn thân đều ở đây tỏa ra một cỗ uy nghiêm vương giả chi khí. Ta ở phía trên nhìn lấy buồn chán, nếu bọn họ đưa ra như vậy thỉnh cầu, không ngại liền cho bọn hắn một lần khiêu chiến cơ hội, để cho ta thuận tiện hoạt động một chút gân cốt. Trương Mục nói, ngươi lui ra đi. Là. Long tướng quân đứng dậy, cung kính lui sang một bên. Trương Mục đảo qua không đến trăm người đội ngũ, mười mấy dũng sĩ cũng chỉ thừa lại 7-8 cái, không khỏi lắc đầu, các ngươi đơn giản liền cùng lên đi. Chương 46, áp đảo tính lực lượng. Một năm. Vài cái dũng sĩ triệt để choáng váng. Náo chập mạch. Nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thực. Dù sao cái này quả thực vượt quá tưởng tượng. So với mong muốn chung bết bắt nhất tình huống còn muốn hỏng bét. Hổ nhân thủ lĩnh nhìn một chút cung kính, vẻ mặt hèn mọn đứng ở một bên long tướng quân Trương Tam, quả thực cùng vừa rồi hung tàn cuồng bạo tưởng như hai người. Vừa liếc nhìn bức cách và khí chàng mạnh mẽ lớn gấp 10 lần Trương Mục. Hắn rốt cuộc dần dần ý thức được vấn đề then chốt. Lầm. Cái này lấy một chống bọn họ cả nhánh bộ đội Trương Tam. Kỳ thực cũng không phải chân chính ma vương, mà chỉ là ma vương một cái bộ tướng. Mẹ nó. Quá vớ vẩn a. Quả thực có thể nói thái quá. Thủ hạ ma vương có thể mạnh như vậy. Nếu như thủ hạ ma vương đều mạnh như vậy. Như vậy ma vương lại nên khủng bố đến mức nào? Cái này tồn tại đã triệt để lật đổ hắn đối với ma vương nhận thức. Đến đây đi. Không nên lãng phí thời gian. Trương Mục buộc phát ra một cổ khí tức vô hình ngay lập tức bao phủ mọi người, để cho bọn họ cảm giác đại não bị đánh một truy, lập tức choáng váng đánh mất chi giác. Cái này phô thiên cái địa bao phủ mà đến khí tức, là Long Uy. Mấy vị dũng sĩ đầu mục thực lực khá mạnh, bọn họ chỉ biết chịu đến nhỏ nhẹ tổn thương tinh thần, lại chịu mặt trái bờ UFF ảnh hưởng, các hạng thuộc tính cấp tốc giảm xuống, cùng lúc đó lâm vào choáng váng ngắn ngủi. Còn như còn lại mục tiêu. Nhất giai tinh anh thực lực ngất xỉu thời gian đem dài đến mấy giây. Nhất giai tinh anh thực lực cũng không có nhất giai phổ thông đơn vị, tuyệt đại bộ phân trực tiếp đồng loạt ngã xuống, hoặc là lâm vào ngất, hoặc là trong thời gian ngắn mất đi chiến lược. Trương Mục chứng kiến cái này. Không khỏi có chút không nói. Bọn người kia cũng quá vô dụng a. Vài cái dũng sĩ chưa từ ngắn ngất xỉu bên trong khôi phục. Trương Mục hai chân đạp xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy làm người ta khó có thể thấy rõ tốc độ, trong nháy mắt sẽ đến các dũng sĩ trước mặt. Quạt hương bổ một dạng đại thủ, như bắt con gà con một dạng. Cầm hổ nhân thủ lĩnh đầu nhắc tới. Ghê tởm. Vừa động thủ một cái, nhất định phải giết hắn đi. Vài cái dũng sĩ đầu mục vừa kinh vừa sợ liền muốn phản kích. Trương Mục lấy tay tâm phóng thích một đạo long viêm, hổ nhân thủ lĩnh đầu trong nháy mắt đốt thành một đống than tro, cùng thi thể không đầu cùng nhau từ trong tay chạy xuống. Thảo! Đánh rắm! Làm sao còn đánh? Còn lại dũng sĩ đều hung tàn một màn dọa phát sợ. Đám này dũng sĩ thực lực cường đại nhất, địa vị cao cấp nhất một cái, cư nhiên trong nháy mắt sẽ chết trong tay ma vương, hắn thậm chí ngay cả xuất thủ cơ hội đều không có. A! Tại sao có thể như vậy? Hắn căn bản là quái vật. Ta làm sao có khả năng đánh thắng? Chạy mau. Trương Mục thấy dũng sĩ cầm đầu tán loạn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thật vất vả muốn tự mình xuất thủ, không nghĩ tới tận gặp phải loại này mặt hàng, các người đám này dũng sĩ chẳng lẽ liền không có một có thể đánh. Đang khi nói chuyện, hắn hình thể chợt biến lớn. Một đầu dài 15-16 mét cự long bay lên. Từ giữa không trung đem một đạo long viêm hỏa trụ, hung hăng đập về phía mặt đất, trong nháy mắt tịch quyển tứ phương, chỗ đi qua, hủy diệt toàn bộ. Nhục thân vừa chạm vào đụng trong nháy mắt đã bị đốt thành than tro. Vô luận tảng đá vẫn là kim loại đều không thể chịu đựng năng lượng kinh khủng mà trong nháy mắt cường hóa. Dũng sĩ cùng dưới quyền bọn họ chiến sĩ, tất cả cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng, toàn bộ kêu thảm bị chớp nhoáng giết chết. Khoảng chừng 10 giây sau đó, Trương Mục đỉnh chỉ phụt lên long viêm. Vài cái sân bóng rô diện tích trong phạm vi, lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả đều là dung nham hố, đầy đất là đốt cháy cho than, kịch liệt nhiệt lượng bốc hơi đi ra, làm cho không khí đều vặn vẹo biến hình. Trương Mục hỏi có hay không cá lọt lưới. Long tướng quân trả lời nói, có mặt tướng phụ cận tiến hành rồi nguyên vẹn bố trí, ngày hôm nay ở mảnh này trong rừng cây ra hỏa, tuyệt đối không thể đào tẩu bất kỳ một cái nào. Trương Mục thỏa mãn gật đầu, thu binh. Trương Tam lập tức phát sinh hiệu lệnh. Long nhân binh đoàn lập tức tập thể lui lại. Long nhân binh đoàn tính cơ động rất mạnh, nhanh như tia chớp đạt đến, lại tựa như tia chớp lối ra, toàn bộ quá trình chiến đấu bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Trương Mục túi người đi tới duy nhất một cái người sống sót trước mặt, uy, ngươi còn sống chứ? Tô Nhan đã biến hồi nguyên dạng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, nàng liền nhanh chóng trốn đi. Bởi vì Trương Mục trước giờ nói rõ, sở dĩ Long Nhân cũng không có công kích hắn. Tô Nhan đối mặt cự Long cảm thụ áp lực cự đại, vạn nhất đối phương lúc nói chuyện, không cẩn thận lại phun ra một đám lửa, kết quả của mình khẳng định sẽ là hài cốt không còn. Người này, thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng liêu mạng ngẩng đầu lên nói, đại lão yên tâm, ta không có thụ thương. Trương Mục gật đầu, khối này sách kỹ năng coi như là lần này lập công tưởng thưởng. Giết mười mấy dũng sĩ. Tổng cộng tuôn ra ba khối đá sở kỳ hiệu. Trương Mục chọn lựa ra một cái cho Tô Nhan. Đá sở kỳ hiệu, trinh sát, e cấp kỹ năng. Trương Mục sở hữu chứng kiến ẩn giấu tin tức năng lực đặc thù. Kỹ năng này đối với hắn vô ích, đơn giản trực tiếp đưa cho vị dũng sĩ này, để bày tỏ trương nàng lần này nỗ lực. Đá sở kỳ hiệu. Thật tốt quá. Tô Nhan đại hỉ, cảm ơn đại lão. Trương Mục nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tô Nhan tâm tư lung lay. Nàng nhãn châu xoay động ngầm hiểu. Ta bây giờ không có địa phương thích hợp đợi, cũng không có muốn đi mục tiêu, không bằng đại lao cho chỉ một con đường. Trương Mục nói, đi đại thụ thành. Tô Nhan hơi sững sờ, đại thụ thành. Đại thụ thành. Đó là một tòa xâm lâm thành thành phố. Hỗn độn chi xâm có rất nhiều như vậy xâm lâm thành thành phố. Đại thụ thành là ngũ phạm vi trăm dặm bên trong, quy mô lớn nhất, thực lực tối cường, nhân khẩu nhiều nhất tụ cư địa. Loại này thành thị thông thường từ một cái chủ đạo chủng tộc thành lập, đa chủng tộc ở lộn xộn. Trong đó xà long hỗn tạp, đã tràn đầy nguy hiểm, cũng tràn ngập cơ hội làm ăn cùng kỳ ngộ, vốn là tương đối thích hợp Tô Nhan dũng sĩ như vậy đi trở thành. Chương 47, Kim Cương Long Thể, 2 năm. Đương nhiên, làm cho Tô Nhan đi đại thụ thành. Trương Mục có lo nghĩ của mình. U ám sơn cốc thế lực càng ngày càng cường đại. Trương Mục thực lực đã từng bước không cho phép hắn bảo trì đê điều. Nếu như thực sự không thể bảo trì khiêm tốn, cũng liền không có tất yếu khiêm tốn nữa, phủ cận địa bàn cùng tài nguyên, ai thu đích thu, nên chiếm chiếm, nên diệt diệt. Trương Mục một ngày làm như vậy. Nói rõ hắn đem từ phát dục kỳ tiến nhập bành trướng kỳ. Ma vương mục đích cuối cùng cùng sứ mệnh chính là chinh phục cùng hủy diệt. Làm Trương Mục địa bàn cùng phạm vi thế lực không ngừng lan tràn, đại thụ thành thành tiểu phụ kiện mấy trăm hơn ngàn bên trong tối cường đại thực lực, lại làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ ma vương như vậy tràn ngập xâm lược tính tồn tại đâu. Có thể nói, một hồi xung đột, hầu như không cách nào tránh khỏi. U ám sơn cốc cùng đại thụ thành tất có đánh một trận. Trương Mục hiện tại đem Tô Nhan phái đi đại thụ thành là phòng ngừa chú đáo, trước giờ an bài một cái nằm vùng gián điệp, vì mình cướp đoạt các loại tình báo. Huống hồ, Trương Mục giết những thứ này dũng sĩ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng đại thụ thành có quan hệ. Bọn họ chỗ ở thiết huyết dũng sĩ đoàn tổng bộ nằm đứng ở đại thụ thành. Đây là một cái khá cường đại có tổ chức tính dũng sĩ tập đoàn. Đối với ma vương mà nói cực kỳ nguy hiểm, vì ngăn ngừa tương lai tạo thành đại phiền toái. Trương Mục nhất định phải nghĩ cách trước giờ giải quyết hết. Tô Nhan mau nói, là, đại lão, ta đây liền đi đại thụ thành, xin ngài chờ đấy ta chuyển tin tức tốt trở về a. Đại thụ thành có cách xa mấy trăm dặm. Đoạn đường này dã quái khu vực, bộ lạc thế lực không ít. Bất quá, tuy là lần này lữ trình cũng không tốt đi, thế nhưng lấy Tô Nhan thực lực trước mắt, nàng cũng có thể ứng đối những thứ này phiền toái nhỏ. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng là nhị giai dũng sĩ. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, sau này chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tô Nhan rất rõ ràng Trương Mục nghĩ muốn cái gì, chính vì vậy mình mới có giá trị, chỉ cần có ưu ám sơn cốc cái này chỗ dựa vững chắc, mình nhất định sẽ trở thành cường đại dũng sĩ. Đoạ lạc dũng sĩ, tà ác dũng sĩ, đó cũng là dũng sĩ. Dù sao cũng hơn tùy tùy tiện tiện chết áo rồng tốt. Trương Mục quay trở về lãnh địa. Cuộc chiến đấu này thu hoạch tương đối khá. Long nhân chiến đấu pháp sư, cao cấp chiến đấu binh không có một người tổn thất, phổ thông chiến đấu binh chỉ tổn thất hai cái, còn có mười mấy bị thương, chiến tổn hầu như ước chừng bằng không. Long tướng quân biểu hiện làm người vừa lòng. Trương Tam quả thật có mang binh tác chiến mới có thể. Lần này địch nhân quá cúi bắp, hắn còn không có phát huy ra toàn bộ năng lực, nói thí dụ như thống suất loại kỹ năng các loại, chờ, có như vậy một vị long tướng, hiện giai đoạn đủ để một mình đảm đương một phía. Còn như thu hoạch phương diện. Quả thực có thể sử dụng chúng mùa lớn hình dung. Kim tệ 31210 miếng. Đá sở kỵ tổng cộng 2 khối. Linh hồn tổng cộng 16 cái, nhị giai linh hồn 5 cái, nhất giai linh hồn 11 cái. Hai cái kỹ năng theo thứ tự là, E cấp kỹ năng đại địa đâm, cấp độ D kỹ năng tật phong chúc phúc. Người trước là một người bình thường thổ hệ ma pháp. Tuy là Trương Mục xem không lên trình độ loại này ma pháp, nhưng có thể phong phú một cái phương thức công kích ngược lại cũng không tệ. Người sau là một cái phụ trợ hình kỹ năng. Kỹ năng này phát động về sau, có thể ở một đoạn thời gian bên trong, tăng thêm 25% tốc độ di động, kỹ năng này đối với Trương Mục mà nói liền phi thường hữu dụng. Bởi vì rời độ không chỉ có bao quát bộ hành cũng bao quát phi hành. Nếu có thể ở thời gian nhất định bên trong, tăng thêm 25% tốc độ phi hành, điều này có thể gia tăng thật lớn Trương Mục tính cơ động, đặc biệt ở cự long hình thái phía dưới. Dùng hết hai cái đá sở kỳ hiệu phía sau. Trương Mục bắt đầu chân chính trọng đầu hí. Ngươi hiến tế nhị giai dũng sĩ linh hồn, thu được 20 điểm thiên phú điểm sổ. Ngươi hiến tế nhị giai dũng sĩ linh hồn, thu được 21 điểm thiên phú điểm sổ. Ngươi hiến tế nhị giai dũng sĩ linh hồn, thu được 22 điểm thiên phú điểm sổ. Ngươi hiến tế nhị giai dũng sĩ linh hồn, thu được 25 điểm thiên phú điểm sổ. Trương Mục phân chân phát hiện, quang hiến tế 5 cái nhị giai linh hồn, hắn liền tính tổng cộng thu được 109 điểm thiên phú. Cái này đủ để kích hoạt một cái nhị giai thiên phú. Trương Mục tiếp lấy lại đem 11 cái nhất giai linh hồn hiến tế rơi, đạt được điểm thiên phú, đại đa số ở 3-4 điểm bồi hồi, tổng cộng thu được 38 điểm thiên phú. Lần chiến đấu này xuống tới, tổng cộng thu hoạch 147 điểm thiên phú. Nếu như lại thêm vốn là có 13 điểm thiên phú, Trương Mục hiện nay tổng cộng sở hữu điểm thiên phú đạt được 160 điểm nhiều. 4 cái nhị giai thiên phú. Kích hoạt cái nào tương đối khá đâu. Trương Mục cũng không có trải qua nhiều lắm do dự quấn quýt liền làm ra tuyển trạch. Ngươi kích hoạt rồi kỹ năng thiên phú, kim cương long thể. Kim cương long thể, kỹ năng thiên phú, ngươi sẽ được càng cường đại thân thể, vật lý thương tổn kháng tính 50%, cự long hình thái, sinh mệnh lực 400 điểm, tinh thần lực 200 điểm, lực lượng 30, mẫn tiệp 15, thể chất 30, ý chí 15, xứng nhận vật lý công kích lúc có thể phản xạ tối đa 50% thương tổn. Đây là một cái cơ sở loại kỹ năng. Làm cho Trương Mục ở lưỡng trùng trạng thái, thuộc tính cơ sở đều có thể trên diện rộng tăng trưởng, phòng ngự vật lý năng lực tăng cường mạnh đồng thời, lại đạt được phản xạ vật lý tổn thương năng lực. Không cần phải nói. Đây là một cái siêu cường kỹ năng. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, kỹ năng này hiệu quả cũng không phải cố định, nó biết theo thực lực và đẳng cấp đề thăng mà không ngừng tăng cường. Hống. Long ngâm vang lên. Trương Mục hóa thành thâm viên cự long. Lúc mới đầu hình thể chỉ có dài 10 mét. Làm thăng cấp trở thành nhị giai ma vương phía sau, hình thể đạt được 15-16 thước dáng vẻ. Bởi vì kích hoạt kim cương long thể kỹ năng này quan hệ, Trương Mục thân thể lại một lần nữa trưởng thành, hiện tại chí ít đạt được 30 mấy mét, vô luận là cảm giác gáp bách hay là tức thế, tất cả đều có rõ ràng đề cao. Trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Đơn vị chiến đấu đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là phổ thông, tinh anh, linh chủ, bá chủ, vương, giả, sử thi. Trương Mục đại khái suy đoán một cái. Chính mình hiện nay thực lực ít nhất là bá chủ cấp. Dù cho ở bá chủ cấp trung, cũng coi như cao cấp nhất một nhóm. Nếu như nhiều hơn nữa kích hoạt hai cái kỹ năng thiên phú, sợ rằng trực tiếp chính là vương giả trình độ, mà nhị giai thực lực vương giả đơn vị, đại lục hầu như sẽ không xuất hiện qua. Trương Mục phát cự dực cách khai sơn cốc. Hắn quyết định tìm một chỗ thử một lần thân thủ. Chương 48, gỗ lìn bộ lạc, 3 năm. U ám sơn cốc nam. Khoảng chừng 100 dặm. Có một gỗ lìn bộ lạc. Tuy là hỗn độn chi xâm gỗ lìn số lượng không ít, nhưng tụ cư điểm phổ biến lấy mấy trăm người thôn trang nhỏ làm chủ. Mục tiêu nhỏ tầm thường, cho dù tao ngộ uy hiếp, di chuyển đứng lên cũng linh hoạt, đại hình gỗ lìn làng xóm cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là, cái bộ lạc này lại có 3-4 ngàn nhân khẩu. Một cái sinh thái liên tầng dưới chốt chủng tộc, đem tụ cư địa quy mô làm lớn như vậy, cũng không sợ lọt vào chủng tộc khác cướp đoạt, đây là trái với thông thường. Vì sao? Đương nhiên hữu sở y dựa vào. Cái này gỗ lìn bộ lạc sinh tồn chi đạo vô cùng đơn giản. Bọn họ đem bộ lạc kiến tạo ở một tòa cổ đại di tích chu vi, lấy toàn bộ rơi chi lực cung dưỡng sinh hoạt tại trong di tích một đầu cổ đại ma thú. Từng cái nguyệt một lần tế tự. Mỗi khi tế tự ngày đến, gỗ lìn bộ lạc sẽ đem thu thập được tài nguyên, thức ăn lấy ra cung phụng đầu này cổ ma thú. Nếu như ma thú không có ăn no, nó sẽ trực tiếp thôn phệ tại chỗ gỗ lìn. Châm thì mười mấy, lâu thì hơn 10, thậm chí trên trăm. Tuy là gỗ lìn bộ lạc sinh hoạt tại khẩn trương cùng trong sự sợ hãi, thế nhưng chính là bởi vì cung phụng đầu này cổ ma thú, làm cho bộ lạc tránh khỏi kẻ thù bên ngoài xâm lấn, có càng ngày càng nhiều gỗ lìn đến đây tìm nơi nương tựa. Một ngày này, nào đó cứ điểm bí mật. Người toàn bộ tất cả đến đông đủ chưa? Yên tâm đi, 15 người, không thiếu một cái. Cái này gỗ lìn bộ lạc, đương nhiên là có người chơi tồn tại, số lượng không nhiều không ít, vừa lúc có 15 cái, bọn họ mưu đồ bí mật muốn làm một đại sự. Rất tốt. Hơn nửa tháng chuẩn bị. chúng ta có thể thành công hay không thì ở lần hành động này. 15 cái gỗ lìn dũng sĩ chuyện cần làm vô cùng đơn giản, bọn họ muốn đi giết chết bị bộ lạc cung phụng ma thú. Vì sao phải làm như vậy? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Tuy là bộ lạc có 15 cái gỗ lìn dũng sĩ, thế nhưng những thứ này gỗ lìn dũng sĩ ở bộ lạc địa vị một dạng, bọn họ không có cách nào cấp tốc khống chế bộ lạc. Không có thể khống chế cái bộ lạc này. Bọn họ liền không thể chi phối cái bộ lạc này chiến sĩ hợp thành bộ đội. Nếu như không có đủ số lượng bộ đội, chỉ bằng 15 cái gỗ lìn dũng sĩ, gần như không có khả năng có năng lực thảo phạt ma vương. Vì vậy 15 người nằm gai nếm mật. Hơn nửa tháng liều mạng đánh quái tu luyện. Hiện tại hầu như đều đạt được nhất giai tinh anh trình độ. Căn cứ thôi chắc ma thú là nhất giai lĩnh chủ, hoặc là nhị giai tinh anh. Tuy là phi thường cường đại, thế nhưng đầu này ma thú, tuyệt đại đa số thời gian, nó đều nằm ở trạng thái ngủ say, đối với cung dưỡng nó mấy năm gỗ lìn khuyết thiếu đề phòng. Đánh lén dưới tình huống là có hy vọng đem giết chết. Chỉ cần giết chết đầu này ma thú, bọn họ ở bộ lạc hy vọng tăng nhiều, có thể thuận thế khởi xướng phản loạn, đem hiện tại tù trưởng trực tiếp đuổi xuống đài. Kể từ đó, toàn bộ lạc đều nắm trong tay. Tuy là gỗ lìn kém một chút, thế nhưng số lượng đủ nhiều, đối phó một ít nhỏ yếu ma vương, chắc cũng là vậy là đủ rồi. Hành động. 15 cái dũng sĩ lúc sáng sớm tách ra còn lại gỗ lìn, lặng lẽ lẻn vào đến trong bộ lạc giữa di tích cấm địa, đi tới một tòa cổ xưa đổ nát cự tháp trước. Chính là chỗ này. Ma thú ngủ say ở cự tháp bên trong. Có người nói cái tòa này cự tháp đã từng là một tòa phòng thí nghiệm sinh vật, đầu này ma thú chính là cổ đại pháp sư ở trong phòng thí nghiệm, đi qua ma pháp thủ đoạn cải tạo ấp trứng mà thành. Gỗ lìn dũng sĩ thủ lĩnh thấp nói, chúng ta dùng dược thủy tiêu trừ trên người mùi, hiện tại nó ngủ đang chìm, khẳng định không phát hiện được chúng ta. Hiện tại liền đi vào, tìm được nó, giết nó. Tuy là cái gia hỏa này không phải ma vương, nhưng như thế cường đại ma thú, phỏng chừng cũng có thể cống hiến một ít tu luyện điểm, chúng ta có thể hay không phát triển thì nhìn một lần này. Nhưng mà, không đợi hành động, gỗ lìn hoảng sợ phát hiện. Dưới chân địa mặt bắt đầu chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nó làm sao tỉnh? Cái này không hẳn là. Không tốt, nó tới. Một cỗ không gì sánh được khí tức cường đại đánh tới, một đầu thể hình to lớn quái vật, từ cái tòa này cự tháp trung chui ra ngoài. Thình lình một đầu cự mãng. Cự mãng chừng dài 50-60 mét, cả người đều là thật dày vảy rắn, sở hữu tràn đầy răng miệng rộng, đầu đỉnh còn có một căn nhọn độc giác. Gỗ lìn dũng sĩ sợ choáng váng. Cái này là lần đầu tiên chân chính đối mặt cái quái vật này. Bọn họ ý thức được chính mình phạm vào một cái cự đại sai lầm. Cái gia hỏa này căn bản không phải nhất giai lĩnh chủ hoặc là nhị giai tinh anh, từ hơi thở của nó đến xem rõ ràng đã đạt được nhị giai lĩnh chủ cường độ. Thay lời khác mà nói, từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thắng. Dù cho thừa dịp cự mãng ngủ say đánh lén cũng giống vậy. Cự mãng hiển nhiên phát hiện mười mấy lén lút, như đồ bất chính gỗ lìn dũng sĩ, nhưng mà không biết vì sao, nó cũng không nhìn một cái. Kinh khủng cự mãng theo cự tháp bàn đi được đỉnh chót. Nó nâng lên một viên cự đầu, lấy công kích tư thái nâng lên nhìn trời, hai mắt tràn đầy cảnh giác cùng chiến ý, như cảm ứng được to lớn gì uy hiếp. Mau nhìn, có ở trên trời đồ đạc. Đó là cái gì đang bay? Cái này. Hình như là một con rồng. Một đầu uy phong lấm lấm ám kim cự long, từ hơn 1000m trên cao, xé liệt vân tầng, đáp xuống, đang hướng về nơi đây mà đến. Ha ha ha, quá may mắn. Cái gia hỏa này cũng không phải là bởi vì chúng ta mà tỉnh lại. Nó thuần túy là cảm ứng được cường địch xâm lấn, chỉ cần chờ bọn họ đánh nhau, chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn. Gỗ lìn dũng sĩ cảm thấy thập phần may mắn. Cái này hai đầu sinh vật đều kinh khủng như vậy, cường đại như thế. Bọn họ bị lẫn nhau hấp dẫn sau đó, lại làm sao lại quan tâm một đám, hầu như không quan trọng gỗ lìn đâu. Ngày hôm nay thực sự là mệnh không có đến tuyệt lộ. Một giây kế tiếp, một đạo cực lớn long viêm hỏa trụ nện xuống. Trong nháy mắt che mất gỗ lìn dũng sĩ chỗ ở khu vực. Những thứ này trước một giây vẫn còn ở may mắn gỗ lìn dũng sĩ, toàn bộ đều ở tử vong liệt hỏa bên trong, bị đốt thành than cho. Chương 49, Long huyết mang thú, 45. Ngươi giết chết gỗ lìn dũng sĩ chi hồn. Ngươi giết chết gỗ lìn dũng sĩ chi hồn. Ngươi giết chết gỗ lìn dũng sĩ chi hồn. Chương mục một ngụm long viêm xuống phía dưới. 15 cái dũng sĩ liền toàn bộ đoàn diệt. Hắn nhìn lướt qua. Tuy là chất lượng không cao, tất cả đều là nhất giai linh hồn, thế nhưng số lượng đủ nhiều, tổng cộng thu được 15 cái linh hồn. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vốn là dự định giải quyết lĩnh chủ quái. Lại đem dũng sĩ từng cái bắt tới giải quyết hết. Hiện tại, ngược lại cũng tiết kiệm thời gian và tinh lực. Chương mục ánh mắt rơi xuống cự tháp bên trên viễn cổ cự mãng. liên quan tới con chăn lớn này tin tức tương quan lập tức hiện ra đi ra. Long huyết mạng thú, nhị giai lĩnh chủ quái vật. Kỹ năng, độc diễm thổ tức, cấp độ D, tử vong tạc thứ, cấp độ D, hỏa liệt hộ thuẫn, cấp độ D, triệu hoán hỏa vũ, E cấp, ma pháp chống lại, E cấp, các loại, chờ. Giới thiệu, đây là một con cường đại hy hữu ma thú, từng tại phục sinh trong quá trình tiếp thụ qua ma pháp cải tạo, vì vậy sở hữu một tia long tộc huyết thống. Nguyên lai là một đầu cải tạo ma thú. Nó thực lực bản thân liền không sai, lại đạt được một tia long tộc huyết thống, sở dĩ tiềm lực phi thường cường đại, hơn mấy trăm ngàn năm trưởng thành, khiến nó trở thành lĩnh chủ cấp tồn tại. T. Hống. Cự mang đối mặt thâm viên cự long áp lực, nó hiện ra thập phần nôn nóng bất an, không đợi Trương Mục xuất thủ, dẫn đầu khởi xướng một vòng công kích. Mấy chục trên trăm to bằng đầu người hỏa cầu. Từ Trương Mục đầu đỉnh rơi xuống, không ngừng mà đánh vào Trương Mục dài 30 mấy mét thân hình khổng lồ bên trên. Mỗi một miếng hỏa cầu nhiệt độ cùng uy lực đều khá kinh người. Không. 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 Một tua này dưới sự công kích tới. Không có thu được một tia thương tổn. Đây là bởi vì cự mãng thi triển hỏa vũ là E cấp ma pháp. Trương Mục sở hữu ma pháp miễn dịch năng lực, loại này cấp độ D đều không có đạt tới ma pháp công kích, công hiệu quả trực tiếp sẽ bị suy yếu 99%. Còn như còn lại 1%. Chút thương thế này hại làm sao có khả năng phá vỡ. Sở dĩ một vòng công kích không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Trương Mục trực tiếp rơi vào cự mãng trước mặt, ngươi liền chút khả năng này. Còn chưa đủ cú lét. Cự mãng bị chọc giận. Toàn thân nó căng thẳng như một chi xúc thế tên bắn ra, độc giác chợt ngừng tụ năng lượng cường đại, như mũi khoan vậy hung hăng đâm tới. Cấp độ D kỹ năng, thử vong tạc thứ. Đây là cự mãng cận chiến đại sát chiêu, một kích này uy lực phi thường lớn, đủ để đơn giản sọ xuyên qua một tòa tường thành, huyết nhục chi khu căn bản không khả năng thừa nhận. Thương tổn hiệu quả có thể nói phi thường khủng bố. Trương Mục có trở ngại ngăn cản hoặc tránh thoát năng lực. Bất quá, tại sao muốn tránh đâu, mới vừa thu được kim cương long thể, đây là chắc thí phòng ngự tốt cơ hội, sở dĩ hắn quyết định mạnh mẽ chọi cứng xuống tới. Vâng! Cự mãng hung hăng va chạm. Độc giác cùng long lân bạo phát đại lượng hoa lửa. 5. 9. Trương Mục lúc này cuối cùng là chịu đến một điểm thương tổn, bất quá liền điểm ấy trình độ tổn thương, với hắn mà nói chết no chính là da thịt tiểu thương. Ngược lại thì cự mãng, miếng vảy không ngừng nghiền nát, tiên huyết không ngừng phun. Nó cảm giác mình đụng vào không phải một cái sinh vật huyết nhục chi khu, mà là một khối so với kim cương còn cứng rắn hơn tồn tại, có tương đương một bộ phận công kích, trực tiếp bắn ngược về tới trên người của mình. 34. 45. Nếu như liên tục. Trương Mục chết no vết thương nhẹ. Cự mãng chính mình cúc trước. Phịch một tiếng giòn vang, kiên cố vô cùng độc giác, vết rách gắn đầy trực tiếp vỡ vụn ra, cự mãng bị đẩy lùi ra xa mười mấy mét. Pháp thuật công kích vô hiệu. Vật lý công kích vô năng. Song phương căn bản không phải là một cấp bậc. Trương Mục đối với mình bây giờ năng lực phòng ngự phi thường hài lòng, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, đầu này ma thu thực lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ. Mặc dù là lĩnh chủ quái, nhưng lĩnh chủ quái cũng có mạnh có yếu, chí ít ở nhị giai lĩnh chủ bên trong, nó không tính là rất mạnh tồn tại, thậm chí so ra kém Long tướng quân. Đối thủ như vậy, không có quá nhiều ý tứ. Trương Mục quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Lúc này bởi vì động tĩnh khổng lồ, toàn bộ gỗ lìn bộ lạc gỗ lìn đều đã bị kinh động. Có người xâm lăng. Hắn đang cùng thánh thú chiến đấu. Nhanh, cầm vũ khí, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Gỗ lìn loạn tao tao tịch thu gia sản, liền muốn chuẩn bị vây công người xâm lăng. Có thể làm bọn họ chứng kiến hình ảnh trước mắt lúc, nhưng không khỏi lưỡng lự ngay tại chỗ. Ám kim cự long gần như không tổn hao gì. Cự mãng cũng đã mình đầy thương tích. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên xem thánh thú chật vật như vậy. Lúc này cự mãng tuy là mình đầy thương tích, thế nhưng hung tính đã triệt để kích phát, nó chẳng những không có chạy trốn, ngược lại mở miệng phun ra một đoàn lục sắc hỏa diễm. Độc diễm thổ tức. Đầu này viên cổ cự mãng cũng sở hữu phun lửa năng lực, tuy là cùng long viêm uy lực chênh lệch khá xa, thế nhưng ẩn chứa mãnh liệt độc thuộc tính công kích, một dạng đối thủ coi như không bị trực tiếp chết cháy cũng sẽ bị độc chết. Trương Mục trực tiếp một ngụm long viêm. Long viêm thế như trẻ tre, xỏ xuyên qua mà qua, bốc hơi lên độc hỏa, đánh vào cự mãng trong miệng. Trong nháy mắt đem thân thể từ đầu sọ xuyên qua đến mũi. Phanh. Cự mãng muốn nổ tung lên. Cháy đen thịt nát mưa vãi đầy đất. Ngươi giết chết long huyết mang thú, kim tệ 8000. Một cái nhị giai lĩnh chủ cấp quái vật đơn giản đã bị diệt, Trương Mục thời khắc này thực lực mạnh có thể tưởng tượng được. Một ngụm long viêm oanh sát cự mãng toàn bộ quá trình, bị gỗ lìn bộ lạc gỗ lìn nhìn ở trong mắt, bọn họ cũng chính mắt thấy cự mãng nổ đầy đất hình ảnh. Thiên nột. Cự long. Giết thánh thú. Gỗ lìn không thể tin được, phụng dưỡng tế tự nhiều năm thánh thú, cư nhiên cứ như vậy bị giết chết, liền một toàn thây đều không có để lại. Trương Mục vỗ cánh. Từ gỗ lìn đầu đỉnh xẹt qua. Một ngụm long viêm rơi vào gỗ lìn trong bộ lạc, trong nháy mắt đem mặt đất đánh ra một cái cự đại dung nham hố to. Có chút gỗ lìn. Lại còn muốn phản kháng người xâm lăng. Hắn trực tiếp chính là một đạo long uy thả ra ngoài. Cái này cổ kinh khủng uy áp chỗ đi qua, gỗ lìn gặt lúa mạch giống nhau dồn dập ngã xuống, chỉ có một tia ý chí chiến đấu, cũng khoảng cách tăng dã. Quá mạnh mẽ. Loại này vĩ đại sinh vật. Nhỏ yếu gỗ lìn làm sao có khả năng đối kháng. Trương Mục trực tiếp mở miệng tuyên bố, các ngươi cung dưỡng ma thú đã chết, mà ta sắp thành cho các ngươi tân chủ nhân. Thân phục hoặc là triệt để hủy diệt. Chính các ngươi chọn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hợp nhất rất nhiều nông nô, 5 năm. Bọn ta thần phục. Long uy kinh sợ phía dưới. Gỗ lìn hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Chỉ thấy hơn 1.000 gỗ lìn dồn dập phủ phục quỳ xuống đất. Gợi ý, có 310 năm danh gỗ lìn đi theo ngài, có tiếp nhận hay không? Ngài công chiếm gỗ lìn bộ lạc, thu được hoa lệ thanh đồng bảo dương. Toàn bộ thuận lợi. Cái này gọi là không đánh mà thắng chi binh. Ngoại trừ mười mấy dũng sĩ, Trương Mục không có giết một cái gỗ lìn, hắn liền trực tiếp chiếm lĩnh cái bộ lạc này, cái này đối với còn lại ma vương mà nói khẳng định khó có thể tin. Kỳ thực, cũng không kỳ quái. Gỗ lìn hàng năm đều phải bị ăn tươi mấy trăm. Bọn họ trả giá to lớn như vậy đại giới thờ phụng cự mãng. Không phải là vì tìm một chỗ dựa vững chắc, để cho bọn họ bộ lạc không chịu kẻ thù bên ngoài khi dễ, Trương Mục trực tiếp giết chết cự mãng, thực lực tại phía xa cự mãng bên trên. Gỗ lìn tự nhiên nguyện ý thần phục. Dù sao Trương Mục nhưng là một đầu cự long A. Cự long tự cổ liền chiếm giữ đại lục sinh hình thái vị đỉnh cao. Thâm Nguyên cự long càng là truyền thuyết cấp hy hữu cự long, so với phổ thông cự long càng thần bí, càng cương đại, kinh khủng hơn. Cự long đều là cực kỳ cao ngạo. Gỗ lìn loại nhỏ yếu này chủng tộc ở trong mắt bọn họ, cùng con kiến hôi sâu khác nhau ở chỗ nào. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có cái kia đầu cự long biết thu gỗ lìn lấy ra dưới. Dù cho cự long lại tàn bạo, chỉ cần cho gỗ lìn đường sống, gỗ lìn cũng không muốn ly khai cái tòa này chỗ dựa vững chắc. Trương Mục mở miệng nói, tù trưởng ở đâu? Một cái cường tráng gỗ lìn nhanh chóng té đi ra, bẩm báo chủ nhân, nhỏ chính là tù trưởng, xin chủ nhân tùy thời ra lệnh. Gỗ lìn tù trưởng, nhị giai tinh anh. Giới thiệu, trong một vạn không có một biến dị gỗ lìn, sở hữu không thua gì ngưu đầu nhân thân thể cùng chiến lực cứng hãn. Cùng còn lại gỗ lìn bất đồng. Cái này gỗ lìn cao khoảng 2 mét. Hình thể cùng sở hữu dễ nẹ gờ không sai biệt lắm. Mặc dù không bằng người đều một long nhân sĩ binh, ngưu đầu nhân, nhưng ở ca gỗ lìn quần thể bên trong, tuyệt đối là một cái khôi ngô siêu cấp mánh nam. Trương Mục nói, từ giờ trở đi tổ chức bộ rơi di chuyển. Gỗ lìn tù trưởng hốt hoảng nói, chủ nhân, chúng ta ở nơi này sinh sống rất nhiều năm, rời đến địa phương khác đi trong lúc nhất thời rất khó sinh tồn. Trương Mục nói, điểm này ngươi không cần quan tâm, bản vương tự có an bài. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần làm gốc vương hiên sống, các ngươi liền không đánh được đói. Hơn nữa bản vương không thích ăn gỗ lìn. Cự long như vậy nhân vật vĩ đại, không cần phải lừa dối gỗ lìn. Chúng gỗ lìn nghe nói như thế, đều mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc. Nhóm này gỗ lìn kích thước không nhỏ, đủ để giải quyết u ám sơn cốc nông nô thiếu hụt vấn đề. Trương Mục chiếm lĩnh cái bộ lạc này về sau, hắn thu được một cái thưởng cho bảo dương. Tuy là cái này gỗ lìn bộ lạc là nhị giai lĩnh chủ khu. Nhưng kỳ thật là tên có chút không phù hợp thực tế, toàn bộ nhờ một đầu cổ đại cự mãng giữ thể diện, còn lại đơn vị thực lực quá yếu. Đại khái nguyên nhân chính là như vậy. Chỉ thu được thanh đồng bảo dương. Bất quá bảo dương thập phần tinh mỹ hoa lệ. Cái này so với mấy lần trước lấy được thanh đồng bảo dương khá hơn một chút. Ngươi mở ra bảo dương, thu được kiến trúc thông thường thăng cấp quyển trục 1. Sinh mệnh kết tinh 2, phong ấn chi hoàn 1, kim tệ 10.000. Lần này không có ra bản vẽ. Bất quá lại ra khỏi thăng cấp quyển trục. Kiến trúc thông thường thăng cấp quyền trục, có thể thăng cấp các loại lãnh địa thường quy nhất giai kiến trúc hoặc phương tiện, tiêu hao tài liệu cùng thăng cấp mục tiêu có quan hệ. Thứ tốt. Trương Mục phía trước đã từng vong linh kiến trúc thăng cấp quyền. Lúc đó dùng vật ấy đem xương khô chi mộ thăng cấp thành khô lâu chi mộ, cái này trực tiếp mười mấy lần khuyết trương lãnh địa vong linh binh đoàn thực lực. Hiện tại, cái này thăng cấp quyền, nó có thể sử dụng phạm vi càng lớn. Vật ấy đối với Trương Mục giá trị không thua gì một phần đỉnh cấp bản vẽ. Trừ những thứ này ra, còn có vài món vật phẩm. Sinh mệnh kết tinh, vĩnh cửu tăng thêm 100 điểm sinh mệnh cực đại. Phong ấn chi hoàn, lam sắc phẩm chất trang bị, có thể phong ấn đeo giả kỹ năng, chỉ đối với không cao hơn tam giai mục tiêu hữu hiệu. Người trước là thuộc tính tinh thạch. Cái này cùng Trương Mục ở huyết đệ bộ lạc Bảo Dương mở ra lực lượng kết tinh tương tự, chỉ bất quá lần này là sinh mệnh kết tinh, có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh lực cực đại. Trương Mục không hề nghĩ ngợi. Hắn trực tiếp tự mình dùng hết. Hấp thu thành công, ngươi sinh mệnh 100. Hấp thu thành công, ngươi sinh mệnh 100. 200 điểm sinh mệnh lực, đây không phải là con số nhỏ, cái này hai khối kết tinh giá trị, chí ít đều ở đây hơn vạn kim tệ. Kiện vật phẩm cuối cùng có chút gân gà. Đây là đặc thù trang bị, nó không phải cho mình dùng, mà là chuyên môn cho người khác dùng, có thể phong ấn đối phương kỹ năng, làm cho đối phương không cách nào tự hành khởi ra. Tuy là cảm giác không nhiều lắm dùng, nhưng Trương Mục cũng không có vì vậy thất vọng. Mở bảo dương loại chuyện như vậy, vốn chính là xem mặt. Cũng không thể trông cậy vào mỗi một lần đều có thể mở ra vừa vặn cần dùng đến đồ vật chứ. Một cái thăng cấp quyển, hai cái kết tinh, một vạn kim tệ, chỉ là những thu hoạch này cũng đủ để làm người vừa lòng. Trương Mục trở lại lãnh địa. Hắn phái ra Long tướng quân Trương Tam. Để cho hắn phụ trách gỗ lỉn di chuyển. Lãnh địa nhu cầu cấp bách nhóm này nông nô cho làm ruộng. Trương Mục trở lại lãnh địa, tiến hành linh hồn hiến tế. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 3 ngày phú điểm. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 3 ngày phú điểm. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 4 ngày phú điểm. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 3 ngày phú điểm. 15 cái linh hồn. Cộng thu được 51 điểm thiên phú. Trương Mục vốn là có 60 ngày phú điểm. Cứ như vậy tổng cộng là 111, lại góp đủ một lần thiên phú kích hoạt cơ hội. Chương 51, thôn phệ kỹ năng, 1 năm. Nhị giai thiên phú chung. Có 3 cái đợi kích hoạt. Thâm Nguyên thôn phệ, luyện ngục lôi viêm, trung cấp ma miễn. Trung cấp ma miễn danh như ý nghĩa, không phải là sơ cấp ma miễn đụt dạ phiên bản. Nếu như kích hoạt kỹ năng này, Trương Mục sẽ được càng cường đại ma miễn năng lực. Còn như Thâm Nguyên thôn phệ cùng luyện ngục lôi viêm. Người trước là một cái thôn phệ loại kỹ năng. Có thể hóa giải công kích, có thể phòng ngự khôi phục. Người sau là một cái siêu cường giờ tờ S năng lực. Nó có thể mang Thâm Nguyên long viêm, Thâm Nguyên lôi điện kết hợp lại, cuối cùng hóa thành uy lực kinh khủng hơn luyện ngục lôi viêm, đủ để đem cường độ công kích tăng lên nữa một cái tầng thứ. Trương Mục cảm thấy hiện giai đoạn. Chính mình công phòng năng lực là đủ. Hắn cần càng đánh nữa hơn đấu thủ đoạn. Liên tạm thời không phải kích hoạt lôi viêm cùng ma miễn. Ngươi kích hoạt rồi kỹ năng thiên phú, Thâm Nguyên thôn phệ. Thâm Nguyên thôn phệ, kỹ năng thiên phú, ít nhất tiêu hao 50 điểm tinh thần lực, có thể mạnh mẽ bị xua tan cũng thôn phệ nhất định phạm vi ma pháp năng lượng, hoặc là trong phạm vi mục tiêu trên người tinh thần lực, tự thân sinh mệnh lực, tinh thần lực sẽ được khôi phục. Bản kỹ năng mỗi lần thời gian cột đao vì 5 phút đồng hồ. Thâm Nguyên cự long tối cường năng lực một trong chính là thôn phệ hấp thu. Kỹ năng này hiệu quả không đơn giản. Trong thực chiến đủ để phát huy đại tác dụng, càng là có thể tăng lên rất nhiều Trương Mục năng lực sinh tồn. Không tính là dũng sĩ linh hồn. Lần thu hoạch này chiến lợi phẩm. Có giá trị nhất chắc là thăng cấp quyền trục. Nếu như nói trong lãnh địa, cái nào kiến trúc phương tiện trọng yếu nhất, vậy nhất định không phải ma vương lâu đài không còn ai khác, đã có thể tăng thêm lãnh địa sinh sản sản lượng, có thể để thăng bộ đội thực lực, tăng cường ma vương thực lực cá nhân. Thăng cấp ma vương lâu đài biết dường như là lựa chọn tốt. Nhưng mà cái này cũng không có thể thực hiện. Ma vương lâu đài thuộc về lãnh địa hạch tâm kiến trúc. Cái này tấm thăng cấp quyển trục chỉ hạn kiến trúc thông thường sử dụng. Trương Mục bắt đầu suy nghĩ hẳn là dùng ở kiến trúc gì bên trên. Trước tiên bài trừ khô lâu chi mộ. Đây là thăng cấp qua một lần nhị giai vong linh kiến trúc. Sương mù dày đặc tháp, nhu đầu nhân doanh địa, hắc ám địa lao. Trương Mục cho rằng thăng cấp những thứ này phương tiện tỷ lệ hiệu suất giá cũng không cao. Duy nhất đáng giá thăng cấp chắc là gỗ lỉn nông trường, nói chính xác hơn linh mẫn điển. Để bình thường lý giải, linh điền cũng không tính là kiến trúc. Có thể dựa theo trò chơi đối với linh điền định nghĩa chính là lãnh địa phương tiện một trong, đã như vậy thăng cấp khoán phải có hiệu mới đúng, Trương Mục lập tức tiến hành một lần nếm thử. Linh điền, có thể thăng cấp đem tiêu hao, kiến trúc thông thường thăng cấp quyền 1, sinh mệnh bảo thạch 10, đại địa bảo thạch 10, vật liệu gỗ 500, hòn đá 500, kim tệ 5.000. Thật tốt quá! Thực sự có thể thăng cấp. Thăng cấp tài liệu thập phần sang quý. Trương Mục lại tin tưởng đáng giá. Hắn trước tiên kiếm tài liệu, những vật khác cũng không khó tìm, chân chính khó tìm chính là bảo thạch, hiện tại trong tay một viên bảo thạch đều không có. Trương Mục nghĩ đến. Chính mình nhận thức một cái bảo thạch thương nghiệp cung ứng. Hắn lần trước liền từ vị này trong tay mua được quá hai loại bảo thạch. Trương Mục, có ở đây không? Huyết tinh cự nhân vương thạch, huynh đệ, chuyện gì? Trương Mục đi thẳng vào vấn đề, 10 viên sinh mệnh bảo thạch, 10 viên đại địa bảo thạch, có biện pháp lấy đến sao? Huyết tinh cự nhân vương thạch, ngoa tào, nhiều như vậy, huynh đệ ngươi đây là muốn dùng tới làm gì? Đại địa bảo thạch còn dễ nói, sinh mệnh bảo thạch có một chút khó làm. Trương Mục nói thẳng, dựa theo lần trước giá cả, sinh mệnh bảo thạch 1.000 kim tệ, đại địa bảo thạch 500 kim tệ, như thế nào đây? Huyết tinh cự nhân vương thạch, cho ta 3 ngày. 3 ngày? Quá lâu. Trương Mục suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu có thể trước giờ giao hàng, mỗi trước giờ 1 ngày, ta là hơn cho ngươi 1.000 kim tệ. Huyết tinh cự nhân Vương Thạch, tốt, thật sảng khoái, ta tận lực. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Chỉ tốn 20 mấy tiếng. Huyết tinh cự nhân Vương Thạch liền đem bảo thạch góp đủ rồi. Trương Mục đối với huyết tinh cự nhân lãnh địa sở tại địa khu cảm thấy thật tò mò, đến tột cùng là như thế nào địa phương, cư nhiên có thể làm được nhiều như vậy bảo thạch. Đương nhiên, riêng tư của người khác, Trương Mục cũng không tiện đi hỏi thăm. Mỗi cái lợi hại ma vương đều có con đường của chính mình. Trương Mục sảng khoái thanh toán 1.700 không kim tệ, trong đó 15.000 kim tệ là mua bảo thạch tiền, mặt khác 2.000 kim tệ là trước giờ 2 ngày giao hàng chỗ tốt phí. Bảo thạch tới tay về sau. Làm việc cực nhọc sớm đã chuẩn bị xong những tài liệu khác. Thăng cấp thành công. Ngươi nhất giai linh điển thăng cấp làm nhị giai linh điển tốc độ sinh trưởng 30%, linh điển diện tích 50%. Gỗ lìn nông trường thuận lợi hoàn thành thăng cấp. Nông trường quy mô càng lớn, cây nông nghiệp tốc độ sinh trưởng nhanh hơn, đủ để vì lãnh địa mang đến tăng gấp bội tiền lời, chỉ là đối với sức lao động nhu cầu mạnh thêm tốt không chỉ gấp mấy lần. 2 ngày sau, một nhóm mới nông nô đã tới. Gỗ lìn tù trưởng mang theo xếp thành hàng dài tộc nhân. Mấy ngàn gỗ lìn con bao lớn bao nhỏ, các loại đồng nát sắt vụn tạo thành toàn bộ gia sản, trải qua trên 100 lý xâm lâm đi bộ, rốt cuộc đi vào ưu ám sơn cốc. Gỗ lìn tù trưởng kinh hãi, cái này đây là tảng lớn linh điền ở bình nguyên phô khai. Mấy trăm gỗ lìn, mang mũ rơm ở thủ công, phụ cận cường tráng khôi ngô long nhân sĩ binh, đang ở qua lại tuần tra chuyên môn bảo vệ an toàn. Cách đó không xa, ngưu đầu nhân tế ti đang giúp đỡ khôi phục. Long nhân khổ công vận chuyển vật liệu gỗ cùng hòn đá, đang chuẩn bị bang gỗ lìn xây nhà. Cái này tiểu nông trường. Bởi vì nhân khẩu bạo tăng, nghiễm nhiên có phát triển trở thành một cái trấn nhỏ xu thế. Gỗ lìn ở chỗ này, có ăn có uống có ngu nhạc, có ma vương bệ hạ bảo hộ, có long nhân sĩ binh gác, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ngoại trừ trồng trọt cực khổ một chút. Đây quả thực là gỗ lìn nhạc thổ. Gỗ lìn tù trưởng vẻ mặt chấn động, hắn trước đây chưa từng có nghĩ tới, mình có thể qua cuộc sống như thế. Chương 52, Long Chi Tế Ti, 2 năm. Ma Vương Lâu Đài. Trương Mục thu được hội báo. 3.000 gỗ lìn rời đến nông trường. Bọn họ rất nhanh thì có thể vùi đầu vào nông trường công tác. Nông trường quy mô cấp tốc bành trướng sau đó, đủ để mang đến đi qua gấp mấy lần tiền lời. Đương nhiên nông trường làm lớn ra, cần an bài càng nhiều bộ đội quản lý cùng bảo hộ. Mấy ngàn gỗ lìn. Mỗi ngày đều muốn ăn và ngủ. Ngoài ra, ở phong ốc, làm ruộng công cụ các loại, chờ. Các loại nguyên bộ phương tiện nhất định phải đổi kịp, có cần phải xây một tòa gỗ lìn trấn dễ quản lý. Không chỉ là gỗ lìn trấn nhỏ, lãnh địa nhân khẩu đang nhanh chóng tăng thêm. Vì ứng đối thế lực quy mô mở rộng mang tới vấn đề quản lý. Trương Mục kế hoạch quay chung quanh Ma Vương Lâu Đài kiến tạo một thành phố, hắn cần chiêu mộ càng nhiều hơn long nhân khổ công để hoàn thành những công việc này. Lần trước Hắc Xâm Lâm phục kích buôn bán lời hơn 3 vạn kim tệ. Lần này công chiếm gỗ lìn bộ lạc buôn bán lời hơn 1 vạn kim tệ. Lại thêm lãnh địa thông thường tài chính thu nhập, hiện tại trong tay kim tệ dự trữ đạt được 10 vạn tả hưu, đây không phải là một khoản nhỏ chữ số. Trương Mục trải qua quy hoạch. Trước tốn hao 22.500 kim tệ, dùng để triệu hồi ra 1.500 cái làm việc cực nhọc, lại đem 500 cái làm việc cực nhọc thăng cấp trở thành cao cấp làm việc cực nhọc. Phổ thông làm việc cực nhọc phụ trách khai thác đá, đốn tuổi, vận chuyển, cơ sở kiến thiết các loại công việc, cao cấp làm việc cực nhọc dùng để chế tạo các loại công cụ, sửa chữa và chế tạo trang bị. Lại tốn hao 2 vạn kim tệ. Bổ sung 200 cái long nhân chiến đấu binh. Trương Mục cần mở rộng long nhân binh đoàn quy mô, hắn kế hoạch trong tương lai một đoạn thời gian, đem long nhân binh đoàn quy mô lần lượt tăng thêm đến 1.000, trong đó cao cấp chiến đấu binh số lượng, cũng muốn lần lượt tăng thêm đến 100 ở trên. Trên thực tế, một tour này khuyết trương chiêu hạ tới. Bùn tộc đơn vị tổng số đạt được 3069 cái. Trong đó có long nhân khổ công 1.815 cái, cao cấp làm việc cực nhọc 700 cái. Long nhân chiến đấu binh 480 cái, cao cấp long nhân chiến đấu binh 50 cái, long nhân chiến đấu pháp sư 15 cái. Tổng số đột phá 3.000. Cái này liền ý vị như thế nào? Long Tế Ti triệu hoán tiêu chuẩn đạt thành. Long Tế Ti là một loại mới tinh lĩnh chủ cấp đơn vị. Tuy là giá cả phi thường sang quý, thế nhưng tuyệt đối đáng giá chiêu mộ. Trương Mục đối với lần này có thể nói mong đợi thật lâu, đang thỏa mãn triệu hoán điều kiện phía sau, hắn lập tức tiến hành rồi triệu hoán. Mãnh địa. Ma Vương tế đàn chấn động. Có một cỗ dị thường năng lượng cường đại phủ xuống. Cổ hơi thở này cường đại dị thường, so với Trương Mục đã gặp nhiệm bực nào tồn tại đều mạnh hơn, thậm chí còn muốn ở Long Tướng quân Trương Tam bên trên. Nương theo quan mang. Một đạo thân ảnh hàng lâm tế đàn. Lấy long nhân tiêu chuẩn, đối phương cũng không cao lớn lắm, khoảng chừng chỉ có 2 thước ngũ, người xuyên một mạc hạt bảo, mang mặt nạ bảo hộ, cầm trong tay một căn mộc trượng. Chợt xem phi thường tầm thường. Xa không có long tướng quân uy vũ khí phách. Trương Mục lại biết long tế ti tuyệt không đơn giản. Hán cha nhìn thoáng qua liên quan tới long tế ti tin tức cặn kẽ. Long chi tế ti, nhị giai linh chủ cấp đơn vị, sinh mệnh lực 300, tinh thần lực 500, lực lượng 20, thể chất 30, mẫn tiệp 30, ý chí 60, trung thành 100, tập trung, mệt nhọc 10%, đói bụng 10%. Kỹ năng, phi long hình thái, thiên phú, truyền tống kết giới, cấp độ C, chữa trị kết giới, cấp độ C, tử vong kết giới, cấp độ C, suy yếu kết giới, cấp độ C, toàn chi chi nhãn, cấp độ D, rơi lôi chú, cấp độ D, bạo viêm nguyền rủa, cấp độ D. Giới thiệu văn tắt, đây là một vị sở hữu thâm nguyên phi long huyết thống long tế ti, hắn sở hữu phi phàm trí tuệ cùng nhu lược, tập trị liệu, phụ trợ, công kích, trinh sát, phòng ngự các loại, chờ, pháp thuật năng lực nhất thể, đối với chủ nhân trung thành và tận tâm. Quáng ưu. Sức chiến đấu phương diện. Long tế ti chưa chắc mạnh hơn long tướng quân. Dù sao long tế ti không phải chuyên trách chiến đấu đơn vị. Có thể từ kỹ năng giai bậc đến xem, long tế ti xà thắng long tướng quân. Trừ những thứ này ra, long tế ti trí tuệ cực cao, tinh thông quản lý cùng nhu lược, vì vậy bản thân thì trở thành trí giả ẩn tính giá trị. Thật không hổ là giá trị 30.000 kim tệ đơn vị. Long tế ti đi tới. Hắn cung kính quỳ xuống. Lao nô bái kiến ngô chủ bệ hạ. Trương Mục gật đầu, đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi đã bảo Lý Tứ, ngươi sắp sửa hiệp trợ ta quản lý tốt lãnh địa. Long tế ti Lý Tứ đứng lên. Đây là lao nô vinh hạnh, ta chắc chắn máu chảy đầu rơi đem hết toàn lực, tuyệt không dám cô phụ ngô chủ bệ hạ long ân. Long tế ti, long tướng quân. Bọn họ đều là cao cấp long nhân. Càng là chân chính thâm nguyên long tộc. Long tướng quân có biến thân thành thâm nguyên địa long năng lực, long tế ti thì sở hữu biến thân thành thâm nguyên phi long năng lực, người sau huyết thống yếu lược nhỏ bé mạnh mẽ một điểm. Phi long cùng địa long so sánh với. Không có mạnh mẽ như vậy thân thể. Tuy là năng lực phòng ngự yếu rất nhiều. Thế nhưng tính cơ động. Pháp thuật năng lực càng mạnh. Long tế ti kỹ năng thập phần đặc biệt, vài cái kỹ năng nồng cốt đều là kết giới loại hình, kỳ đặc điểm là cần thời gian hơi dài, kỹ năng động tác ban đầu biết phi thường lợi hại. Nói cách khác, cận chiến đối lên long tướng quân. Long tế ti khẳng định không phải là đối thủ. Những kỹ năng này, từng cái đều phi thường hữu dụng, đặc biệt trên chiến trường, ảnh hưởng phạm vi cực đại, áp tràng hiệu quả rất mạnh. Mặt khác long tế ti truyền tống kết giới. Kỹ năng này có thể ở lưỡng địa sáng tạo một cái kết giới. Do đó trực tiếp thực hiện bộ đội di chuyển tức thời, bên ngoài cụ bị giá trị chiến lược khó có thể đánh giá. Cùng long tướng quân phối hợp. Một cái sở hữu thông suất kỹ năng, am hiểu xung phong hám trận. Một cái sở hữu áp tràng kết giới, am hiểu phụ trợ tiếp viện. Cuối cùng sinh ra hiệu quả, tuyệt đối 1+1 = 2. Trương Mục vốn là quá mạnh, lại có Trương Tam Lý Tứ, cái này đối với phụ tá đắc lực, có thể cho hắn như hổ thêm cánh. Ma vương sự nghiệp. Phát triển 1 tháng. Sơ kỳ tích lũy gần hoàn thành. Bây giờ khí hậu đã thành, cánh chim dần dần phong. Trương Mục cảm thấy là thời điểm bắt đầu điều chỉnh chiến lược. Lúc này một con truyền âm bước bay đến trước mặt, từ đó truyền ra Tô Nhan thanh âm, nàng hướng Lao Đại hội báo tình huống công tác. Đại Lão! Một đường coi như thuận lợi. Ta sắp đến Đại Thủ Thành. Ta đem nỗ lực hơi lớn Lao dò hỏi địch tình. Nghe được tin ngắn. Trương Mục lộ ra vẻ mỉm cười. Vị này gián điệp xem ra cũng rất thuận lợi. Hy vọng nàng thật có thể phát huy tác dụng. Vì mình mang đến có thể dùng tình báo. Chương 53, Đại Thụ Thành, 3 năm. Tô Nhan hữu kinh vô hiểm tới địa điểm. Đại Thụ Thành tên đến từ phụ cận Đại Thụ Chi Sâm. Khu rừng rậm này thực sự quá bắt mắt, mấy trăm đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bình quân 500m cao độ, mỗi khỏa đều tương đương một tòa cao ốc chọc trời. Lớn đặc biệt mấy cây. Càng không thể tưởng tượng nổi đạt được hơn 1000m. Như thương mang thế giới đột ngột từ mặt đất mọc lên vài tòa đại sơn. Hình ảnh hùng vĩ chấn động. Đánh vào thị giác thập phần cường liệt. Đại thụ rừng rậm là tinh linh tộc nơi cư trú, bọn họ từ lúc mấy nghìn năm phía trước, mà bắt đầu ở nơi này chút trên cây thành lập gia viên. 300 năm trước, bởi vì một hồi dung chuyển, làm cho tinh linh thương vong thảm trọng. Tinh linh tộc giải dài lấy tộc nhân đi ra rừng rậm thành lập tòa thành thị này. Mặc dù không biết tinh linh tộc vì sao ly khai nơi cư trú, thế nhưng tinh linh tộc thực lực cường đại tọa chân phía dưới, làm cho đại thụ thành trật tự ổn định, hấp dẫn rất nhiều tìm nơi nương tựa giả. Lâu ngày, Đại Thụ Thành trở thành hỗn độn chi xâm xâm lâm thành thành phố một trong. Nó là mấy trăm hơn ngàn phòng trong, rừng rậm các bộ tộc trung tâm thương mại, gọi là cái phạm vi này bên trong, nhất cường đại một thế lực. Tô Nhan khẩn cấp. Nàng muốn vào thành tìm tòi kết quả. hai cái hổ nhân vệ binh lại đưa nàng cản lại.
Đứng lại!
Người giấy thông hành đâu?
Tô Nhan kinh ngạc nói, cái gì giấy thông hành?
Hổ nhân vệ binh chừng hai mắt một cái, không có giấy thông hành, không thể vào thành, đi nhanh lên, không muốn vướng chân vướng tay.
Đại thụ thành chế độ xâm nghiêm. Không phải tùy tùy tiện tiện có thể vào.
Dù sao hỗn độn chi xâm không cách nào nơi.
Loại địa phương này xà long hỗn tạp nguy hiểm gì phần tử đều có.
Hai vị đại ca, ta là một cái dũng sĩ, có thể hay không cho một thuận tiện.
Phi, quản ngươi cái gì dũng sĩ, chỉ cần không có giấy thông hành, cái kia thì là không thể vào thành, mau mau cút.
Tô Nhan vẻ mặt xui.
Thật cũng không cùng vệ binh vương hiểu.
Hành, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút muốn thế nào cả ta.
Nàng tìm được không ai nơi hẻo lánh.
Nhoáng lên hóa thành tiểu biên bức.
Ám bức thuật.
Ít nhiều lão đại.
Để cho mình giết ma vương có thể lấy được này kỹ năng thiên phú.
Này kỹ năng có thể dùng chính mình trong nháy mắt biến thành một con hoặc mấy con ám ảnh biên bức, có thể dùng ở trinh sát, thoát khốn, hoặc tránh né công kích, xem như là tương đối thực dụng kỹ năng.
Tô Nhan nếm thử vòng qua tường thành.
Kết quả đụng vào vô hình kết giới bên trên.
T.
Đau quá.
Đại thụ thành cả tòa thành thị đều bị kết giới bao phủ.
Cái này nhưng là một cái tình báo trọng yếu, có cần phải đem báo cáo cho lão đại.
Chính diện đột phá thất bại.
Chỉ có thể áp dụng quanh co.
Lại tiến hành trải qua còn lại nếm thử.
Tô Nhan rốt cuộc phát hiện một cái lỗ thủng.
Nàng từ dưới thủy đạo khe hở chui vào, rốt cuộc thuận lợi tiến nhập thành thị.
Ha ha ha, thành công, ta liền biết không làm khó được ta, đây chính là đại thụ thành sao.
Thật là náo nhiệt địa phương.
Tô Nhan đi ở trên đường cái.
Nàng đôi trước mắt toàn bộ tràn ngập mới mẻ.
Nơi đây thiết kế kiến trúc ưu nhã, đường phố chỉnh tề sạch sẽ. Xanh hóa càng là vô cùng tốt, thật không hổ là tinh linh tộc thủ bút.
Nàng mặc dù là một cái hồ nhân, thế nhưng cũng không hiện ra đột ngột.
Đại thụ thành là tinh linh tộc chủ đạo trật tự, đa chủng tộc ở lộn xộn xâm lâm thành thành phố.
Tinh linh, thú nhân, hồ nhân, hùng nhân, bán thú nhân, địa tinh, thậm chí gỗ lỉn, đầy đường các loại các dạng rừng rậm chủng tộc.
Dị vực phong tình thập phần nồng nặc.
Tô Nhan ở hiện thực thế giới là một cái phú nhị đại sinh viên.
Nàng từng theo người nhà du ngoạn quá hai mươi mấy người quốc gia, lại chưa từng có thu hoạch nhiều như vậy cảm giác mới mẻ, nàng rất vui vẻ loại cảm giác này, thực là không tồi thể nghiệm.
Đương nhiên, Tô Nhan không phải tới du lịch.
Nàng không có quên sứ mạng của mình.
Nàng nhất định phải vì lao đại dò hỏi tình báo hữu dụng.
Tô Nhan nhất thời hơi lung túng một chút, không hiểu được từ đâu hạ thủ, vừa lúc đó, đầu óc linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới rồi một chỗ.
Trải qua hỏi thăm,
Tô Nhan đi tới Dũng sĩ công hội.
Dũng sĩ công hội cũng không phải là tổ chức, mà là một cái phân tán dũng sĩ liên minh.
Đại thụ thành công hội là thiết huyết dũng sĩ đoàn chủ đạo, thế nhưng công hội dũng sĩ không có nghĩa là đều là thiết huyết dũng sĩ, còn có rất nhiều còn lại đoàn đội nhỏ hoặc tán nhân.
Công hội tổng bộ,
nguyên lai giống như là một tiểu quán.
Trong đó trần thiết công năng cùng tiểu quán không sai biệt lắm.
Mấy chục trên trăm cái các tộc dũng sĩ đang tại uống rượu khoan lác.
Dũng sĩ người chơi cùng ma vương người chơi không giống với. Ma vương có nói chuyện phiếm khu có thể trực tiếp trao đổi lẫn nhau, dũng sĩ không có nói chuyện phiếm tần đạo, sở dĩ công hội như vậy bình đài, đối với bọn họ mà nói chính là tình báo tập hợp và phân tán trung tâm.
Yêu!
Có mới tới?
Là hồ nhân muội tử A.
Hắc hắc, xinh đẹp tiểu nữ, bồi anh em uống một chén như thế nào đây?
Tô Nhan đưa tới không tiểu chú ý, có không ít người đều thổi bắt đầu huýt sáo, thậm chí có người đứng dậy, chuẩn bị qua đây tán tỉnh, giống như con ruồi giống nhau chán ghét.
Đối với lần này,
Tô Nhan bất động thanh sắc,
lấy ra đeo bức ma huân chương.
Chúng dũng sĩ biến sắc lập tức ngậm miệng.
Đây là phá hủy ma vương xảo huyệt mới có thể thu được phần thưởng, không chỉ là nhất kiện thuộc tính ưu tú trang bị, càng là thực lực cùng với tượng trưng của thân phận.
Đám này dũng sĩ,
thái kê chiếm đa số,
ma xảo đều không đi qua.
Càng chưa nói thành công liệp sát ma vương.
Đương nhiên không có can đảm đi trêu chọc một cái huân chương dũng sĩ.
Tô Nhan muốn hỏi thăm tin tức.
Đang không biết từ chỗ nào vào tay.
Một thanh âm ở vang lên bên tai, không sai, nhỏ yếu hồ tộc, lại có thể trở thành nhị giai dũng sĩ, ngươi tới chúng ta thiết huyết dũng sĩ đoàn A.
Theo tiếng kêu nhìn lại,
người đàn ông này màu da cùng gỗ lỉn giống nhau bảo vệ môi trường, thân cao hai thước, bắp thịt cả người, con ngươi màu đỏ, có hai khỏa tuyết trắng bên trên lật răng nanh.
Thú nhân tộc.
Tô Nhan phát động trinh sát thuật.
Nét mặt của nàng hơi đổi.
Tên thú nhân này không chỉ có là nhị giai.
Thực lực không sai biệt lắm đạt được nhị giai lĩnh chủ.
Đại thụ thành như vậy tàng long ngọa hổ sao?
Tùy tiện một cái dũng sĩ đều mạnh như vậy.
Không phải.
Cho dù ở đại thụ thành,
hắn cũng tuyệt khả năng là tiểu nhân vật.
Tô Nhan vẻ mặt cảnh giác hỏi, ngươi là?
Thú nhân trả lời, Thiết huyết dũng sĩ đoàn phó đoàn trưởng Trịnh Tiêu. Chương 54, địch hậu gián điệp, 4 năm. Không nghĩ tới. Là thiết huyết dũng sĩ đoàn cao tầng. Tô Nhan hỏi, ta gia nhập vào biết có chỗ tốt gì? Ha ha, thực sự là mới tới, bằng không hỏi không ra như thế ngu xuẩn vấn đề. Trịnh Tiêu nói, thiết huyết dũng sĩ đoàn là đại thụ thành thậm chí phụ cận vài trăm dặm, thực lực mạnh nhất dũng sĩ tổ chức, chúng ta tính tổng cộng liệp sát ma vương chí ít hơn 10 cái nhiều. Giết mấy chục cái ma vương. Mấy cái chữ này cũng quá khoa trương đi. Trịnh Tiêu nói tiếp, đoàn trưởng chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh Đỗ Minh Phong, thân phận bây giờ là đại thụ thành tứ đại thủ hộ tinh linh một trong. Tô Nhan biểu tình khẽ biến. Đỗ Minh Phong. Tên này danh khí rất lớn. Hắn là hiện thực thế giới buôn bán đại ngạc. Tự xưng hoàn toàn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cuối cùng kiếm được mấy chục tỷ tài sản, là một cái tràn ngập tranh cãi siêu cấp phú hảo. Nhân vật như vậy, vốn là không đơn giản. Đỗ Minh Phong càng là trực tiếp chuyển sinh thành đại thụ thành tứ đại thủ hộ tinh linh một trong. Cái gọi là thủ hộ tinh linh có thể hiểu thành tinh linh tộc tướng quân, tứ đại thủ hộ tinh linh chính là đại thụ thành bốn vị tinh linh tướng lĩnh, chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách hàng ngày trị an cùng với thành thị an toàn. Trách không được. Đỗ Minh Phong có thể sáng tạo thiết huyết dũng sĩ đoàn. Cái này dũng sĩ tổ chức thực lực so với trong tưởng tượng cường đại. Đây là một cái trọng đại tình báo, tuyệt đối có thể cho lão đại cho mình ghi nhớ lên một công. Trịnh Tiêu ngữ khí cường ngạnh, thiết huyết dũng sĩ địa vị tôn quý, gia nhập vào chúng ta chỗ tốt không cần nói nhiều, phản chi nếu như dám đắc tội thiết huyết dũng sĩ đoàn, đại thụ thành sẽ rất khó có nữa hắn đất cắm rủi. Tô Nhan nghe ra uy hiếp mùi vị. Thiết huyết dũng sĩ đoàn phong cách hành sự quả nhiên ngang ngược bá đạo. Tô Nhan trong lòng cười nhạt bất tiết nhất cố, chỗ dựa vững chắc chính mình đã tìm được, chính là một cái dũng sĩ đoàn tính cái gì, có tư cách gì cùng cái kia vị đại lao so với. Ta gia nhập vào. Tô Nhan không ăn Trịnh Tiêu uy bức lợi dụ một bộ này. Nàng sở dĩ gia nhập vào đơn giản nghĩ thu hoạch càng nhiều tình báo. Nếu có cái gì tình huống đặc biệt, trước tiên lòng bàn chân bôi dầu. Trịnh Tiêu hết sức hài lòng. Thiết huyết dũng sĩ chiêu bài coi như vang dội. Lại vì dũng sĩ đoàn thêm vào một cái tốt thành viên. Cái này hồ tộc dũng sĩ tính lên trên người trang bị, thực lực phải có nhị giai tinh anh, cho dù ở thiết huyết dũng sĩ đoàn, cũng là tinh nhuệ cấp bậc tồn tại. Bản thân lại là đẹp mắt mỹ nữ. Như bị đoàn trưởng coi trọng đồng thời thu nhập dưới trướng. Chính mình từ trong đó tránh không được có thể kiếm bộn chỗ tốt. Trịnh Tiêu mang theo Tô Nhan đi tới thiết huyết dũng sĩ đoàn tổng bộ. Nơi đây nương tựa đại thụ thành quân doanh nơi dùng chân, một đường tay nắm sông nghiêm, có tinh linh chiến sĩ, tới lui tuần tra. Vài ngày sau chính thức vào đoàn. Ngươi trước và ở tổng bộ thích hướng một chút. Tô Nhan lấm lét nhìn trái phải, tổng bộ nhân thủ ít như vậy. Trịnh Tiêu giải thích nói, thiết huyết dũng sĩ đoàn chiêu mộ cánh cửa nghiêm ngặt. Thành viên của chúng ta quý tinh bất quý đa, lại có 7 thành viên phân tán ở rừng rậm, vì dũng sĩ đoàn thẩm thấu cùng khống chế phụ cận thổ dân thế lực cùng bộ lạc, tổng bộ tự nhiên không có người nào. Nghe thế, Tô Nhan nghĩ đến Triệu Lôi. Nếu như Triệu Lôi không có bị giết chết, hắn rất có thể sẽ mang theo ngưu đầu nhân gia nhập vào thiết huyết dũng sĩ đoàn. Một cái Triệu Lôi là có thể hiệu lệnh mấy trăm hơn ngàn ngưu đầu nhân, nếu như thiết huyết dũng sĩ đoàn có 10 cái, 20 hoặc càng nhiều Triệu Lôi đâu. Bọn họ nắm trong tay lực lượng, không khỏi cũng qua khủng bố một điểm A. Đoàn trưởng lại là đại thụ thành thủ hộ tống tinh linh. Hắn có thể chỉ huy trong thành một bộ phận tinh linh bộ đội. Hiểu rõ càng nhiều, Tô Nhan càng cảm thấy khiếp sợ. Cái này dũng sĩ tổ chức nội tình khủng bố như vậy, công khai thế lực cùng ẩn nút thế lực cộng lại, thiết huyết dũng sĩ so với tưởng tượng mạnh mẽ, dã tâm chỉ sợ cũng so với trong tưởng tượng đại. Không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm đoàn thể. Đoán chừng là cái địa khu này bên trong duy nhất có khả năng uy hiếp U Ám Sơn Cốc dũng sĩ thế lực. Phó đoàn trưởng. Như một tòa núi nhỏ to con đi tới, nó có chừng 2 tầng lầu cao, da rẻ chuyển xi măng khuynh hướng cảm xúc, sở hữu 2 cái đầu lớn. Đây là một đầu sơn quái. Các tộc tục xưng đó vì thực nhân ma. Phổ thông thực nhân ma hình thể cũng như đầu nhân không sai biệt lắm, đầu này cho dù so với như đầu nhân khổng lồ, bởi vì hắn là hy hữu song đầu thực nhân ma. Có người nói thực nhân ma tộc. Mỗi 10 vạn đầu sẽ sinh ra một cái liền thể dị chủng, không chỉ có sở hữu gấp đôi hình thể, càng sở hữu một chủ một phó 2 cái đầu lâu. Loại này thực nhân ma càng cường đại hơn, trời sinh liền sở hữu ma pháp năng lực, bình thường đều là thực nhân ma bộ lạc tổ trưởng. Vị này rõ ràng cho thấy một cái thực nhân ma dũng sĩ. Tô Nhan âm thầm phát động một cái điều tra, nàng phát hiện thực lực cùng thân là phó đoàn trưởng Trịnh Tiêu so sánh với, chỉ sợ cũng sẽ không thua kém đi nơi nào. Trịnh Tiêu lập tức hỏi, Chu Khôn ngươi tại sao trở lại? Thực nhân ma dũng sĩ Chu Khôn nói, việc này sau đó lại nói, đoàn trưởng muốn gặp chúng ta, hay là trước đi qua một chuyến. Tốt. Trịnh Tiêu không dám kinh thường. làm cho Tô Nhan chính mình tìm chỗ ở thích hợp. Tô Nhan mặt ngoài nghe lời âm thầm lại động tâm tư. Trịnh Tiêu cùng Chu Khôn là dũng sĩ đoàn mấy số đầu cao tầng, bọn họ đồng thời bị đoàn trưởng Triệu Kiến nhất định có chuyện trọng yếu, có lẽ có đáng giá trinh sát tình báo. Thừa dịp người không chú ý, nàng run lên tay áo. Một con tầm thường tiểu biên bước, từ trong ống tay áo bay ra ngoài, theo Trịnh Tiêu Chu Khôn phía sau, cùng nhau tiến nhập một cái đại sảnh. Truyền âm ma bức năng lực chiến đấu có thể bỏ qua không tính, bất quá có chuyện âm thuật, siêu thanh điều tra, siêu cấp thính lực ba cái ép cấp kỹ năng. Trong đó siêu cấp thính lực năng lực này, có thể cho nó nhẹ chóc nã mấy trong vòng trăm thước động tĩnh, còn có thể đi qua chuyện âm thuật truyền đạt cho chủ nhân. Truyền âm ma bức phi thường nhỏ yếu, ngược lại không dễ dàng gây nên chú ý. Đây có thể nói là một loại dùng tốt phi thường nghe trộm công cụ, đặc biệt thích hợp Tô Nhan như vậy gián điệp sử dụng. Rất nhanh, nàng nghe được nói chuyện. Biểu tình khẽ biến, toàn tức đại hỉ. Quá may mắn, đây chính là tình báo trọng yếu, trong đó giá trị cao vô cùng. Bằng vào mấy tin tức này, lần sau cùng lão đại gặp mặt, nhiều thu được một khối đá sở kỵ tưởng thưởng không nói chơi. Chương 55, Hoa Yêu Trần Quả Quả nguy cơ, 5 năm. Đoàn trưởng đi vào đại sảnh. Hai người gặp được đoàn trưởng. Đỗ Minh Phong là một cái tinh linh, cùng tuyệt đại đa số tinh linh gầy nhỏ tuấn mỹ bất đồng. Đỗ Minh Phong thân cao 2 thước, ngũ quan thâm thúy lập thể, có một đầu dài dáng dấp dấu vết, quán xuyên cả khuôn mặt, làm cho hắn nhiều hơn vài phần âm ngoan độc lang khí chất. Chúng ta phái đi huyết đệ bộ lạc tiền trạm bộ đội toàn bộ mất liên lạc, thôi chắc là ưu ám sơn cốc chính là cái kia ma vương làm. Nghe được tin tức này, Trịnh Tiêu cùng Chu Khôn đều quá sợ hãi. Chi bộ đội này, chỉ ít 5 cái nhị giai tinh anh, còn có 10 mấy dũng sĩ, mấy trăm tinh nhuệ chiến sĩ, lại còn nói không có sẽ không có. Ly kỳ nhất địa phương là, như thế một chi bộ đội tinh anh tập thể mất liên lạc. Một cái người sống sót đều không có, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Tiêu cao mày, nhìn như vậy tới, Triệu Lôi cùng máu của hắn để bộ lạc, cũng là thua ở cái này mà vương trong tay. Thực nhân ma Chu Khôn xin đi giết giặc nói, để cho ta đi gặp một hồi hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể có bao nhiêu lợi hại. Đỗ Minh Phong lắc đầu, liên quan tới cái này mà vương toàn bộ, hiện nay vẫn là không biết, không thể vào lúc này mạo hiểm. Chu Khôn nói, đối với chúng ta không thể ngồi nhìn mặc kệ, cái này ma vương càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, không làm tốt sẽ trở thành chúng ta uy hiếp lớn nhất. Đỗ Minh Phong tự tin cười, không cần lo lắng, coi như cái này ma vương có điểm năng lực, tại chúng ta mà nói cũng tuyệt không cấu thành uy hiếp. Thấy hai người không rõ vì sao. Đỗ Minh Phong mịt mờ nói ra, đại thụ thành tiểu thành chủ hấu nhược vô năng, không quả quyết, tinh linh trưởng lao đang kế hoạch chọn một vị phó thành chủ, các ngươi nên biết như vậy cơ hội ý vị như thế nào. Hai người nghe vậy lại hỉ. Đại thụ thành phó thành chủ lời nói. Đoàn trưởng thành tiểu thủ hộ tinh linh hy vọng rất lớn. Tuy là thủ hộ tinh linh có 4 cái, nhưng Đỗ Minh Phong ưu thế rõ ràng, hắn đã từng là một tay chế tạo quá buôn bán đế quốc đại ngạc. Bên ngoài thủ đoạn quản lý, kinh doanh đầu não, quyền mưu âm mưu. Đám này lũ nhà quê có thể so sánh sao? Theo không kịp. Hắn tới đại thụ thành 1 tháng, vì trong thành mang đến không nhỏ cải biến, danh vọng một ngày cao hơn một ngày, đã tứ đại thủ hộ tinh linh đứng đầu. Phó thành chủ chi vị hầu như ổn. Đỗ Minh Phong đi qua không ngừng âm thầm nuôi trồng thế lực lôi kéo nhân mạch, lại đang bên ngoài đi qua dũng sĩ bí mật khống chế lớn lớn nhỏ nhỏ 20-30 bộ lạc. Cái này dạ tâm. Rõ rành rành. Nếu có thể ngồi lên phó thành chủ bảo tọa, vô năng tiểu thành chủ ngay lập tức sẽ bị ra không. Thiết huyết dũng sĩ đoàn sẽ trở thành đại thụ thành người thống trị thực sự. Đỗ Minh Phong tự tin nói, chỉ cần đã khống chế đại thụ thành, ưu ám sơn cốc tiểu tiểu ma vương tính là cái gì? Một con tạp ngư mà thôi. Trịnh Tiêu, Chu Khôn vội vã chúc mừng đoàn trưởng, chúng ta theo đoàn trưởng hôn, lên như diều gặp gió sắp tới. Đỗ Minh Phong thỏa mãn gật đầu, sở dĩ, chúng ta muốn làm đâu chắc đấy, ưu ám sơn cốc bên này để trước vừa để xuống, Chu Khôn ngươi có khác nhiệm vụ. Mời đoàn trưởng phân phó. Ở đại thụ thành phía bắc 150 dặm vạn hoa sơn cốc, có một thực lực không kém hoa yêu ma vương chiếm giữ, nàng đủ để cho thực lực của ngươi đem triệt để đạt được lĩnh chủ trình độ. Ha ha. Chính là hoa yêu, cho ta 3 ngày, nhất định đưa nàng diệt. 3 người nói chuyện với nhau trong quá trình, một con tầm thường tiểu biên bức, đang lẳng lặng đổi chiều ở ngoài cửa. Màn đêm buông xuống. U ám sân cốc. Trương Mục Thu đến Tô Nhan tình báo. Nàng đem cả ngày thu thập được tình báo đều hồi báo đi lên. Cái này gián điệp. Thực sự là tận chức tận trách. Làm cho Trương Mục Phi thường vui mừng. Lúc trước không giết nàng thật đúng là quyết định chính xác. Thiết huyết dũng sĩ đoàn. Dường như rất có thực lực. Bất quá Trương Mục lúc này quan tâm hơn chính là, gần lọt vào bọn họ thảo phạt hoa yêu ma vương. Còn lại ma vương chết sống. Chương mục một điểm không quan tâm. Nhưng hoa yêu nên tính là một cái thập phần hiếm thấy giống loài. Hắn chỉ nhận thưởng thức một cái hoa yêu, người sau là mình là tối trọng yếu thương nghiệp cung ứng. Sở dĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Gần nhất nông trường mở rộng, hạt giống nhu cầu tăng nhiều, đang cần muốn đại quy mô tăng thêm hạt giống mua sắm số lượng. Nếu như lúc này hoa yêu Trần Quả Quả đã xảy ra chuyện, Trương Mục đem tổn thất trực tiếp một bộ phận lớn hạt giống cung ứng. Hắn trong thời gian ngắn không có khả năng tìm được một cái có thể thay thế Trần Quả Quả thương nghiệp cung ứng. Cứ như vậy, nông trường thăng cấp không có chút ý nghĩa nào. Lãnh địa lương thực sinh sản chẳng những sẽ không tăng lên rất nhiều, ngược lại sẽ trong vòng thời gian ngắn, chí ít xuất hiện chém eo tình huống. Khi đó nuôi sống hơn 3.000 cái long tộc đơn vị, cùng với mấy nghìn gỗ lìn như đầu nhân các loại, chờ, khả năng sẽ hao hết đại đa số lương thực. Tài chính một ngày căng thẳng. Phát triển có thể mau đứng lên sao? Trương Mục lập tức liên hệ đối phương. Trương Mục, có ở đây không? Khoảng chừng qua một giờ. Hoa yêu Trần Quả Quả, không có ý tứ, ta vừa rồi đang ở vội vàng, hiện tại mới nhìn đến tin tức, đại lao lại muốn mua hạt giống sao? Trương Mục, ừm, ta muốn đại lượng hạt giống, ngươi gần nhất sản năng như thế nào đây? Hoa yêu Trần Quả Quả, ta sẽ tiếp tục đào tạo mấy tốp hạt giống, bất quá đại lao tốt nhất sẽ tìm một ít thương nghiệp cung ứng, ta lo lắng về sau không có cách nào khác cho đại lao cung ứng. Trương Mục hỏi, vì sao nói như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hoa yêu Trần Quả Quả, ai? Bị dũng sĩ để mắt tới rồi, tuy là tạm thời đuổi chạy dũng sĩ, nhưng bọn hắn khẳng định còn có thể trở về. Hoa yêu Trần Quả Quả, những thứ này dũng sĩ rất mạnh, phỏng chừng có lợi hại giúp đỡ, ta không có niềm tin quá lớn có thể đỡ nổi. Được rồi. Cơ bản xác định. Thiết huyết dũng sĩ đoàn để mắt tới không may hoa yêu ma vương, đúng là mình cái này tối trọng yếu thương nghiệp cung ứng. Đây thật ra là nửa vui nửa buồn tin tức. Buồn là hạt giống cung ứng sắp tới không thể tránh né biết chịu một ít ảnh hưởng. Vui chính là hoa yêu Trần Quả Quả lãnh địa cách cũng không quá xa, tương lai có thể trình độ lớn nhất đem dây chuyền sản nghiệp an toàn khống chế ở trong tay mình. Phát sinh loại sự tình này, đối với mỗi cái ma vương đều không thể tránh được. Nếu như hoa yêu Trần Quả Quả khoảng cách ngoài vạn lý, Trương Mục chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiện tại không giống với. Trần Quả Quả ở vào đại thụ thành bắc phương khoảng 150 dặm, ưu ám sơn cốc thì ở vào đại thụ thành nam phương hơn 200 bên trong. Song phương đại khái 400 dặm. Khoảng cách này cũng không tính xa. Hắn hoàn toàn có thể nhúng tay cải biến kết quả chiến đấu. Trương Mục vì vậy nói, tốt lắm, không muốn nói ủ rũ nói, thành tựu ta trọng yếu đồng bạn hợp tác, ta có biện pháp giúp ngươi bãi bình vấn đề, dũng sĩ không dễ dàng như vậy thực hiện được. Trần Quả Quả, thật vậy chăng? Ta nên làm thế nào? Đại lao nhanh dạy một chút ta. Trương Mục, không cần ngươi quan tâm, an tâm đào tạo ngươi hạt giống, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Chương 56, Vạn Hoa Cốc chi chiến, 1 năm. Vạn Hoa Sơn Cốc. Chứng kiến Trương Mục lời nói, Trần Quả Quả biểu thị có chút mơ hồ. Trần Quả Quả cùng Trương Mục hợp tác thật lâu. Nàng tuyệt đối tin tưởng đối phương là một vị siêu cường đại lão cấp ma vương. Trực giác nói cho nàng biết, vị này đại lão có thể tin cậy. Có thể lý trí lại ý thức được điều đó không có khả năng. Trần Quả Quả rõ ràng bản thân cứ việc so ra kém đại lão, nhưng đối với so với còn lại đại đa số ma vương kỳ thực lẫn vào cũng không sai. Trong khoảng thời gian này, hạt giống giá cả một mực tại phòng. Trương Mục đều dựa theo giá thị trường điều chỉnh mua sắm giá cả. Trần Quả Quả chỉ bằng một tay đào tạo mầm móng năng lực, theo như vậy đại lao trong tay kiếm đầy bồn đầy bát, lãnh địa đơn vị tổng số cao tới hơn 1.000 cái, trong đó tiểu hoa tinh có hơn 700 cái, độc thứ hoa yêu đạt hơn 600 cái. Người trước là sinh sản đơn vị, không có nửa điểm năng lực chiến đấu. Độc thứ hoa yêu là đơn vị chiến đấu, mặc dù không có đạt được cấp tinh anh, nhưng ở nhất giai phổ thông trong đơn vị nổi tiếng. Dũng sĩ nhiều lần xông vào. Đại thể liền Trần Quả Quả mặt cũng không thấy. Bọn họ đã bị những thứ này khó lòng phòng bị độc thứ hoa yêu giết chết. Dựa vào những linh hồn này. Không lâu thăng nhị giai. Nàng còn chuyên môn mua bản vẽ. Vì lãnh địa mình xây dựng phòng ngự kiến trúc. Nàng có một tòa lợn rừng người doanh địa, chiêu mộ ra 10 cái tinh anh lợn rừng người, trên 100 cái phổ thông lợn rừng người, dùng để bù đắp hoa yêu chiến sĩ chỗ thiếu hụt. Thực lực như vậy. Nhà như vậy tận đáy. Hiện giai đoạn được bao nhiêu ma vương có thể so sánh. Ngay cả như vậy, gần nhất 2 lần tập kích, làm cho Trần Quả Quả áp lực cự đại. Nàng nhạy cảm thấy được, đây bất quá là thăm dò cùng điều tra, đối với lần này mỗi lần đều là vừa chạm vào đến lui, nói vậy chân chính tổng tiến công lập tức phải tới. Đại lão là ở thoải mái ta đi. Hắn lợi hại hơn nữa, dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng rất khó đến giúp ta. Trần Quả Quả suy nghĩ một chút. Trung quy còn phải dựa vào chính mình. Trông cậy vào người khác thực sự quá không thực tế. Trần Quả Quả đem tạp niệm ném sau, bắt đầu tập trung tinh lực chuẩn bị chiến đấu, nàng cầm trong tay kim tệ tiêu hết, lại chiêu mộ một nhóm độc thứ hoa yêu, lấy bổ sung mấy ngày trước chiến tổn. Kết quả? Không có hai ngày. Một con tiểu hoa tinh liền tới hội báo. Chủ nhân, địch nhân đến tấn công. Trần Quả Quả biểu tình nghiêm túc hỏi, bọn hắn tới bao nhiêu? Tiểu hoa tinh thập phần hốt hoảng nói, lần này số lượng rất nhiều, khoảng chừng tiếp cận 1.000, mà trong đó có thật nhiều thực nhân ma a. Thực nhân ma? Nghe thế tam tự. Trần Quả Quả sắc mặt đại biến. Thực nhân ma là trong rừng rậm tính tình tàn bạo nhất chủng tộc. Một cái thành niên phổ thông thực nhân ma, sức chiến đấu còn cao hơn ngưu đầu nhân, tiếp cận với chuẩn cấp tinh anh quái vật, nếu như số lượng khổng lồ sẽ rất khó đối phó. Trần Quả Quả đi tới trọng điểm phòng ngự sân khẩu. Làm chính mắt thấy được địch nhân. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này rậm rạp không sai biệt lắm 1.000 tên địch nhân. Trong đó có 500 cái đều là hình thể khôi ngô thực nhân ma, hình thể khổng lồ, vừa dày vừa nặng hộ cụ, trong tay truy lớn cự phủ, quang khí thế tiểu khiến người cảm thấy sợ. Những bộ đội khác cũng đều là hổ nhân, hùng nhân chi lưu tồn tại, không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa trang bị hoàn mỹ. Điều này hiển nhiên là muốn đánh quyết chiến. Dũng sĩ ý đồ một lần hành động phá hủy ma xảo. Thực nhân ma tù trưởng Chu Khôn Hô, hai anh, ma vương, khuyên ngươi không muốn làm can đảm dãy rua, vẫn là chủ động đi ra chịu chết đi, cũng tốt miễn cho như thế này chịu khổ. Nam mơ. Ngươi tới đi. Ta không sợ ngươi. Trần Quả Quả cắn chặt hàm răng. Nàng vì chế tạo ra hiện tại lãnh địa, tiêu hao vô số tâm huyết, làm sao có khả năng buông tha. Cho dù thực sự không bảo đảm, vậy cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng. Gian ngoan không thay đổi. Chu Khôn cười lạnh một tiếng, tốt, nếu chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, như vậy lao tử sẽ thành toàn cho ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trống trận vang lên. Hàng thứ nhất thực nhân ma bắt đầu đẩy mạnh. Những thứ này thực nhân ma nhân thủ một mặt năm thức cự thuẫn. Trần Quả Quả lập tức trí tuệ độc thứ hoa yêu tiến hành công kích. Hoa yêu tộc đơn vị chiến đấu chủng loại nhiều vô số, Trần Quả Quả hiện nay thủ hạ hoa yêu, chủ yếu lấy độc thứ hoa yêu chiến sĩ làm chủ. Độc thứ hoa yêu thuộc về thực vật hệ đơn vị. Bọn họ chỗ tốt là cùng vong linh sinh vật giống nhau không phải cần đại lượng ăn cơm, sở dĩ hàng ngày giữ gìn thành phẩm hơi thấp, chỗ xấu là tốc độ di động thông thả, tính cơ động phi thường sai. Độc thứ hoa yêu phương thức công kích đặc biệt. Nó biết dùng đóa hoa có thể phun ra kịch độc độc thứ. Loại này độc thứ tầm bắn vài trăm thước, uy lực của nó không chỉ có không kém cường cung ngạnh nỗ, càng biết sử dụng chúng độc giả cả người mất cảm giác khó có thể di động. Một cái hai cái. Thật cũng không thể sợ. Tuy là khó lòng phòng bị. Nhưng độc thứ tốc độ bắn cũng không nhanh. Có thể làm đầy khắp núi đồi đều là độc thứ hoa yêu cũng không giống nhau. Lúc này vô số độc thứ vũ tiễn giống nhau phô thiên cái địa, cho dù là lĩnh chủ cấp quái vật đối mặt như vậy công kích cũng gánh không được. Có không ít dũng sĩ cho dù chết ở loại chiến trận này phía dưới. Nhưng mà, chặt ma bộ đội sớm có chuẩn bị. Cầm cự thuẫn thực nhân ma đi tuốt ở đằng trước, dùng cái khiên ngăn trở tuyệt đại đa số độc thứ công kích, vì phía sau bộ đội cung cấp cường lực kiểm hộ. Tháng 3 năm 50m, 300m. Tháng 2 năm 50m. Song phương càng ngày càng gần. Hoa yêu công kích tạo thành thương vong lắc đắc không có mấy. Trần Quả Quả lòng nóng như lửa đốt, nàng liên tục phát động chính mình kỹ năng. Triệu hồi ra đại lượng dây leo ý đồ cản trở thực nhân ma đi tới. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Không cách nào cải biến thế cục đi hướng. Nguy rồi, độc thứ hoa yêu phi thường yếu đuối, cơ hồ không có năng lực cận chiến, tốc độ di động càng là tốc độ như rùa, một khi bị vội vã cận chiến, cùng cấp đối mặt tàn sát. Làm sao bây giờ? Trần Quả Quả cảm thấy sợ hãi. Song phương thực lực sai biệt cũng quá lớn. Nàng căn bản không có thể có thể đỡ nổi cái này sóng đại quy mô xâm lấn, toàn bộ tâm huyết nhãn xem liền muốn tàn nhẫn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 57, Phi Long cứu chàng, 2 năm. Ha ha ha. Cái này ma vương không chống nổi. Chúc mừng thủ lĩnh gần lần nữa thành công liệp sát ma vương. Chu Khôn bên người mang theo 10 cái thiết huyết đoàn dũng sĩ, chí ít đều là nhất giai tinh anh thực lực, trong đó có mấy người đạt được nhị giai tinh anh trình độ. Riêng này chút dũng sĩ, liền tuyệt đối khó đối phó. Có thể bao quát Chu Khôn ở bên trong trước mắt mới chỉ đều không xuất thủ. Cái này đủ để chứng minh chặt ma bộ đội không có dùng ra toàn lực, nhưng mà cho dù như vậy cũng vững vàng áp chế ma vương, trận chiến này nắm chắc. Mấy tên thủ hạ vỗ nịnh bợ, làm cho Chu Khôn cảm thấy thập phần hưởng thụ. Cái này ma vương chỉ còn hai tấm bài, một tấm là thiết kế phòng ngự đại thụ thủ vệ, một tấm là lợn rừng nhân bộ đội, thế nhưng không đủ gây sợ, không khó coi ra. Thiết huyết dũng sĩ đoàn tác phong nghiêm cẩn. Mỗi lần khiêu chiến ma vương đều tận khả năng thu thập tình báo, giảm bớt mạo hiểm cùng đánh cược nhân tố, áp dụng châm trích chiến lược, làm cho ma vương cùng đường. siêu 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 siêu. Vài tiếng gào thét phá không vang lên. Mấy khối xe tải lớn nhỏ đá lớn, từ trong sơn cốc bay ra ngoài, bằng tốc độ kinh người lực lượng, hung hăng nện vào thực nhân ma đội ngũ. Vài tiếng trọng một hưởng. Mấy cái thực nhân ma khiên phá ngã xuống đất. Là hoa yêu trần quả quả thiết kế phòng ngự, đại thụ thủ vệ. Đại thụ thủ vệ là một loại đặc thù kiến trúc, tạo hình cùng thụ nhân rất tương tự, sở hữu kiên cố thân thể, cánh tay trắng kiện, nhưng cũng không thể di động. Bọn họ cánh tay có thể công kích cận chiến địch nhân, bất quá làm một sẽ không động thiết kế phòng ngự, chủ yếu năng lực vẫn là ngưng tụ đá lớn viễn trình công kích. Trần quả quả có hai tòa đại thụ thủ vệ. Bọn họ bị kiến thiết ma vương tế đàn phụ cận. Bởi vì chặt ma bộ đội tiến nhập tầm bắn, sở dĩ bắt đầu khởi xướng ném đá công kích, ngược lại là thuận lợi ở thực nhân ma trong thuẫn trận mở ra vài cái chỗ hổng. Nhưng mà, cái này không ảnh hưởng được đại cục. Dũng sĩ sớm có chuẩn bị ứng đối. Chu Khôn cười lạnh nói, dùng pháp sư bộ đội. Chi này chặt ma trong bộ đội có một nhóm tồn tại đặc thù, từ 25 cái tinh linh hợp thành, toàn bộ đều là pháp sư trang phục. Đây là đại thụ thành tinh linh. Đỗ Minh Phong chuyên môn phái tới trợ giúp. Trong đó yếu nhất đều là nhất giai tinh anh thực lực. Tinh linh pháp sư ngâm sướng bên trong, từng viên bạo viêm hỏa cầu bắn ra, đá lớn căn bản không kịp hạ xuống, tại chỗ bị lăng không đánh bể. Chân quả quả mặt xám như cho tàn. Đại thụ thủ vệ đều bất lực sao? Trong tay nàng cuối cùng có thể sử dụng lực lượng, chỉ còn lợn rừng người doanh địa triệu hoán lợn rừng nhân bộ đội, nhưng cái này thực sự có thể xoay chiến cuộc sao? Lợn rừng nhân bộ đội chỉ có hơn 100 cái a. Tinh anh bất quá 10 cái mà thôi. Như thế nào đối kháng trước mắt thực nhân ma hàng ngũ? Một trận chiến này đã nhất định phải thua. Vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi. Ha ha ha. Ma vương ngươi đã kiểm lư kỹ cùng. Mà lao tử có thể còn chưa bắt đầu nóng người đâu. Chu Khôn biểu tình dữ tợn, toàn thể cuồng bạo, bắt đầu tiến công. Thực nhân ma hưng phấn điên cuồng hét lên, hai mắt trở nên đỏ như máu, bắp thịt cả người bành trướng, tốc độ di động nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Ngày hôm nay thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Chu Khôn đồng dạng phát động thực nhân ma cuồng bạo kỹ năng. Hắn chuẩn bị xuất lĩnh dũng sĩ đoàn tự mình xung phong, những thứ này hoa yêu bộ đội cận chiến không chịu nổi một kích, chỉ cần một vòng thế tiến công, là có thể khoảng cách tăng dã. Thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ cần cầm xuống cái này ma vương. Ít nhất có thể thu được 5-6 chục tu luyện điểm. Đủ để cho Chu Khôn thực lực bạo tăng triệt để trở thành lĩnh chủ cấp bậc cường giả. Giữa lúc dũng sĩ đoàn tự cho là nắm chắc phần thắng. Thậm chí liền hoa yêu ma vương Trần Quả Quả mình cũng đã bỏ đi hy vọng thời điểm. Đột nhiên, ngao một tiếng to rõ long minh, từ đỉnh đầu bầu trời truyền đến. Đám người dồn dập ngẩng đầu nhìn qua. Lão đại, có ở trên trời đồ đạc, tốt lắm giống như là một con rồng. Một đầu khắp cả người đỏ thẫm, 20 mấy mét long tộc sinh vật, vô số người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, bay lượn tới, xoay quanh đầu đỉnh. Hai cánh một phiến, vô số hỏa cầu, phong nhận. Lôi điện, như hạt mưa giống nhau hạ xuống, toàn bộ dày đặc bao phủ hướng về phía tinh linh pháp sư. Đây là bất ngờ. Những thứ này đại thụ thành tinh linh thập phần quý giá. Nếu có sơ suất gì, không tốt trở về bàn giao. Chu Khôn vì vậy đưa bọn họ thập phần ổn thỏa bảo hộ ở hạch tâm khu vực, không ai từng nghĩ tới sẽ gặp phải loại này tập kích, tinh linh pháp sư cũng căn bản không phản ứng kịp. Trong nháy mắt, tinh linh pháp sư đoàn diệt. Chu Khôn tức giận đến nổi trận lôi đình. Mẹ, con xuất sinh chết tiệt. Giết hắn đi mau giết hắn. Từng nhánh mũi tên, lao không ngừng phóng tới. Xích Long cũng không sợ hãi, xung quanh thân thể của hắn là phóng thích một tầng ma pháp hộ thuẫn, đơn giản đỡ được công kích. Hống. Xích Long phun ra một đoàn cự đại hỏa diễm. Cái này Long hỏa cùng chân chính cự Long chi viêm so sánh với, uy lực của nó phương diện khẳng định có chênh lệch rất lớn, thế nhưng lực sát thương cùng sát thương phạm vi vẫn như cũ vô cùng khả quan. Làm Xích Long chĩa vào công kích ở chặt ma bộ đội đầu đỉnh tha một vòng. Nơi hắn đi qua mặt đất đều hóa thành biển lửa, hàng trăm. Chiến sĩ cả người cháy kêu thảm thiết hướng về phía sau rút lui chạy trốn. Dám lấy sức một mình. Đem khổng lồ như vậy một chi quân đội bước lui. Làm cho nguyên bản ngàn cân treo sợi tóc hoa yêu bộ đội có thể thở dốc. Ghê tởm. Đây là một đầu phi long. Chí ít đều là nhị giai lĩnh chủ quái. Cái gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào nhô ra. Chặt ma bộ đội tứ bình bát ổn bộ đội, bởi vì một con rồng ngang trời rết ra. Lúc này đã rối loạn đầu trận tuyến, số thương vong số lượng thẳng tắp tăng vọt. Chuyện gì xảy ra? Chân quả quả trợn tròn con mắt. Vẻ mặt đều là không thể tin tưởng. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía phun lửa Xích Long, đầu này Long. Hắn nên không phải là Trương Mục Đại Lao A. Có thể A. Khó trách hắn lúc đó sẽ nói như vậy. Không nghĩ tới. Đại Lao là một đầu phi Long. Thực lực còn khủng bố như vậy. Chương 58, muốn chạy trốn. không còn kịp rồi. 3 năm. Phi Long rất mạnh, nhưng dày đặc dưới sự công kích, ma pháp hộ thuẫn tiêu hao tốc độ rất nhanh. Phi Long đình chỉ phun lửa, rơi xuống đất hóa thành hình người. Đây là một cái 2 thước ngũ cao, người xuyên áo vải, mang theo mặt nạ bảo hộ, cầm trong tay trượng dài long nhân, cả người đều tản mát ra khí tức cường đại. Chu Khôn lập tức tỉnh ngộ nói, lại là một cái ma vương. Còn lại dũng sĩ có vẻ hơi bối rối, thiết huyết đoàn đối phó quá không ít ma vương, có thể ma vương đều là hành động đơn độc, cho tới bây giờ chưa thấy qua ma vương cùng ma vương liên thủ. Huống cái này ma vương mạnh đáng sợ. Chu Khôn chất vấn, ngươi là ưu ám sơn cốc. Không sai. Long Tế Ti thành thật trả lời. Một phen mãnh công tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Hắn vừa lúc nhân cơ hội sử dụng 2 bình nguyệt quang dược tề. Chu Khôn hừ nói, quả thế. Trung quanh đây ma vương thế lực, thiết huyết dũng sĩ đoàn hầu như đều có đang điều tra, đối với năng lực của bọn họ, chủng tộc, đại thể có một nhận thức. Chỉ có số rất ít ma vương. Hiện nay vẫn còn gần như không biết trạng thái. Những thứ này ma vương bên trong, thần bí nhất thế lực cường đại, chính là ưu ám sơn cốc, sở dĩ thân phận của đối phương, là có thể khẳng định. Chu Khôn ở bên trong. Hiện trường sở hữu dũng sĩ. Nhất trí nhận định Long Tế thì chính là ma vương. Bởi vì chỉ có cao cấp nhất ma vương mới, chỉ có loại này thực lực. Chu Khôn biểu tình đã trải qua mấy lần biến hóa, đầu tiên là âm trầm, sau đó phẫn nộ, cuối cùng lộ ra tàn nhẫn màu sắc, chúng ta vốn là dự định tiêu diệt ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Cũng tốt, đơn giản cùng nhau giải quyết rồi. U ám sơn cốc thực lực cường hãn. Diệt Triệu Lôi Ngưu đầu nhân bộ lạc. Lại đoàn diệt cả nhánh thiết huyết đoàn tiền trạm bộ đội. Cho dù liền đoàn trưởng cũng vì đó kiêng kỵ, có thể tưởng tượng trực tiếp tấn công, khó khăn kia nhất định là rất lớn, mà bây giờ tình huống phát sinh biến hóa. Ma vương chủ động xuất hiện. Cư nhiên ly khai địa bàn tới tiếp viện Hoa Yêu ma vương. Cái này sẽ mang đến phiền toái lớn không giả, có thể không phải là không thiên đại cơ hội. Phi Long ma vương thực lực. Tuyệt đối hơn xa Hoa Yêu ma vương. Chu Khôn giết chết Hoa Yêu ma vương đủ để kiếm lấy 5-60 tu luyện điểm. Nếu như có thể giết chết cái này Phi Long ma vương nói, chẳng phải là có thể kiếm được vài lần tiền lời. Cái này không gần một cái công lớn. Thực lực càng có thể một lần hành động bạo tăng. Khi đó thiết huyết dũng sĩ đoàn, ngoại trừ đoàn trưởng bên ngoài, ai có thể cùng hắn sánh ngang. Phó đoàn trưởng Trịnh Tiêu vị trí nên đổi một cái. Chu Khôn càng nghĩ càng hưng phấn. Dù cho liều chết lưỡng bại câu thương, dù cho hợp lại rơi của mình toàn bộ đội, chỉ cần có thể một lần giết chết cái này hai ma, đáng giá. Không cần loạn. Hắn không mang thủ hạ. Thực lực mạnh thì thế nào? Điều này làm cho còn lại dũng sĩ cùng chiến sĩ khôi phục lòng tin. Không sai, đối phương cường thịnh trở lại, chung quy chỉ có một người. Nhị giai lĩnh chủ cấp thì thế nào? Lão đại Chu Khôn đối lên một cái nhị giai lĩnh chủ cũng có thể chu toàn, huống dũng sĩ đoàn còn có nhiều vị nhị giai cao thủ. Vừa rồi sở dĩ chật vật như vậy. Thuần túy là bởi vì bị đánh lén mà thôi. Sau đó chỉ cần dũng sĩ đoàn khiên chế trụ Phi Long. Những người khác là có thể thông dong giết đi qua tiêu diệt Hoa Yêu Ma Vương. Giết chết Hoa Yêu Ma Vương phía sau, lại rơi quá mức bao vây tiêu trừ Phi Long, cho dù Phi Long thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, dưới tình huống này cũng chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết trung thiên. Chặt ma bộ đội tập hợp lại. Chu Khôn dưới sự dẫn dắt liền muốn khởi xướng một vòng mới thế công. Trần Quả Quả bay đến Long Tế Ti bên người, đại lão, địch nhân thanh thế cường đại, nếu như thực sự không được, ngài hay là trước rút lui à, bằng không cũng sẽ có nguy hiểm. Long Tế Ti lãnh đạm nói, chủ nhân cho lão phu 2 cái nhiệm vụ, một là cứu người, 2 là tiêu diệt trì bộ đội này. Nếu có nhất kiện làm việc bất lợi, cái này đối với lão phu mà nói, so với bỏ mạng nghiêm trọng hơn. Trần Quả Quả sửng sốt một chút. Ách, ngươi đang nói cái gì hả? Ngươi không phải Trương Mục Đại Lão sao? Long Tế Ti hồi đáp, dĩ nhiên không phải, đối phó một bầy kiến hôi sâu, cần gì phải chủ nhân vĩ đại tự mình xuất thủ. Lão Phu Lý Tứ chỉ là chủ nhân dưới quyền một bé nhỏ không đáng kể nô buộc mà thôi. Cái gì? Không phải Đại Lão. Trương Mục Đại Lão căn bản sẽ không đứng ra. Trần Quả Quả cảm giác đầu óc ông có chút không phản ứng kịp. Điều này sao có thể? Lý Tứ thực lực kinh khủng như vậy, cho dù đối với ma vương mà nói, cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Như vậy nhân vật mạnh mẽ. Hắn làm sao có khả năng chỉ là thủ hạ ma vương? Cái này, thật sự là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tin tưởng. Trần Quả Quả nhịn không được hỏi, đối với chúng ta muốn thế nào đối phó đám này dũng sĩ? Long Tế Ti bình tĩnh nói, ngươi và bộ hạ của ngươi chỉ cần phụ trợ lập tức, còn như chính diện chiến đấu liền giao cho Lao Phu A. Đang khi nói chuyện, tiến lên một bước. Long Tế Ti giơ lên trong tay một trượng. Một chuỗi cực kỳ tối tăm khó đọc chú ngữ ngâm sướng vang lên. Long Tế Ti đem một trượng trùng điệp cắm trên mặt đất, lấy hắn làm trung tâm vô số phù văn khuyết tán ra, trong nháy mắt bao trùm một cái International No Sok sở tràng phạm vi lớn như vậy, cuối cùng tạo thành một cái cự đại vô cùng trận pháp. Thử vong kết giới. Suy yếu kết giới. Chu Khôn các loại, chờ, dũng sĩ tiến nhập khu vực này. Bọn họ lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình sinh mệnh cùng với lực lượng, đang ở cấp tốc sói mòn. Ngươi chịu đến tử vong kết giới ảnh hưởng, mỗi phút giảm bớt 15 điểm sinh mệnh lực. Ngươi chịu đến suy yếu kết giới ảnh hưởng, lực lượng của ngươi, mất tiệp, thể chất, ý chí giảm xuống 50%. Thật là khủng khiếp mặt trái bờ UFF. Phổ thông nhất giai đơn vị sinh mệnh lực cũng liền 2-30 điểm. Long Tế Ti kết giới phía dưới, bọn họ quá mức trí kiên cầm không được 2 phút. Long Tế Ti đồng thời còn phóng xuất ra suy yếu kết giới, trên diện rộng suy yếu chặt ma bộ đội, để cho bọn họ sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Đáng chết. Mau giết hắn. Chu Khôn cảm giác đại sự không ổn. Đây là cái gì biến thái áp tràng kỹ năng? Có như vậy kết giới trận pháp ở còn đánh giám. Long Tế Ti mặt không đổi sắc, hắn hoàn thành đoạn thứ 3 ngâm sướng, kinh khủng sức mạnh phép thuật, từ thân thể thả ra ngoài. Truyền tống kết giới. Long Tế Ti chu vi ma pháp trận bên trong. Một cái lại một cái truyền tống tiết điểm nổi lên. Một giây kế tiếp. Hào quang lóe lên. Sổ dĩ bách kế thân ảnh bị truyền tống qua đây. Cả nhánh quân đội đột nhiên xuất hiện, đem thế đơn lực cô Long Tế Ti, cho 3 tầng trong 3 tầng ngoài bảo hộ ở tại trung tâm. Chu Khôn sở dĩ dám kiên trì mạnh mẽ giết đi lên, không phải là ưu ám sơn cốc ma vương đàn thương thất mã. Ai có thể nghĩ tới. Còn có thể truyền tống triệu hoán. Vô căn cứ liền biến ra khỏi nhiều như vậy thủ hạ. Những thứ này bị truyền tống tới được thuần một sắc tinh anh đơn vị. Cái này làm sao còn đánh? Dũng sĩ mặt xám như cho tàn. Chu Khôn nhanh chóng quát, rút lui. Ha ha, vừa nghĩ đến đào tẩu. Không còn kịp rồi. Long Tế Ti Lý Tứ cười nhạt bên trong, một đạo cường đại bạo viêm nguyền rủa phát sinh, trước mặt đánh vào cầm đầu xung phong thực nhân ma dũng sĩ trên người. Chương 59, thu hoạch cự đại, 4 năm. Ngươi giết chết tinh linh pháp sư. Kim tệ 50. Ngươi giết chết tinh linh pháp sư, kim tệ 50. Ngươi giết chết cao cấp tinh linh pháp sư, kim tệ 800. Ngươi giết chết thực nhân ma dũng sĩ, nhị giai dũng sĩ chi hồn 1. Ngươi giết chết nhu đầu nhân dũng sĩ, nhất giai dũng sĩ chi hồn 1. Ngươi giết chết lang nhân dũng sĩ, nhất giai dũng sĩ chi hồn 1. Ngươi giết chết hổ nhân dũng sĩ, nhị giai linh hồn 1. Chương mục không có ở hiện trường. Bất quá người chơi giao diện đang điên cuồng soát ra tin tức. Hắn đi qua những tin tức này cũng có thể thôi diễn xuất chiến đấu trải qua. Song phương thực lực phi thường cách xa, đây là một hồi áp đảo tính chiến đấu. Đối với Long Tế Ti biểu hiện, Trương Mục vẫn là vô cùng hài lòng. Long Chi Tế Ti định vị cùng Long Chi Tướng Quân bất đồng. Long Tướng Quân là điển hình đơn vị chiến đấu, mà Long Tế Ti thì càng trọng điểm phụ trợ. Ngay cả như vậy, Long Tế Ti thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, thậm chí cũng không so với Long Tướng Quân thua kém bao nhiêu. Bên ngoài ma pháp cường đại kết giới hơn nữa thích hợp đại quy mô quần chiến. Mặc dù đang long nhân hình thái phía dưới, Long Tế Ti chính diện chiến lực không mạnh, thế nhưng làm một đầu thâm nguyên long tộc, Long Tế Ti có thể chuyển hóa thành long hình hình thái. Phi long hình thái Long Tế Ti, không cách nào sử dụng một ít kết giới loại pháp thuật, thế nhưng lực sát thương, không thể so nhị giai lĩnh chủ cấp quái vật thua kém. Tổng hợp đến xem, Long Tế Ti có thể phụ trợ có thể chiến đấu, lại có cực cao trí tuệ, là một loại phi thường ưu tú đơn vị. Khoảng chừng sau 30 phút, Long Tế Ti mang theo bộ đội đã trở về. Long Tế Ti truyền tống kết giới là một cái hiếm thấy không gian kỹ năng. Bất quá dùng kỹ năng này, có khá là phiền toái chuẩn bị phân đoạn. Long Tế Ti muốn ở U Ám Sơn Cốc để dành một cái lâm thời truyền tống kết giới, làm cho cần truyền tống binh sĩ cùng binh đoàn trước giờ tiến nhập người tỷ tỷ này lợi mệnh. Sau đó, hắn chạy tới Vạn Hoa Sơn Cốc phát động truyền tống. Như vậy mới có thể đem bên này mục tiêu truyền tống đi qua. Dự lưu kết giới hữu hiệu thời gian tối đa 24h. Là phiền toái một chút, nhưng không thể phủ nhận, có thể ở chiến trường cấp tốc rời đi quân đội, kỹ năng này giá trị chiến lược phi thường lớn. Đường cũ truyền tống về tới phía sau. Lý Tứ lại mở ra một trị liệu kết giới. Làm cho bị thương binh sĩ ở lại trong đó trị liệu. Chương mục đi qua người chơi giao diện tin tức công tác thống kê tính toán ra, trận chiến này tổn thất ước chừng ở 3-4.000 kim tệ tả hữu, cái này với hắn mà nói, ngược lại cũng không coi vào đâu. Bẩm báo nô chủ. Hoa Yêu Vương uy hiếp đã giải ngoại trừ. Chúng ta đánh bại Thiết Huyết Dũng Sĩ đoàn, tiêu diệt bọn họ hơn 90% bộ đội, dẫn đầu dũng sĩ không chừa một ngống. Lần này không có trước giờ mai phục. Vừa không có thích hợp địa hình. 100% không chừa một ngống tiêu diệt hết quân địch không quá thực tế. Luôn sẽ có một ít lòng bàn chân bôi dầu, hoặc am hiểu trốn chạy cá lọt lưới. Giết chết hơn 90%. Chiến quả cũng phi thường huy hoàng. Trương Mục gật đầu, ngươi làm rất tốt. Sau trận chiến này, Trương Mục chắc chắn trở thành thiết huyết dũng sĩ đoàn đại địch số 1, càng biết gây nên đại thụ thành cao độ quan tâm thậm chí là kiêng kỵ. Không sao cả. Trương Mục vốn là kế hoạch điều chỉnh chiến lược. Từ bảo thủ khiêm tốn chuyển biến thành tích cực bành trướng. Dù sao một cái có hoài bão có dạ tâm, lấy chinh phục thế giới vì mục tiêu đại ma vương, không thể cả ngày vùi ở sơn cốc mảnh đất nhỏ, cuối cũng vẫn phải hướng ra phía ngoài bành trướng thế lực. Cái này liền ý nghĩa. Cùng đại thụ thành xung đột không thể tránh né. Cùng với sợ hãi rụt rè chẳng chủ động xuất kích. Lúc này, một cái tư nhân thư truyền tới. Hoa yêu Trần Quả Quả, đại lão, đại thần, quá cảm tạ ngài, ta không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót. Những thứ kia dũng sĩ bị đánh cho tan tác. Thực sự là quá kích thích quá đã nghiền kéo. Cái gia hỏa này bờ lạ phát một đống tin tức. Trương Mục chỉ hồi phục một câu, thao tác cơ bản. Hoa yêu Trần Quả Quả, ngài giúp ta ân tình lớn như vậy, ta lại không cái gì có thể cầm ra tạ lễ, chỉ có thể biếu tặng đại lao mấy tốp hạt giống thành tựu cảm tạ. Trương Mục, không khách khí, một cái nhấc tay, hạt giống hẳn là thiếu tiền thì bấy nhiêu tiền, ngươi bây giờ cần kim tệ tăng mạnh lãnh địa kiến thiết. Nếu quả thật nghĩ báo đáp, liền cẩn thận phát triển lãnh địa. Vì ta đào tạo càng nhiều hơn chất lượng tốt hạt giống. Trần Quả Quả có thể nói cảm động chảy nước mắt. Đại thần đều nói như vậy. Nàng cũng không làm kiêu. Nhân tình này thiếu quá lớn, không phải mấy tốp hạt giống có thể trả quả niệm, cùng với như vậy còn không bằng trước không trả, đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Trần Quả Quả quyết định. Chính mình muốn cố gắng gấp bội. Không cho đại thần vì mình quan tâm. Cũng vì đại thần làm tốt hậu cần công tác. Cái này so với cái gì đều mạnh. Trần Quả Quả là... Ta hiện phía sau liền cùng đại thần lan lộn. Hoa yêu ma vương triệt để trở thành đại thần tiểu mê muội. Trương Mục cũng không phải kẻ bà phải. Hắn bang Trần Quả Quả là đang giúp mình. Cho dù đối phương đối phó không phải Trần Quả Quả, như thế đại quy mô dũng sĩ hành động, Trương Mục cũng sẽ không bỏ qua xuất thủ cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Thu hoạch thực sự quá lớn a. Lần này thu hoạch tổng kết như sau. Điểm thiên phú, 163. Kim tệ, 31865. Cái này so với chiếm lĩnh một cái đại hình nhị giai tinh anh địa khu thu hoạch còn muốn lớn hơn. Quả nhiên, ma vương chính là muốn giết chóc cùng chinh phục. Đặc biệt cùng dũng sĩ ngay thẳng mặt, không có gì bị giết dũng sĩ thoải mái hơn. Trương Mục vốn là có 11 điểm thiên phú, hiện tại tăng thêm thu hoạch lần này, tổng cộng ước chừng cụ bị 174 điểm thiên phú. Đây cũng quá khoa trương. Nếu như nhiều hơn nữa giết 1-2 nhị giai dũng sĩ, là có thể đem còn lại thiên phú toàn bộ kích hoạt. Do đó trực tiếp tiến giai thành tam giai ma vương. Không có một bước đạt thành. Có như vậy điểm đáng tiếc a. Trương Mục tuyển trạch kích hoạt trung cấp ma miễn. Trung cấp ma miễn cùng cấp thấp ma miễn không có khác nhau mấy, bất quá được miễn đẳng cấp từ cấp độ D đưa lên đến cấp độ C. Cái này liền ý nghĩa. Như rồng tế ti như vậy hai đỉnh tiêm giai lĩnh chủ. Hắn cũng rất khó đi qua trực tiếp pháp thuật công kích đối với Trương Mục tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bằng vào kim cương long thể, trung cấp ma miễn hai cái này năng lực. Cùng với Long Uy dạng này đại hình khống tràng kỹ năng, làm cho Trương Mục có vạn quân trong bụi rậm, cũng có thể làm được không phát hiện chút tổn hao nào sức mạnh. Có thể nói, nhân vật như vậy, chỉ dựa vào xếp số lượng đạo ý nghĩa không lớn. Còn như kim tệ xài như thế nào? Trương Mục quyết định thăng cấp một ít cao cấp binh, sau đó, tiêu thêm một cái Long Tướng Quân. Chương 60, Tinh Linh Thành Chủ, 5 năm. Đại Thụ Thành, Đỗ Minh Phong nộ té trả hoàn. Đoàn trưởng thường ngày xây dựng ảnh hưởng rất thâm. Lần đầu tiên thấy đoàn trưởng nổi giận như vậy. Làm cho hiện trường dũng sĩ đoàn thành viên đều câm như hến. Một lần chuẩn bị sung túc thập nã cửu ổn săn ma hành động, kết quả tao ngộ rồi chưa từng có thất bại, nhân vật số 3 Chu Khôn chết rồi, đây quả thực là sỉ nhục. Không chỉ có như vậy. Hơn 1.000 đơn vị chiến đấu. Chỉ trốn về mấy chục cái. Hầu như tương đương với toàn quân bị diệt. Chuyện này vô luận là đối với thiết huyết dũng sĩ đoàn sĩ khí, hay là đối với Đỗ Minh Phong ở đại thụ thành hy vọng. Đều sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng. Đỗ Minh Phong lạnh lùng nói đi. Chuyện gì xảy ra? Trình Tiêu vội hỏi, thất bại nguyên nhân tra rõ, lần này xác thực phát sinh ngoài ý liệu biến hóa, có thể là ưu ám sơn cốc ma vương xuất thủ. Ta kết hợp nhiều cái người sống sót miêu tả, bây giờ có thể thập phần khẳng định, ưu ám sơn cốc ma vương là phi long, am hiểu kết giới loại pháp thuật, tổ lấy sức một mình, áp chế chiến trường, chuyện đã xảy ra là như vậy. Trình Tiêu nói xong lời cuối cùng phẫn nộ bạo nổ to nói, mẹ. Lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho dũng sĩ đoàn bị tổn thất, người này muốn cùng chúng ta không chết không nớt. Nghe xong hiện trường hoàn nguyên, Đỗ Minh Phong ngược lại bình phục lại tới. Vô năng cuồng nộ là người yếu mới có tâm tình. Hắn nhân vật như vậy còn không đến mức bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Ma vương cùng dũng sĩ vốn là không chết không nớt, tuy nói lần này thất bại phi thường thảm thống, thế nhưng thất bại bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có ý nghĩa thất bại, chúng ta nhất định phải từ thất bại hấp thu giáo huấn. Đi qua tình báo, Đỗ Minh Phong hiểu được, Ma Vương có song hình thái năng lực tác chiến. Hình rồng hình thái phía dưới, tính cơ động rất cao, sở hữu phụt lên long hỏa, sử dụng nguyên tố loại công kích năng lực ma pháp, đủ để trong nháy mắt nhiễu loạn trận hình tạo thành thương tổn. Hình dạng người phía dưới, kết giới loại pháp thuật áp tràng hiệu quả bá đạo, chỉ cần đi vào đến hắn trong kết giới, bình thường quân đội căn bản không căng được 2 phút. Thảo nào Chu Khôn không phải là đối thủ. Cái này Ma Vương xác thực phi thường khó đối phó. Hiện tại nhất định phải để trấn sĩ khí, tránh cho ảnh hưởng quân tâm. Đỗ Minh Phong mở miệng nói, đây đúng là chúng ta thiết huyết dũng sĩ đối phó qua Ma Vương trùng, tối cường đại khó giải thích nhất một cái, nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Hán phi long hình thái tính cơ động rất mạnh, nhưng chỉ cần chúng ta sớm chuẩn bị, dùng viễn chỉnh công kích tập hỏa đủ để ứng đối. Hình người của hắn hình thái khống tràng áp tràng năng lực rất mạnh, nhưng vì duy trì kết giới pháp thuật, tự thân tính cơ động tất nhiên bị giới hạn, mà hắn khuyết thiếu cận chiến thực lực, trực tiếp thủ đoạn công kích cũng không mạnh mẽ. Chúng ta chỉ cần thời gian ngắn nhất phá tan bên người phòng tuyến, có thể hữu hiệu cắt đứt hắn thi pháp. Nghe được đoàn trưởng nói, chúng các dũng sĩ đều cảm thấy có đạo lý. Cái này Ma Vương xác thực vô cùng cường đại, cho dù lấy thiết huyết dũng sĩ đoàn thực lực, muốn chiến thắng nó, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng, có đoàn trưởng ở, lại có cái gì tốt lo lắng? Đoàn trưởng thực lực đủ để chống lại. Trình Kiêu mừng rỡ, đoàn trưởng nói không sai, lần này tao ngộ thất bại, đơn giản tình báo không đủ. Lại muốn đồng thời ứng đối hai cái Ma Vương, nhưng bọn hắn lần sau sẽ không may mắn như vậy. Nói đến đây, hắn chủ động xin đi giết giặc, lần này không nếu như để cho ta tự mình dẫn đội, trực tiếp tấn công U Ám Sơn Cốc, ta cam đoan có thể bắt được. Đỗ Minh Phong lắc đầu, không cần nóng đội, chờ một chút. Trình Tiêu hoang mang, đoàn trưởng, ngài còn đang chờ cái gì? Lúc này một cái tinh linh đi tới, đại nhân, thành chủ cho mời. Nghe nói như thế, chúng dũng sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ biết đại khái thành chủ tại sao muốn triệu kiến đoàn trưởng. Đỗ Minh Phong là đại thụ thành thủ hộ tống tinh linh, chức vị tương đương với loài người tướng lĩnh, trong tay là nắm nhất định binh quyền. Lần này chặt ma hành động, Đỗ Minh Phong không có xin. Hắn tự tiện chủ trương điều đi một đội tinh linh pháp sư. Nếu như cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại phản hồi thì cũng chẳng có gì, nhưng vấn đề là một đội này tinh linh pháp sư ở Vạn Hoa Sơn Cốc trong hành động toàn quân bị diệt. Thành chủ cùng cao tầng sợ không phải muốn thừa cơ hưng sư vấn tội. Đỗ Minh Phong không chút hoang mang đứng dậy, chờ chính là cái này. Nói xong, không có kháng mệnh. Hắn trực tiếp theo truyền lệnh tinh linh ly khai. Trình Tiêu cảm thấy có chút sầu lo, phó thành chủ tuyển chọn sắp đến, một phần vạn chịu chuyện lần này ảnh hưởng, cái kia có thể thật lớn không ổn. Đúng lúc này, hắn lòng có cảm giác ngẩng đầu. Một con hắc sắc tiểu bức vũ cánh bay đi. Kỳ quái, mấy ngày nay, bên trong thành biên bức dường như hơi nhiều. Đỗ Minh Phong đi vào đại thụ đại sảnh. Nơi này là thành chủ làm việc địa điểm. Mấy chục cái tinh linh thủ vệ thật chỉnh tề sắp xếp hai bên. Đỗ Minh Phong ngẩng đầu nhìn phía thành chủ bảo tọa, một vị 13-14 tuổi tiểu nha đầu, đang ngồi ở không quá vừa người trên vị trí. Cái này tiểu nha đầu. Mái tóc dài màu trắng bạc ngang eo. Hai mắt như cực phẩm ruby. Dung mạo của nàng cho dù ở tinh linh tộc chung cũng cực kỳ hiếm thấy. 3 năm trước đây, lao thành chủ ngoại ý muốn qua đời. Vị này còn tấm bé tiểu tinh linh bị trưởng lão đoàn chọn làm tân thành chủ. Nàng mặc dù có thể trở thành thành chủ, toàn bộ bởi vì sở hữu tinh linh vương huyết thống, đây là tinh linh nhất tộc bên trong, là cao quý nhất cường đại thiên phú huyết thống. Đỗ Minh Phong đáy mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Nhưng hắn vẫn còn cung kính dựa theo tinh linh tộc lễ tiết hành lễ, thủ hộ tinh linh rủ lù bái kiến thành chủ đại nhân. Chương 61, cự thụ thành hạ tràng, 1 năm. Thành chủ bên người. Đứng có một tinh linh trưởng lão. Hắn khuôn mặt thương lão, hơi lộ ra hoàng hôn, là pháp sư trang phục. Đây là cự thụ thành tư lịch giả nhất đại trưởng lão, tuổi tác của nó cho dù đối với tinh linh mà nói cũng đã rất lớn, có thể nói là đức cao vọng trọng tồn tại. Đương nhiên, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn là Đỗ Minh Phong cái đinh trong mắt. Tiểu thành chủ còn chưa mở miệng, đại trưởng lão ngự khí bất mãn nói, ngươi tự ý điều động cự thụ thành phòng giữ bộ đội, đưa tới 25 cái tinh linh pháp sư vì thế chết. Ngươi cũng đã biết chính mình phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào. Quả nhiên là hưng sư vấn tội. Đỗ Minh Phong bình tĩnh nói, đây là ngoài ý muốn. Hại chết 25 cái tộc nhân, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại đỗ lỗi ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ quên mất cự thụ thành thủ hộ tinh linh chức trách sao? Đỗ Minh Phong nói, không phải, ta không có quên, chính là vì cự thụ thành an toàn, ta mới không thể không làm như vậy. Đại trưởng lão cả giận nói, cái gì? Đỗ Minh Phong nói, Ma Vương uy hiếp quá lớn. nếu như không thể đem phụ cận ma vương mau sớm bóp chết, cự thụ thành sớm muộn sẽ bị bọn họ chiếm lĩnh. Đại trưởng lão ngây ra một lúc. Ma vương là gần nhất xuất hiện không biết tồn tại. Cho dù bằng vào lịch duyệt của hắn đối với lần này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu thành chủ đặt câu hỏi, đối với chúng ta tại sao phải cùng ma vương chiến đấu, chẳng lẽ không có thể đi qua đàm phán hòa bình tay đoạn đạt thành chung nhận thức sao? Đối với tinh linh mà nói cùng bình thản tự do mới là trọng yếu nhất. Thành chủ đại nhân không khỏi quá ngây thơ rồi. Đỗ Minh Phong cười nhạt, ai từng thấy cựu con cùng xài lang hổ báo đàm phán hòa bình. Ma vương tồn tại từ đầu đến cuối, chỉ là vì chinh phục, vì hủy diệt, bọn họ vô hạn bành trướng, không gì sánh được tham lam, không gì sánh được căm hiểm, là thuần túy tà ác. Tiểu thành chủ cau mày. Đại trưởng lão cũng rơi vào trầm tư. Ma vương lúc xuất hiện gian là ở quá ngắn. Cự thụ thành tinh linh đối với cái này đặc thù quần thể hiểu rất ít. Đại trưởng lão hỏi, ngươi nói nhưng là sự thực. Ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì khế ước hoặc lời thề khảo nghiệm. Đỗ Minh Phong trả lời nói, đại trưởng lão, thành chủ đại nhân, nhị vị suy nghĩ một chút, ma vương mới xuất hiện bao lâu. Lần này chiến dịch kết quả đủ để chứng minh, bọn họ tốc độ phát triển khủng bố, thậm chí đã trở thành cự thụ thành đại họa tâm phúc. Xác thực như vậy. Ngắn ngủi một tháng. Cư nhiên liền có loại này thực lực. Đại trưởng lao thái độ có chút lòng di chuyển. Ma vương không làm tốt thực biết nghiêm trọng uy hiếp cự thụ thành. Cho dù trong thời gian ngắn không phải uy hiếp cự thụ thành, cũng sẽ bởi vì điên cuồng bành trướng, thôn vệ chung quanh bộ lạc, do đó ảnh hưởng cự thụ thành thống trị cơ sở. Trước đó từng cái ma vương xảo huyệt đều như đảo biệt lập, ma vương lẫn nhau không cách nào cảm giác được đối phương, chúng ta chỉ cần từng cái đánh tan liền có thể. Lần này tình thế xảy ra biến hóa mới, đây cũng là đưa tới trận chiến này thất bại nguyên nhân trực tiếp. Hai cái ma vương liên thủ. Nghe thế. Đại trưởng lão động dung. Ma vương bản thân tốc độ phát triển thập phần đáng sợ, nếu như mỗi cái ma vương đều liên hợp lại hình thành thế lực, như vậy đem tạo thành hậu quả, là dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Lần này thất bại không thể khiến ta lùi bước, vừa vặn tương phản ta cần càng nhiều hơn lực lượng chống đỡ, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ cự thụ thành. Sở dĩ, ta muốn hướng thành chủ đại nhân chờ lệnh, để cho ta tự mình mang binh liên hợp dũng sĩ công hội, thảo phạt hai cái này ma vương. Chuyện này không cho kéo dài nhất định phải càng nhanh càng tốt. Đỗ Minh Phong trực tiếp ngả bài. Hán tương kế tự kế, thuận thế dựa thế. Tuy là thiết huyết dũng sĩ đoàn thực lực đã rất cường đại, nhưng nếu như có thể mượn tới cự thụ thành lực lượng, như thế nào buồn không đối phó được hai cái này ma vương. Lần này, chặt ma quân đoàn thảm bại. Ở cự thụ thành gây nên oanh động không nhỏ. Cái này ngược lại sẽ dành cho trưởng lão và thành chủ áp lực. Đỗ Minh Phong làm một kinh nghiệm lão luyện buôn bán tiêu hùng. Hắn rất bén nhạy lợi dụng lần này thảm bại, tới nhuộm đấm ma vương uy hiếp, đem cự thụ thành kéo xuống tràng. Hiển nhiên, nghe xong lời nói này, đại trưởng lão, tiểu thành chủ đều do dự. Hai người đối với ma vương hiểu quá ít, cũng đang bởi vì hiểu quá ít, ngược lại sẽ sản sinh ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác, lại thêm ma vương thế lực tốc độ sinh trưởng sát thực làm người ta lo lắng. Tiểu thành chủ do dự mà nói, ta cảm thấy cần phải nếm thử cùng ma vương tiến hành câu thông đàm phán, trước biết ý nghĩ của bọn họ cùng mục đích. Thực sự không hành tại dụng binh. Đỗ Minh Phong trong lòng cười nhạt. Tiểu thành chủ vẫn là trước sau như một nhu do dự. Ngày hôm nay chuyện này quyền quyết định, hay là đang đại trưởng lão trong tay. Đỗ Minh Phong nói, thành chủ đại nhân, ma vương thực lực ngày càng cường đại, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Đại trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, thủ hộ tinh linh nói có nhất định đạo lý, rừng rậm này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, thành chủ đại nhân cắt không thể bởi vì ghét chiến tranh mà ngồi xem uy hiếp trưởng thành. Cuối cùng đưa tới không phải có thể vãn hồi hậu quả. Đỗ Minh Phong lập tức nói, không sai, lấy đánh nhỏ dừng đại chiến, đây là chuyện cần thiết, ta nguyện ý đảm đương chuyện này toàn bộ trách nhiệm. Đại trưởng lão hỏi, người cần bao nhiêu người? Đỗ Minh Phong suy nghĩ một chút nói, 1000 tinh nhuệ. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, đây không phải là một cái con số nhỏ, ngươi xác định có thể giải quyết. Đỗ Minh Phong, nhất định có thể, ta sẽ hướng cự thụ thành chứng minh, chúng ta chuyện làm là chính xác. Ngày thứ hai. Cự thụ thành tổ chức hội nghị. Thành chủ cùng 8 vị tinh linh trưởng lão đầu phiếu biểu quyết. Bỏ phiếu cuối cùng kết quả là, 1 phiếu bỏ quyền, 8 phiếu đi qua. Duy nhất bỏ quyền phiếu là thành chủ đầu. Nàng luôn cảm thấy làm như vậy có vấn đề. Nhưng nàng thiếu kinh nghiệm, nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ có thể bỏ cuộc. Cự thụ thành chính thức công bố đem cùng dũng sĩ công hội hợp tác, cùng thiết huyết dũng sĩ đoàn cộng đồng đả kích ma vương, lấy ứng đối ma vương này cổ ngày càng tăng trưởng sức uy hiếp số lượng. Một chi quy mô lớn hơn diệt ma quân đang ở hợp thành. Trong đó Vạn Hoa Sơn Cốc, U Ám Sơn Cốc hai cái đứng núi chịu sào, là trước tiên nhất định phải giải quyết hết ma vương xào huyệt. Chương 62, Đỗ Minh Phong tự mình xuất chinh, 2 năm. Đỗ Minh Phong kế hoạch tiến hành thuận lợi. Hắn thành công lợi dụng lần này thảm bại mang tới trùng kích, trắng trợn nhuộm đấm Ma Vương uy hiếp, dẫn phát cự thụ thành cao tầng lo lắng, quyết định cuối cùng xuất binh 1000. Chi bộ đội này, toàn bộ từ Đỗ Minh Phong phụ trách chỉ huy. Cự thụ thành tinh linh quân chính quy, cùng rừng rậm bộ lạc thổ dân bất đồng, toàn bộ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, trụ cột nhất đơn vị chiến đấu đều là nhất giai tinh anh trình độ. 1000 cái tinh anh đơn vị, mỗi 20 tinh linh sĩ binh thì có một cái nhị giai tinh anh tồn tại. Có thể tưởng tượng, chi bộ đội này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Thiết huyết dũng sĩ biết được tin tức này, đều cảm thấy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không nghĩ tới đoàn trưởng như vậy ra sức, dám đem một chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Nhìn như vậy, Chu Khôn hy sinh đáng giá. Chính Tiêu lập tức đề nghị, lão đại, thời cơ chín muồi, ta cảm thấy hẳn là lập tức xuất binh, tấn công U Ám Sơn Cốc, rửa nhục trước, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lời vừa nói ra, còn lại thiết huyết dũng sĩ dồn dập biểu đạt tán thành. U Ám Sơn Cốc Ma Vương thật sự là quá kiêu ngạo. Đầu tiên là giết chết dũng sĩ đoàn trọng điểm chiêu mộ ngưu đầu nhân dũng sĩ Triệu Lôi, lại đoàn diệt đi vào thăm dò cả nhánh bộ đội, càng cản trở Chu Khôn diệt Hoa Yêu Ma Vương, liên tiếp tạo thành tổn thất trọng đại. Không tiêu diệt hắn, thiết huyết dũng sĩ nuốt không trôi khẩu khí này. Lần này cần làm cho hắn nhìn, thiết huyết đoàn lợi hại. Các ngươi gấp cái gì? Hoa Yêu Ma Vương cũng tốt, Phi Long Ma Vương cũng được, bọn họ tử cục đã định, như thất thịt cá, kế tiếp chỉ là như thế nào sắp xếp vấn đề. Trịnh Tiêu nhanh chóng hỏi, đoàn trưởng kế hoạch là: Đỗ Minh Phong, ta dự định chia binh hai đường, đồng thời công kích Vạn Hoa Sơn Cốc, U Ám Sơn Cốc. Nghe lời này, đám người bối rối. Trịnh Tiêu, chia binh hai đường? Tại sao muốn chia mạo hiểm, tập trung ưu thế binh lực làm đâu chắc đấy không phải tốt hơn sao? Chúng ta bây giờ có thể nắm giữ áp đảo tính lực lượng. Đỗ Minh Phong nói, cái này không gần không phải mạo hiểm, vừa vặn ngược lại là đem binh lực ưu thế tối đại hóa. Các ngươi có nghĩ tới hay không Phi Long Ma Vương tại sao muốn cứu Hoa Yêu Ma Vương? Trịnh Tiêu suy nghĩ một chút nói, ta đoán hai cái Ma Vương là liên minh quan hệ. Đỗ Minh Phong gật đầu, không ngừng, Hoa Yêu Ma Vương đối với Phi Long Ma Vương nhất định vô cùng trọng yếu, bằng không không đến mức thà rằng bại lộ mình cũng phải ra tay. Người đoàn trưởng kia có ý tứ là, U Ám Sơn Cốc, địa hình hiểm trở, Ma Vương thực lực càng mạnh, nếu như cường công lời nói, khó tránh khỏi sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, không bằng trước diệt Hoa Yêu Ma Vương. Đỗ Minh Phong nói, người ta chia binh hai đường, ta tự mình tấn công Hoa Yêu Ma Vương, nếu như Phi Long Ma Vương tới cứu, ngươi liền nhân cơ hội mánh công U Ám Sơn Cốc, nếu như Phi Long Ma Vương không cứu, ta muốn cầm xuống Hoa Yêu Ma Vương cũng là dễ như trở bàn tay. Thì ra là thế. Trịnh Tiêu cái này minh bạch rồi. Hắn nhớ sử dụng Phi Long Ma Vương rơi vào lưỡng nan. Hoa Yêu Ma Vương vô luận như thế nào cũng không thể chống đỡ được Đỗ Minh Phong công kích. Nếu như Phi Long Ma Vương xuất thủ cứu rút, tương đương với buông tha sân nhà tiến nhập sân khách chiến đấu, hắn cùng bộ đội của hắn sức uy hiếp đem giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, hắn vừa ly khai, U Ám Sơn Cốc tất nhiên rơi vào trống rỗng, Trịnh Tiêu có thể nhân cơ hội tấn công, do đó cho U Ám Sơn Cốc tạo thành tổn thất to lớn. Nếu như không cứu tử thủ U Ám Sơn Cốc, tương đương với ngồi xem Hoa Yêu Ma Vương bị diệt, tinh thần cùng sĩ khí bên trên, không thể nghi ngờ biết thừa nhận áp lực thật lớn. Đỗ Minh Phong diệt Hoa Yêu Ma Vương, cùng Trịnh Tiêu hội sư lại công U Ám Sơn Cốc. Đỗ Minh Phong nói, Hoa Yêu Ma Vương am hiểu sinh sản hậu cần, nếu như ta không có đoán sai, nàng đối với U Ám Sơn Cốc giá trị chính là ở đây, chúng ta diệt Hoa Yêu Ma Vương chẳng khác nào tạm thời chặt đứt U Ám Sơn Cốc hậu cần, cái này tướng tạm thời suy yếu đầu kia Phi Long. Trịnh Tiêu gật đầu, đoàn trưởng anh Minh, bất kể thế nào xem, những thứ này Ma Vương cũng không thể có nữa hy vọng phiên bản, chúng ta thống nhất cái địa khu này sắp tới. Đỗ Minh Phong lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Trận này chặt ma chiến tranh không coi vào đâu, bố trí của hắn cùng dã tâm không phải cực hạn cùng này, lần này mượn thảo phạt Ma Vương lý do, tăng cường thật nhiều quyền lợi của mình cùng lực ảnh hưởng. Bước tiếp theo, nên đến phiên cự thủ thành. Đại trưởng lão cầm đầu tinh linh trưởng lão, một đám không có từng va chạm xã hội nhà quê mà thôi, bọn họ cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Còn như cái kia mềm yếu tiểu thành chủ, nàng làm sao có khả năng đấu thắng chính mình? Chờ diệt vài cái Ma Vương, hắn sẽ bắt đầu động thủ đem tiểu thành chủ từ thành chủ vị trí chi bên trên đuổi xuống. Người nữ nhân này căn bản không có tư cách mệnh lệnh chính mình, dùng để bỏ thêm vào hậu cung làm chính mình món đồ chơi ngược lại còn tạm được. Khai Hoàn biết. Đỗ Minh Phong tiếp tục làm chuẩn bị. Hắn một mình đi vào một cái bí ẩn mật thất. Cái này mật thất gửi vài kiện vô cùng trọng yếu đạo cụ. Bọn họ tất cả đều là thiết huyết dũng sĩ đoàn đi qua liệp sát Ma Vương trong quá trình, từ Ma Vương trong hòm đáo lái ra chân quý chiến lợi phẩm. Tuy là lần này, Đỗ Minh Phong có tuyệt đối nắm chặt, nhưng thiên tính cẩn thận hắn còn là biết làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Hắn cầm đi trong mật thất giá trị chân quý nhất hai kiện vật phẩm. Một người trong đó là hiện lên không gian ma pháp ba động quyển trục, thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Một người khác chính là khối tầm thường mặc lục sắc tảng đá, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, tảng đá này bên trong có đoàn lục sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Địa ngục hỏa ma thạch. Cái này liền vật phẩm uy lực cự đại, địch ta chẳng phân biệt được. Nó là cực đoan nhất dưới tình huống, đồng quy vu tận lá bài tẩy cuối cùng, hy vọng thứ này vĩnh viễn cũng không dùng được. Ngày thứ hai, cự thụ thành bộ đội xuất phát. Đỗ Minh Phong xuất 1.000 tinh linh quân Bắc Thượng. Bọn họ mục tiêu là Hoa Yêu chỗ ở Vạn Hoa Sơn Cốc. Cùng lúc đó Trịnh Tiêu đã tổ chức nhân thủ, từ mấy cái bộ lạc điều đi một số đông người, từ hắn xuất lĩnh xuôi Nam U Ám Sơn Cốc. Tiểu Thành chủ tự mình nhìn theo bộ đội ly khai. Nàng lúc này cho mày có chút dầu dĩ không vui. Đại trưởng Lao thấy vậy nói, Thành chủ đại nhân, ta biết ngài hạng nhất không thích tranh đấu, nhưng đối phó với những thứ này mà vương cũng chỉ có thể như thế. Một cái khác tinh linh trưởng Lao nói, đúng vậy à. Thành chủ đại nhân, mặc kệ ma vương là có hay không như miêu tả giống nhau cùng hung cực ác, tội ác tày trời, nhưng sự tồn tại của bọn họ xác thực đối với cự thụ thành cấu thành uy hiếp rất lớn. Việc đã đến nước này, tiểu thành chủ không có cách nào. Chỉ là đối với cự thụ thành chưa qua cặn kẽ giải khai cùng tiếp xúc, liền tùy tiện công kích ma vương loại này hành vi, nàng thủy chung có một loại dự cảm xấu. Chương 63, lẫn nhau trộm nhà, 3 năm. Trạng vạng, u ám sơn cốc, lâu đài trên đài cao. Đại ma vương đứng chắp tay. Hai vị môn thần vậy khôi ngô uy mãnh long tướng quân, một tả một hữu cung kính đứng ở bên cạnh, ngoại trừ Trương Tam, còn có một vương nhị. Vương nhị là mới tới. Là Trương Mục triệu hoán cái thứ hai long tướng quân. Hiện tại cái này lãnh địa, cho dù không tính là Trương Mục, quang lĩnh chủ cấp cao cấp đơn vị, liền có chừng ba cái, tất cả đều là đồng cấp lĩnh chủ bên trong người nổi bật. Trừ những thứ này ra, binh đoàn quy mô không ngừng bành trướng. Trước mặt bổn tộc đơn vị tổng số đạt được 366 không cái. Trong đó có long nhân khổ công 2.000 cái, cao cấp làm việc cực nhọc 700 cái, long nhân chiến đấu binh 850 cái, cao cấp long nhân chiến đấu binh 80 cái, long nhân chiến đấu pháp sư 30 cái. Trừ những thứ này ra, vong linh đơn vị hơn 1.000, nhu đầu nhân gần 1.000, gỗ lìn hơn 3.000, cộng thêm hổ nhân các loại, chờ, lãnh địa đơn vị tổng số, gần phá tan 1 vạn đại quan. Như vậy kích thước khổng lồ. Làm cho lãnh địa ngày càng phồn hoa. Lúc này ma vương lâu đài làm trung tâm, chu vi một mảng lớn đều là công trường, đang có hơn 1.000 khô lâu binh đang chuyên trở tài liệu, bên trên thiên long người làm việc cực nhọc cùng với ngưu đầu nhân đang ở làm việc. Một tòa lấy lâu đài làm trung tâm, vô luận diện tích hay là quy cách đều cực cao thành thị từng bước xuất hiện hình thức ban đầu, chuyện này sẽ là tương lai ma vương chủ thành. Đúng lúc này, Long Tế Ti Lý Tứ tiến lên. Chủ nhân, tình báo khẩn cấp. Trương Mục thuận miệng hỏi. Phòng trường liên quan tới thiết huyết dũng sĩ. Long Tế Ti Lý Tứ gật đầu, chính là, thiết huyết dũng sĩ cùng cự thụ thành liên hợp lại, bọn họ phát sinh hai chi bộ đội, một chi tấn công Hoa Yêu Vương, một chi tới tấn công chúng ta. Cự thụ thành tinh linh cũng tham dự vào. Đúng là như vậy, cự thụ thành xuất động 1.000 tinh linh quân, toàn bộ giao cho cự thụ thành thủ hộ tinh linh, kiêm thiết huyết dũng sĩ đoàn trưởng Đỗ Minh Phong tới chỉ huy, hiện nay đang theo Hoa Yêu Vương lánh địa mà đi. Một chi bộ đội khác là thiết huyết dũng sĩ đoàn chính mình xây dựng bộ đội, chủ yếu từ mấy cái hổ nhân, hùng nhân, lang nhân bộ lạc chiến sĩ hợp thành liên quân. Trương Mục nghe đến đó, thoáng có một ít kinh ngạc. Cự thụ thành đối đãi ma vương phản ứng lưu ý đoán bên trong. Chỉ là không có nghĩ đến. Cự thụ thành lại nhanh như vậy xuất binh. 1.000 tinh linh tộc tạo thành bộ đội tinh anh, cho dù là đối với U Ám Sơn Cốc mà nói, cũng là một chi không kém lực lượng quân sự. Hoa Yêu Trần quả quả lãnh địa căn bản không khả năng ngăn trở như vậy công kích. Nhưng mà, thiết huyết đoàn lại phân ra binh lực. Làm cho phó đoàn trưởng Trịnh Tiêu xuất lĩnh thẳng đến U Ám Sơn Cốc. Long Tế Ti đánh giá rằng, bọn họ chia binh hai đường dụng tâm rất rõ ràng, không phải là muốn để cho chúng ta đầu đuôi không thể chiếu cố, nếu như cứu viện Hoa Yêu Vương sẽ suy yếu U Ám Sơn Cốc thực lực, nếu như không cứu bọn họ có thể ung dung diệt Hoa Yêu Vương, sau đó ở qua đây tấn công chúng ta. Trương Mục gật đầu, ngươi thấy thế nào? Long Tế Ti cười nhạt đánh giá, bầy kiến cỏ này, đã ngu xuẩn lại ngạ mạn, bọn họ căn bản không có ý thức, chủ nhân lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Long Tế Ti xem ra, những thủ đoạn này tựa như nhảy nhót tên hề giống nhau nực cười. Hắn nhớ muốn nói, chủ nhân hà tất tự mình xuất thủ, lão nô cùng hai vị tướng quân hẳn là liền đầy đủ ứng đối bọn họ. Đỗ Minh Phong năng lực không tệ, nhưng hắn từ bắt đầu đã bị nói gạt. Hắn vào trước là chủ cho rằng Long Tế Ti Lý Tứ là ma vương. Cái này liền trực tiếp kéo xuống đối với U Ám Sơn Cốc đánh giá. Là sai lầm chí mạng. Đỗ Minh Phong cùng thiết huyết dũng sĩ đoàn, chưa bao giờ thực sự hiểu rõ U Ám Sơn Cốc, càng không hiểu U Ám Sơn Cốc ma vương. ta cũng không hoài nghi ngươi cùng hai vị tướng quân thực lực. Bất quá, từ ta được đến tình báo đến xem, cái này Đỗ Minh Phong cùng còn lại dũng sĩ bất đồng, không thể quá coi thường hắn. Trương Mục thoáng sau khi tự hỏi, hắn làm ra an bài, Lý Tứ, Vương Nhị, các ngươi xuất chiến đấu binh 500 danh, cao cấp binh 50 danh trợ giúp Vạn Hoa Quốc, không cần đại bại cự thụ thành binh đoàn, nhưng cần phải bảo trụ Hoa Yêu Vương, khiên chế trụ Đỗ Minh Phong cùng bộ đội của hắn. Là, Trương Mục lại mệnh lệnh, Trương Tam, ngươi xuất lĩnh còn lại Long Nhân binh đoàn, Vong Linh binh đoàn, cùng với Ngưu Đầu Nhân bộ đội, phục kích đánh lén U Ám Sơn Cốc dũng sĩ bộ đội. Là, cho thủ hạ sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ. Trương Mục mình đương nhiên không tính nhàn rỗi. Cự thụ thành, thiết huyết dũng sĩ đoàn. Cùng lao tử là địch, có cần phải cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn, làm cho cảm thụ một chút xã hội hiểm ác đáng sợ. Hai bên chiến trường liền giao cho các ngươi. Trương Mục ngừng nói, ta dự định nhân cơ hội tự mình bái phỏng một cái cự thụ thành. Nghe nói như thế, tam đại thuộc hạ biểu tình đại biến. Long Tế Ti có chút bận tâm, chủ nhân, cự thụ thành phòng ngự xâm nghiêm, đủ tinh linh cao thủ, cùng với các tộc cao thủ, ngài tuy là sở hữu lực lượng cường đại, nhưng chỉ đi một mình hay không còn là quá mức mạo hiểm. Trương Mục bình tĩnh nói, không cần lo lắng, cự thụ thành điều đi 1.000 danh tinh anh, đều là bên trong thành phòng giữ lực lượng, bên ngoài phòng ngự trong vòng thời gian ngắn nhất định thư giãn. Thiết huyết dũng sĩ hai vị đoàn trưởng đều ra ngoài, cự thụ thành còn lại dũng sĩ bên trong, lại có thể có vài cái vốn có uy hiếp. Chỉ bằng cự thụ thành bây giờ tình trạng, bọn họ là không có khả năng ngăn trở ta. Trương Mục tự tin một trong là tin tức ưu thế. Hắn cùng lúc có thể trực tiếp chứng kiến ẩn dấu tin tức, về phương diện khác lại có gián điệp Tô Nhan mấy ngày nay không ngừng truyền lại tình báo, làm cho hắn bây giờ đối với cự thụ thành rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, xuất kỳ bất ý, mới có thể đánh úp. Bất kể là cự thụ thành cao tầng, vẫn là thiết huyết đoàn cầm đầu dũng sĩ đoàn thể. Bọn họ coi như nằm mơ, cũng không khả năng nghĩ đến, sẽ phát sinh ma vương trực tiếp công kích cự thụ thành loại này khoa trương kịch tình, sở dĩ không có khả năng trước giờ phòng bị. Thiết huyết dũng sĩ nhiều lần chế tạo phiền phức, lần này còn muốn tới trộm xào huyệt của mình. Trương Mục rất muốn biết bọn họ trộm nhà sau khi thất bại, kết quả nhìn lại, chính mình lao ra bị tận diệt, khi đó đến tột cùng sẽ lộ ra thế nào đặc sắc biểu tình. Hơn nữa, giết dũng sĩ, có thể thu cắt linh hồn. Đại lượng giết là có thể thu gặt đại lượng linh hồn. Càng có thể trong nháy mắt suy yếu bản khu vực dũng sĩ chỉnh thể thế lực. Cái này đối với bất kỳ một cái nào ma vương mà nói đều không thể kháng cự. Còn như cự thủ thành. Lựa chọn chủ động xuất thủ, nên vì chính mình lựa chọn trả giá thật lớn. Chương 64, chiến đấu lần nữa khai hỏa, 4 năm. Cự thụ thành binh đoàn. Đã tới Vạn Hoa Cốc. Đỗ Minh Phong tràn đầy tự tin. Ngày hôm nay một trận chiến này không có bất ngờ. Vô luận U Ám Sơn Cốc Ma Vương làm phản ứng gì. Hoa Yêu Ma Vương đều tương nên tới không thể kháng cự diệt vong vận mệnh. Lần này thảo phạt Ma Vương bộ đội. Lại bất đồng với mấy ngày hôm trước Chu Khôn bộ chúng. Dù cho dứt bỏ nghiêm chỉnh huấn luyện cự thụ thành quân chính quy, cùng rừng rậm bộ lạc ô hợp chi chúng chênh lệch thật lớn. Chỉ là thủ lĩnh, liền hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chu Khôn là nhị giai dũng sĩ, thực lực là chuẩn lĩnh chủ cấp bậc, gặp phải yếu kém nhị giai lĩnh chủ đơn vị có thể phân đình đối kháng, nhưng cũng không có chân chính đạt được lĩnh chủ tầng thứ. Đỗ Minh Phong là ai? Thiết huyết dũng sĩ đoàn đoàn trưởng, lại là cự thụ thành thủ hộ tinh linh một trong. Thực lực so sánh với còn lại dũng sĩ có ưu thế áp đảo. Hắn là tam giai dũng sĩ, cũng đạt được chuẩn lĩnh chủ tầng thứ. Điều này có ý vị gì? Đỗ Minh Phong có thể không cách nào cùng chân chính tam giai lĩnh chủ quái đối kháng. Đối phó 5 cái tam giai tinh anh không hề có một chút vấn đề, đủ để cùng cao cấp nhất nhị giai lĩnh chủ đối kháng chính diện, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đại lao nhân vật. Có thể tưởng tượng, có thực lực mạnh như vậy, lại phối hợp tinh nhuệ cự thụ thành quân đội. U Ám Sơn Cốc Phi Long Ma Vương coi như cứu viện. Cũng căn bản không khả năng nghịch chuyển Hoa Yêu Ma Vương cùng với Hoa Yêu Ma xảo bị phá hủy vận mệnh. Đỗ Minh Phong không có chút nào lo lắng Phi Long Ma Vương xuất hiện. Thậm chí đối với này cảm thấy vô cùng chờ mong. Cái này Ma Vương thực sự ồ ạt tiếp viện. Vậy gãi đúng châu ngứa. Phi Long Ma Vương cụ bị đứng đầu nhị giai lĩnh chủ, sân nhà chiến đấu đối phó độ khó càng lớn, mà sân khách chiến đấu thì độ khó biết giảm bớt rất nhiều. Húng! Thật đánh nhau! U Ám Sơn Cốc tất nhiên trống rỗng. Trịnh Tiêu xuất lĩnh dũng sĩ mài đao xoèn xoẹt, nhìn chằm chằm. Hắn thành tiểu phó đoàn trưởng, thiết huyết đoàn nhân vật số 2, tự nhiên so với Chu Khôn còn lợi hại hơn. Có vị này nhị giai lĩnh chủ thực lực dũng sĩ dẫn dắt, ở Ma Vương cùng tinh nhuệ cũng không ở nhà dưới tình huống, trộm nhà hy vọng thành công phi thường lớn. Cứ như vậy, thiết huyết dũng sĩ đoàn có thể giá thấp nhất, một lần cầm xuống 2 cái lợi hại Ma Vương. Đỗ Minh Phong nghĩ vậy, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn nhớ không ra Ma Vương còn có thể dùng thủ đoạn gì phiên bản, cạnh mình chiếm hết ưu thế cùng quyền chủ động, vô luận như thế nào cũng không thể thất bại. Trinh sát địch tình là vài cái nhị giai tinh linh pháp sư liên hợp phát động e cấp kỹ năng nhìn về nơi xa mắt. Cái này là cự ly xa trinh sát loại kỹ năng. Có thể trước giờ thu thập địch nhân tình huống. Đại nhân, có đại lượng độc thứ hoa yêu. Trừ những thứ này ra, phát hiện rất nhiều long nhân, lợn rừng người. Đỗ Minh Phong mừng rỡ, có long nhân. Số lượng có bao nhiêu? Tinh linh pháp sư trả lời nói, từ mấy người chúng ta liên hợp trinh sát kết quả xem, hiện nay thôi chắc ở 500 cái tả hữu. Nhiều như vậy. Đỗ Minh Phong hơi kinh ngạc một cái. Hắn toàn tức thoải mái cười to, ha ha ha, hảo hảo hảo, cái kia ngu xuẩn long quyết tâm muốn đảm bảo hoa yêu, bất quá như vậy thực sự là không thể tốt hơn nữa. Nói xong. Phất phất tay. Thả truy phong chim. Dũng sĩ lập tức mở lồng thả chim. Những thứ này tốc độ cùi bắp cực nhanh, như một mũi tên, cấp tốc tiêu thất phía chân trời. Truy phong chim. Cấp thấp sủng vật. Có gió hệ pháp thuật năng lực. Bất quá năng lực chiến đấu rất yếu. Bọn họ tốc độ cực nhanh thường bị dùng để truyền tin. Chính tiêu chẳng mấy chốc sẽ thu được thông báo, đến lúc đó thì sẽ biết ú ám sân cốc, lúc này phòng ngự thập phần trống rỗng, chính thức khởi xướng tấn công thời điểm tốt. Các vị, Ma Vương xào huyệt liền tại phía trước. Đỗ Minh Phong hạ lệnh, mở ra phòng ngự. Chuẩn bị tiến công. Cự thụ thành tinh linh trong bộ đội, pháp sư thì có 300 cái, còn lại 700 cái tinh linh chiến sĩ thì đồng thời trang bị đao kiếm cùng cung tiễn. Vô luận là pháp thuật chiến đấu, viễn trình xạ kích, cận chiến chém giết, đều có thể ứng đối, sức chiến đấu mạnh có thể tưởng tượng được. Từng đạo cường đại ma pháp xuất hiện. Từng tầng một hộ thuẫn vụt xuất hiện, hộ thuẫn lẫn nhau nối thành một mảnh, ngưng tụ thành một cái cự đại ma pháp cháo, làm cho cả nhánh bộ đội đều bị bảo hộ ở trong đó. Cái này so với phổ thông thuẫn trận mạnh hơn nhiều. Không có góc chết hơn nữa vô cùng kiên cố. Đỗ Minh Phong rút ra trường kiếm giống to hơn, thiên công. Giết cho ta. Tinh linh quân đội bắt đầu lên sân cốc, độc thứ mũi tên vậy không ngừng phong tới. Cự nhân thủ vệ không ngừng tung đá lớn, toàn bộ đều bị ma pháp cháo cản lại. Buồn cười công kích. Đỗ Minh Phong không có cảm nhận được nửa điểm trở lực. Đại quân ung dung xuyên qua sân khẩu, tiến vào sơn cốc nội địa. Lúc này, một chi long nhân binh đoàn. Lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch xuất hiện ở trước mắt. Tinh linh pháp sư viễn trình trinh sát chỉ có thể phát hiện những thứ này long nhân, lại không có cách nào phán đoán những thứ này long nhân mạnh yếu. Lúc này thấy được chi đội ngũ này, Đỗ Minh Phong không khỏi hơi biến sắc. Tinh Anh. Tất cả đều là Tinh Anh. Hơn 500 cái long nhân chiến sĩ, cho dù yếu nhất phổ thông binh, đều là nhất giai Tinh Anh đơn vị, trong đó cao cấp binh, chiến đấu pháp sư, càng là cường đại nhị giai Tinh Anh. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này Ma Vương không khỏi mạnh đến mức không còn gì để nói. Tuy là Đỗ Minh Phong giờ này khắc này đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như không có mượn được cự thụ thành tinh linh bộ đội, chỉ dựa vào thiết huyết dũng sĩ tổ chức lực lượng đối kháng chi bộ đội này độ khó cực đại. U ám sân cốc, thập phần hiểm trở, dễ thủ khó công. Như vậy một chi bộ đội chiếm giữ trong đó, muốn từ bên ngoài công phá, hầu như là không có khả năng, tuyệt đối sẽ trả giá kinh người đại giới. Thảo nào Triệu Lôi, Chu Khôn bọn họ không chịu được như thế một kích. Đỗ Minh Phong từng bước thu hồi kinh ngạc, ánh mắt hung ác nham hiểm, miệng hơi cười. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, các ngươi so với ta mong muốn còn lợi hại hơn, ngày hôm nay liền thừa dịp cái này cơ hội, đem bọn ngươi một hơi thở giải quyết rồi à. Chương 65, Cự Long Công Thành. 5 năm, đêm nay 12 giờ chương 7. Long nhân binh đoàn trung. Lúc này có 3 cái thân ảnh. Một cái là hoa yêu ma vương Trần Quả Quả, nàng chỉ có nhị giai tinh anh thực lực, hơn nữa cũng không quá am hiểu chiến đấu, trường hợp này chỉ có thể đánh phụ trợ vị. Còn như còn lại 2 cái. Tự nhiên là Lý Tứ, Vương Nhị hai người. Long Tế Ti Lý Tứ nói, người này còn phải từ ngươi tới kiềm chế. Long tướng quân Vương Nhị như đinh chém sắt nói, yên tâm đi. Hắn xác thực rất mạnh, nhưng có ta ở đây cái này, không gần được thân ngươi. Kết giới thi pháp. Chỉ cần không đánh đoạn. Long nhân binh đoàn là có thể đứng ở thế bất bại. Long Tế Ti đem một trượng cắm trên mặt đất, mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực, từ trong cơ thể phóng thích đến rồi chu vi, một tầng kết giới pháp trận cấp tốc hiện ra. Chữa trị kết giới. Long Tế Ti tiên phát di chuyển một cái phụ trợ hình trận pháp kết giới. Long nhân binh đoàn chỉ cần ở kết giới phạm vi bên trong, bọn họ sinh mệnh lực sẽ khôi phục nhanh chóng. Do đó trên diện rộng tăng cường binh đoàn chiến lực. Cùng lúc đó, Long tướng quân gào thét một tiếng. Từ đội ngũ vọt mạnh đi ra, hình thể cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt hóa thành cao 3 mét, dài hơn 10 thước hắc thiết địa long, lấy kinh người thanh thế đánh về phía cự thụ thành quân đội. Hơn mấy trăm thiên độc hoa gai yêu công kích phía dưới. đại thụ binh đoàn ma pháp cháo đã bị suy yếu rất nhiều. Long tướng quân hung manh va chạm, làm cho lồng bảo hộ thủy tinh giống nhau, trong nháy mắt vỡ vụn một tảng lớn, mấy cái hàng tinh linh trực tiếp bị quét bay. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Minh Phong sắc mặt đại biến. Ma vương không phải phi long sao? Vì sao biến thành địa long? Cái này cùng tình báo hoàn toàn không tương xứng a. Suy yếu kết giới. Tử vong kết giới. Long Tế Ti lần lượt hoàn thành trận pháp xây dựng, hai cái hoàn toàn mới kết giới bao phủ chu vi gần ngàn mét phạm vi, sở hữu tiến nhập phạm vi quân địch, tất cả đều chịu đến mặt trái bờ UFF ảnh hưởng. Đỗ Minh Phong chú ý tới kết giới. Tự nhiên cũng chú ý tới trong kết giới Long Tế Ti. Long tướng quân Vương Nhị ở địa long hình thái phía dưới, không nhìn còn lại công kích, thẳng tắp xông về Đỗ Minh Phong, trước mặt chính là hung mãnh một chảo. Đương một tiếng, Đỗ Minh Phong cầm kiếm chặn một kích này. Sắc mặt của hắn xấu xí, ai mới là ưu ám sơn cốc ma vương. Vương Nhị cuồng tiếu cũng rêu cần nói, đối phó tạp ngư, cần gì phải chủ thượng đứng ra. Có mấy người chúng ta nô buộc cũng đủ để. Nghe nói như thế, Đỗ Minh Phong như bị sét đánh. Giống như có một chậu nước đá tới xuống. Lạnh từ đầu đến chân, từ bên ngoài lạnh đến bên trong. Long Tế Ti cường đại huyết thống, cùng với thực lực siêu cường, làm cho dũng sĩ tử vừa mới bắt đầu liền lầm, liền Đỗ Minh Phong đều cho rằng, đây tuyệt đối là ma vương không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cho tới bây giờ, Đỗ Minh Phong mới biết được, chính mình khả năng hoàn toàn lầm. Ma vương có thể sẽ không có tự mình hạ tràng, từ đầu đến cuối cùng thiết huyết dũng sĩ giao thủ, chỉ là ma vương dưới trướng thủ hạ mà thôi. Nhưng này không có đạo lý. Thủ hạ vì sao mạnh như vậy? Đầu này Phi Long Tế Ti cũng tốt, đầu này Địa Long Tướng Quân cũng được, thực lực bọn hắn coi như phóng tới ma vương bên trong, đó cũng là hiện giai đoạn đứng đầu nhất tồn tại. Có phải hay không là cố ý xử trá? Nhưng này sao làm ý nghĩa là cái gì? Nguy rồi. Đỗ Minh Phong ý thức được. Chính mình sai lầm bố cục. Không làm tốt muốn xảy ra vấn đề lớn. Vạn Hoa Sơn Cốc chiến đấu khai hỏa không lâu sau. Thiết huyết dũng sĩ đoàn bộ đội ở ưu ám thung lũng ghé qua. Chính tiêu đã thu được truy phong chim báo tin, hắn biết ưu ám sơn cốc ồ ạt tiếp viện hoa yêu ma vương, hiện tại trong xảo huyệt thập phần trống rỗng. Cơ hội tốt trời ban. Lại có thể bỏ qua. Có thể vừa lúc đó. Nam tòa oán linh tháp xuất hiện cũng kích hoạt. Hàng trăm. Oán linh điên cuồng tràn ngập thung lũng bầu trời. Điều này làm cho dũng sĩ đoàn thành viên xuất hiện một ít gây rối, nhưng những thứ này dũng sĩ từng cái cũng coi như kinh nghiệm phong phú, sở dĩ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đại gia không nên hốt hoảng. Ma vương phòng ngự kiến trúc mà thôi. Đều lên cho ta. Phá hủy những thứ này tháp đổ nát. Chính tiêu chỉ huy bộ đội chuẩn bị tấn công oán linh tháp, lúc này từ thung lũng hai đầu, mấy trăm hơn ngàn khô lâu, còn giống như là thủy triều dũng mãnh tiến lên ra. Cùng lúc đó, phu cận điểm cao bên trên. Long nhân chiến đấu pháp sư, khô lâu pháp sư, như đầu tế ti dồn dập xuất hiện đâu, cơ hồ là trong nháy mắt, chính tiêu bộ đội liền bị bao vây. Dựa vào. Không xong lão đại. Chúng ta bị bao vây. Không nên nhiều như vậy vong linh. Chính tiêu đồng dạng khiếp sợ. Hắn nhanh chóng chấn định lại. Đại gia không phải sợ, ma vương tinh nhuệ cũng không trong cốc, những thứ này khô lâu số lượng tuy nhiều, thế nhưng bất quá là pháo hôi mà thôi. Phen này cảnh phủ quân tâm. Làm cho sĩ khí có chút tăng trở lại. Nói đúng. Sắt tiến đi. Phần lớn là khô lâu binh. Loại này tiểu quái không chịu nổi một kích. Tuy là vây hãm nghiêm trọng khốn cảnh có chút không ổn, nhưng dũng sĩ đoàn tổ chức tinh nhuệ chiến sĩ. Từng cái kinh nghiệm phong phú, còn không đến mức bị hù ngã. Huống hiện tại loại này tình cảnh phía dưới. Bọn họ nghĩ lui cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì về phía trước. Chính tiêu giơ lên huy vũ cự kiếm, như gặt lúa mạch một dạng, một hơi thở nát bấy hai ba chục cái khô lâu binh, tiện thể đánh chết mấy cái khô lâu đầu lĩnh. Lúc này, một thanh đại đao thẳng tắp phong tới. Chính tiêu trực tiếp bị đẩy lui mấy thước. Nguy rồi. Có cường giả. Long tướng quân Trương Tam đi tới. Rút lên cắm trên mặt đất đại đao. Bằng các ngươi những thứ này xú ngư nát vụn tôm, cũng muốn uy hiếp vũ ám sơn cốc. Ánh mắt của hắn băng lãnh, bất quá, nếu tới đều tới, hay là chớ đi, đều ở lại đây đi. Đang khi nói chuyện, Long nhân binh đoàn gia nhập vào chiến đấu. Mặc dù phần lớn Long nhân binh đoàn bị Long Tế Ti mang đi, nhưng vẫn còn dư lại mấy trăm, có Long tướng quân xuất lĩnh, có thể không thể khinh thường. Huống chi, nơi đây còn có địa hình ưu thế vong linh binh đoàn đoán linh tháp ngưu đầu đơn vị các loại. Chờ, phụ trợ chiến đấu. Thế thì còn đánh như thế nào? Chính tiêu bộ đội chiến sĩ đều là bộ lạc thổ dân. Chi bộ đội này thực lực tổng hợp không thể nào cùng đại thụ binh đoàn so với, hắn tới ưu ám sơn cốc căn bản chưa từng nghĩ sẽ gặp phải như vậy trở lực. Không thích hợp. Xem chiến trận này. Ưu ám sơn cốc rõ ràng sớm có chuẩn bị. Bọn họ đã sớm biết đến chặt ma bộ đội sẽ đến. U ám Sơn Cốc như thế nào lại đối với dũng sĩ đoàn hành động bí mật hiểu rõ như vậy? Dù sao chi bộ đội này hành động là bảo mật. Chẳng lẽ nói, có nội gián? Trịnh Tiêu không có thời gian ngẫm nghĩ, bởi vì Trương Tam Đại Đao đã bổ tới, tuy là Trịnh Tiêu sở hữu nhị giai lĩnh chủ thực lực, có thể cùng Long tướng quân giao thủ vẫn là rõ ràng không địch lại. Chỉ 4-5 hiệp, Trịnh Tiêu đã bị đánh lui. Long nhân binh đoàn chen nhau lên. Dũng sĩ đoàn cùng chặt ma bộ đội triệt để rơi vào hỗn loạn. Hai nơi chiến trường, gần như cùng lúc đó đấu võ. Hai bên đều đánh phi thường hừng hực. Cự thụ thành vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Tinh linh các trưởng lão đều đang đợi Đỗ Minh Phong tin tức. Còn như chiến đấu kết quả, bọn họ đều không quá coi là chuyện đáng kể. Lần này xuất động là cự thụ thành bộ đội chính quy, vô luận như thế nào đều là sẽ không thất thủ. Chờ tin tức tốt là được. Lúc này, tiểu thành chủ ngồi ở trong thư phòng. Nàng bắt đầu có một loại tâm thần cảm giác bất an. Tiểu thành chủ từ nhỏ đã cụ bị một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cường đại trực giác. Đã từng vô số lần ứng nghiệm. Lúc này loại trực giác này tựa hồ đang báo động trước, sợ rằng có bất hảo chuyện xảy ra. Quả nhiên, không nên như thế qua loa. Lúc đó hẳn là ngăn cản dụng binh. Hiện tại khai cung không quay đầu mũi tên, cho dù là hối hận cũng chậm, hy vọng tự nhiên nữ thần phù hộ, cũng không muốn xảy ra vấn đề lớn a. Lúc này, không có bất kỳ điểm báo trước. Hống. Một tiếng tràn ngập vương giả uy nghiêm rít gào vang vọng phía chân trời. Toàn bộ cự thụ thành vì thế mà chấn động. Yên lặng của nơi này tường hòa bị triệt để đánh vỡ. Vô số mây đen, che đậy ánh mặt trời, bao phủ cự thụ thành, trong đó điện quang tung hành, mỗi một đạo thiểm điện đều chuyển điểm xấu đỏ như máu. Long. Cự long. Cự long đột kích. Cự thụ thành sĩ binh cùng với cư dân kinh hãi phát hiện. Có một con dài hơn 30 thước, toàn thân ám kim sắc miếng vảy, uy phong lẫm lâm thần bí cự long. Đang ở từ vô số trong lôi vân xuyên toa mà đến. Sát khí. Long uy. Phô thiên cái địa. Khiến người ta hít thở không thông. Mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây là kinh khủng bực nào, bao nhiêu sinh vật mạnh mẽ. Đầu này nhân vật vĩ đại mục đích rõ ràng, trực tiếp hướng cự thụ thành đánh tới, như thiên ngoại vẫn thạch mở dạng, hung hăng đụng vào kết giới bên trên. Vâng. Toàn thành chấn động. Kịch liệt lay động như phát sinh chấn động. Cự long công thành. Khủng hoảng lan tràn. Giờ khắc này, mỗi cá nhân có thể rõ ràng cảm nhận được, đầu này cự long đáng sợ cùng cường đại, có thể cự thụ thành làm sao sẽ trêu chọc đến nhân vật như vậy. Chương 66, huyết tẩy dũng sĩ, bắt đi thành chủ. 1. Chương mục đi qua ngận đê điều. Không phải là vì có một ổn định phát triển hoàn cảnh. Hiện tại sơ kỳ tích lũy sắp kết thúc rồi, nên trổ mã cũng trổ mã không sai biệt lắm, tự nhiên mà vậy hẳn là cải biến sách lược, làm một cái ma vương chân chính chuyện nên làm. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Chương mục muốn rừng rậm này chúng sinh bị run rẩy. Đỗ Minh Phong điều đi 1.000 tinh nhuệ. Cự thụ thành phòng giữ khẳng định có sở ghế trống. Nhưng tòa thành thị này nội tình thâm hậu, không đến mức đơn giản bị thừa lúc vắng mà vào. Cự long mới vừa phát khởi tập kích, ngay lập tức sẽ bị mãnh liệt phản kích. Từng cái tinh linh thủ bị pháp sư lập tức thi pháp. Hỏa diễm, phong nhận, lôi điện, như hạt mưa, không ngừng đánh tới. Cùng lúc đó một tòa tòa ma pháp tháp bị kích hoạt rồi, từ trong tháp không ngừng bắn ra ma pháp quang bó buộc. Thế tiến công dày đặc, không có góc chết, không có khả năng tránh né. Loại tình huống này, phổ thông nhị giai lĩnh chủ, hầu như trong nháy mắt cũng sẽ bị dây. Tam giai lĩnh chủ cũng không nhất định gánh nổi. Cự thụ thành đi qua không phải chưa từng gặp qua đại nguy cơ, khả năng tồn tại mấy trăm năm vẫn như cũ sừng sững trong rừng rậm, đủ để chứng minh tự thân cường đại. Đại gia không nên hốt hoảng. Cự thụ thành có kết giới bảo hộ. Hắn nhớ muốn vào tới không thể dễ dàng như thế. Đúng vậy à. Cự thụ thành cao thủ rất nhiều, cho dù là cự long lấy sức một mình, cũng không khả năng đối với chúng ta cấu thành uy hiếp, hắn đây là đang tự tìm đường chết. Cự thụ thành cấp tốc phản ứng, cùng với lộ ra phòng ngự năng lực phản kích, làm cho cự thụ thành cư dân mỗi một người đều yên tâm. Nhưng là, lại có người phát hiện, dường như có điểm không đúng a. Dày đặc như vậy mà pháp công kích dưới sự thử thách. Cự long mỗi một khối miếng vậy đều chân bóng như mới văn ti không hư hại, như bị không phải cường lực ma pháp công kích. Mà là con nít món đồ chơi két súng bắn nước. Không. 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 Không có nửa điểm cảm giác. Trương Mục thậm chí cảm thấy được có điểm thoải mái. Đây là trung cấp ma miễn ở phát huy hiệu quả, trừ phi đem sở hữu công kích tập trung, một lần đánh vào người, bằng không ma pháp cường độ còn thiếu rất nhiều phá vỡ. Nếu như mỗi lần thương tổn đều là không, công kích nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? 100 vạn, 1000 vạn cái. Không. Cộng lại không phải là. Không. Sao? Chương mục vang lên tiếng sấm nổ giống nhau long rực, chỉ vào dày đặc pháp thuật cùng chùm tia sáng, lại một lần nữa đánh về phía cự thụ thành. Cái này hộ thành kết giới thực cứng, dùng cự long chi lực đều đụng không mở. Trương Mục không tiếp tục đi nếm thử cứng rắn giang. Hắn mở miệng phun ra một đại đoàn năng lượng màu đen, như đại đống hắc đến mức tận cùng mực nước, bao phủ chu vi một khu vực. Thâm Nguyên thôn phệ. Đây chính là nhị giai thôn phệ thiên phú. Nồng nặc hắc vụ cũng không phải chân chính vũ khí. Sương mù đặc hình dáng hắc sắc là một loại năng lượng, cái này một loại thuộc tính đem hiếm thấy, chỉ có Thâm Nguyên cự long mới có thể trưởng khống thôn phệ năng lượng. Cổ lực lượng này có thể công có thể phòng. Làm Trương Mục đem mực nước giống nhau đen nhánh thôn phệ năng lượng thả ra ngoài về sau, cổ năng lượng này cấp tốc ở trong không khí khuếch tán ra, như siêu cường xốp giống nhau, sở hữu ma pháp công kích toàn bộ bị hút vào. Thậm chí, cự thụ thành kết giới sau khi tiếp xúc, lại bị thôn phệ ăn mòn ra khỏi một lỗ hổng lớn. Trương Mục nhân cơ hội chui vào. Hắn thuận lợi tiến nhập kết giới bên trong. Lúc này công kích càng thêm dày đặc, trong đó xen lẫn đại lượng mũi tên. Trương Mục đem năng lượng màu đen quấn quanh chung quanh thân thể, như một tầng hộ giáp đem thân thể bảo vệ. Vô luận là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích, chỉ cần đánh vào mặt trên cũng sẽ bị hấp thu hết. Rất nhanh. Hấp thu đầy đủ công kích. Cổ năng lượng này cấp tốc bão hỏa. Thứ năng lượng màu đen từng bước chuyển biến thành màu đỏ thẫm. Trương Mục mang theo lấy cổ lực lượng này cấp tốc xẹt qua cự thụ thành bầu trời, chỗ đi qua Thâm Nguyên lôi điện không ngừng truy lạc, cự thụ thành cư dân dồn dập hoảng loạn chạy trốn. Những thứ này cư dân bình thường, Trương Mục cũng không có hứng thú. Chỉ là ngại vướng bận thuận tay xua đuổi. Ngón tay vàng gợi ý tin tức phụ trợ phía dưới. Dũng sĩ công hội tổng bộ đã tập trung thành công. Hắn đem chu vi cắn nuốt năng lượng tụ tập, đồng thời lại điên cuồng thâu nhập tự thân tinh thần lực, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo siêu cường công kích. Hủy diệt a! Thâm Nguyên cự long đang gầm thét. Hàng trăm, hàng ngàn huyết sắc lôi quang buộc phát ra đi. Trong chớp nhoáng này, như vậy chói mắt, đủ để khiến người tính tạm thời mù, vô số lôi điện liền như là nước chảy rưới vào, cả con đường trực tiếp bị cày một lần. Vâng. Công hội tổng bộ. Trong nháy mắt biến thành cho tàn. Chỉ còn một cái hố sâu to lớn. Ngươi giết chết nhất giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết nhất giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết nhất giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết nhất giai dũng sĩ, linh hồn 1. Trương Mục không phải biết rõ một sóng dưới sự công kích đi, đến tột cùng giết chết bao nhiêu cái dũng sĩ, ngược lại người chơi giao diện, bị rầm rạp tin tức xoát bình. Có thể nói, cự thụ thành dũng sĩ công hội xem như là xong. Toàn bộ cự thụ thành dũng sĩ thế lực đều muốn chịu đến trọng thương. Trương Mục cũng không có vì vậy thỏa mãn, lại khóa được thiết huyết dũng sĩ đoàn tổng bộ, một đạo long viêm hỏa trụ, còn như thác nước hạ xuống. Trong khoảnh khắc, dũng sĩ đoàn tổng bộ, toàn bộ hóa thành biển lửa. Ngươi giết chết nhất giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết nhị giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết nhất giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết nhị giai dũng sĩ, linh hồn 1. Lần này chết. Tất cả đều là thiết huyết đoàn dũng sĩ. Số lượng không có dũng sĩ công hội nhiều. Thế nhưng chất lượng rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Trương Mục ở cự thụ thành điên cuồng như vậy phá hư, phá hủy kiến trúc, tàn sát dũng sĩ, cái này nghĩ không làm cho chú ý đều khó khăn. Đủ rồi. Dừng tay cho ta. Không cho phép phá hư cự thụ thành. Vài cái khí tức cường đại chạy tới. Trương Mục theo cảm giác nhìn lướt qua cầm đầu bốn cái. Tất cả đều là tam giai đơn vị. Cự thụ thành thủ hộ tinh linh. Silat, tam giai tinh anh đơn vị. Kỹ năng, cuồng phong đấu khí, cấp độ C, cuồng phong giết chết chém, cấp độ C, gió cuốn cuồng kích, cấp độ C, các loại, chờ. Giới thiệu văn tắt, cự thụ thành tứ đại thủ hộ tinh linh một trong, am hiểu cận chiến võ kỹ, thực lực thập phần cường đại, phải cẩn thận đao của hắn. Cự thụ thành chủ, Nạ Si Lý Dạ, tam giai lĩnh chủ đơn vị. Kỹ năng, tinh linh vương huyết thống, kỹ năng thiên phú, nguyên tố minh ước, B cấp, tinh quang hộ thuẫn, B cấp, thuấn gian di động. B cấp, lưu tinh hỏa vũ, B cấp, lưu tinh một mũi tên, B cấp, các loại, chờ. Giới thiệu văn tắt, cự thụ thành hiện giữ thành chủ, mặc dù là vị thành niên tinh linh, nhưng là bởi vì cụ bị tinh linh vương huyết thống, sở dĩ sở hữu quá mức lực lượng cường đại, không chỉ có tinh thông các hệ ma pháp cũng am hiểu bản tên. Tính cách không quả quyết, đa sầu đa cảm, nhân từ thiện lương, tạo thành cự đại nhược điểm. Có thể cái kia dẫn đầu một cái tiểu cô nương, làm cho Trương Mục cảm thấy phi thường khiếp sợ. Cư nhiên đạt được tam giai lĩnh chủ trình độ, hơn nữa thân phận là cự thụ thành thành chủ. Tiểu thành chủ cả giận nói. Ngươi tại sao muốn công kích cự thụ thành? Trương Mục phát sinh sấm rền một dạng thanh âm. Cự thụ thành có thể phát binh tấn công bản vương lãnh địa, bản vương vì sao không thể phản kích tấn công cự thụ thành? Chẳng lẽ chỉ cho các ngươi đánh chúng ta, liền không cho phép chúng ta tới phản kích sao? Tiểu thành chủ kinh ngạc nói. Ngươi chính là ma vương. Đáp đúng. Trương Mục một ngụm cuồng bạo long lửa cuốn tới. Ba cái thủ hộ tinh linh không dám chọi cứng dồn dập né tránh, chỉ chừa tiểu thành chủ một người. Không tốt. Tiểu thành chủ có thuấn gian di động ma pháp. Nàng nếu muốn né tránh, tuyệt đối có thể né tránh, quá mức chí khinh mà dễ nâng. Có thể cứ như vậy kinh khủng long viêm, nhất định sẽ rơi vào trong thành thị, rơi vào đường phố cùng phòng ốc, thậm chí là vô tội dân trong thành trên người. Cái kia được tạo thành tổn thất bao lớn. Không thể lại để cho thành thị bị phá hư. Tiểu thành chủ cắn răng một cái, phát động pháp thuật phòng ngự, vô số quang huy lấm tấm tụ tập ở tại bên người, cuối cùng hình thành một cái ma pháp cường đại khiên. Long viêm trùng kích phía dưới. Lại gắng gượng gánh vác. Di, cái này tiểu nha đầu, quả nhiên rất mạnh đâu. Lần đầu tiên gặp phải có thể chính diện chống lại long viêm đối thủ. Trương Mục lại lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, tinh linh thành chủ thực lực vô cùng mạnh, cho dù nhất đối nhất một mình đấu dưới tình huống, lấy thực lực trước mắt muốn đánh bại nàng, cũng muốn tiêu tốn không nhỏ khí lực. Cho dù thắng, đối phương biết tuấn gì, không quá có thể tóm được. Có thể tinh linh thành chủ lo lắng quá mức thành thị an nguy. Sở dĩ tình nguyện chết gánh long viêm cũng không né tránh công kích. Nàng sở hữu đủ để đối với Trương Mục đánh ra tổn thương ma pháp thực lực. Có thể cao cấp ma pháp uy lực quá lớn. Đồng dạng bởi vì sợ ném chuột vỡ đồ mà không dám thi triển. Dưới tình huống này, nàng căn bản không phát huy ra thực lực. Lại làm sao có khả năng cùng trước mắt vị này siêu cường đại ma vương đối kháng. Long viêm duy trì liên tục đốt cháy. Tinh quang hộ thuẫn cấp tốc cảm đạm. Tiểu thành chủ khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng. Nàng cắn răng chiếc gánh, cũng nhanh gánh không được. Lúc này long viêm công kích cuối cùng kết thúc, tiểu thành chủ chưa kịp thở phào một cái, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trước mắt cự long biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn đã chạy đi đâu? Lúc này chỉ nghe một cái thủ hộ tinh linh hô to. Thành chủ đại nhân cẩn thận phía sau. Ma vương chẳng biết lúc nào biến thành long nhân hình thái, vì mình ra chỉ phong hệ chúc phúc, trong chớp mắt vọt tới. Tinh linh thành chủ phản ứng không kịp nữa. Trương Mục đem một viên vòng tay đeo ở trên tay của nàng. Đây là gỗ lìn bộ lạc bảo dương lấy được phong ấn chi hoàn, vốn là cho là nhất kiện không có ích gì vật phẩm, không nghĩ tới vào lúc này phát huy được tác dụng. Không tốt. Tinh linh thành chủ rõ ràng cảm giác được. Ma pháp của mình năng lực bị cấp tốc áp chế. Trương Mục bàn tay lớn vồ một cái, đưa nàng bắt qua đây, không đợi còn lại tinh linh phản ứng, lập tức vỗ cánh, lao nhanh ra trùng vây mấy. Chương 67, kèm hai bên tương lai tinh linh vương, 2. Không tốt. Thành chủ đại nhân bị bắt đi. Ba vị thủ hộ tinh linh thất kinh. Vài cái nghe hỏi chạy đến tinh linh trưởng lão càng là trợn tròn mắt. Điều đó không có khả năng a. Thành chủ đại nhân là tuổi trẻ. Vừa vặn nghi ngờ tinh linh vương huyết thống cũng không người yếu. Ngược lại là cự thụ thành, số một số hai cường giả, bằng không không đảm đương nổi thành chủ. Nhân vật như vậy, cư nhiên ở trong thành bị bắt đi, cái này tờ mờ giờ nói ra ai tin a. Đại trưởng lão chạy tới. Hắn nghe được cái này tin dữ. Kém chút tức giận đến hai mắt tối sầm đã bất tỉnh. Đây là hỗn độn chi xâm tinh linh vương duy nhất mặt duệ. Vạn nhất có chuyện bất chắc, tinh linh tộc phục hưng liền xong đời. Cứu thành chủ. Không tiếc đại giới. Nhất định phải đem thành chủ cứu trở về. Đại trưởng lão phẫn nộ giơ lên pháp trượng, triệu hồi ra một cái trăm mét hỏa mãng, như một cái dương nanh múa vuốt hỏa lòng, trong nháy mắt đánh út về phía Trương Mục. Lại một cái tam giai lĩnh chủ. Tấm tắc, cự thụ thành cao thủ nhiều như mây, nơi đây không thích hợp ở lâu a. Trương Mục tay phải nắm tinh linh thành chủ. Tay phải phóng thích nùng như mực nước hát vụ, như một tầng bình chướng, chặn đầu này khổng lồ hỏa mãng. Thâm viên thôn phệ. Hỏa diễm cự mãng khổng lồ hình thể chui vào hát vụ, như chui vào một cái không đáy thâm viên lô đen, như nghe như nhập hải giống nhau toàn bộ bao phủ ở trong đó. Vài cái thủ hộ tinh linh. Vài cái tinh linh trưởng lão. Bọn họ truy chạy tới ý đồ đoạt lại thành chủ. Trương Mục lại đem cắn nuốt năng lượng lại phóng thích trở về. Vô số hỏa diễm hóa thành hạt mưa vẩy trở về, trong đó hỗn loạn trên trăm đạo huyết hồng sắc thâm viên lôi điện. Truy binh căn bản không dám đón đỡ. Lại bởi vì thành chủ trong tay ma vương. Bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ không dám toàn lực công kích. Kể từ đó làm sao có khả năng ngăn được đại ma vương. Trương Mục thừa dịp đám này tinh linh luôn cuống tay chân ứng đối công kích, tại chỗ có người khiếp sợ hoảng sợ ánh mắt, nên ngang thong dong nên ngang mà đi. Trận này tập kích quá đột nhiên. Từ ma vương xuất hiện đại náo một phen. Rồi đến kèm hai bên thành chủ, nên ngang ly khai, toàn bộ quá trình trước sau cộng lại sẽ không vượt qua 3 phút. Trương Mục mục tiêu phi thường rõ ràng. Hắn đem trả thù dũng sĩ phóng tới vị thứ nhất. Sở dĩ đi lên liền san bằng dũng sĩ công hội, cùng với thiết huyết dũng sĩ đoàn tổng bộ, còn như bắt đi thành chủ, chỉ do thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Mục nhìn tin tức. Là hắn biết cái này tinh linh không đơn giản. Nàng không chỉ có là cự thụ thành chủ, càng người mang tinh linh vương truyền thừa. tồn tại đối với tinh linh nhất tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Bắt nàng. Có cái này con tin. Tinh linh tất sợ ném chuột vỡ đồ. Một ngày lấy giết con tin làm uy hiếp. Cự thụ thành còn dám uy hiếp U Ám Sơn cốc sao. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu đàm phán, tiếp thu các loại bất bình đẳng điều ước A. Thực sự là gặp may mắn. Vốn là chỉ nghĩ cho dũng sĩ một cái hung hăng giáo hấn. Nếu như có thể thừa dịp cơ hội thu gặt một lớp linh hồn liền lại không dây dưa hơn. Không nghĩ tới thu hoạch không chỉ so với mong muốn cao, càng là ngoài ý muốn nhặt được một cái như vậy bảo, không uổng công đại phí chu trương chạy lần này. Đương nhiên, một phen chiến đấu, chương mục tổn hao không nhỏ. Có mới nhất nguyên tâm cự thụ thành thực lực không thể khinh thường. Hắn phát động huyết tế, kỹ năng, tiêu hao sinh mệnh lực khôi phục tinh thần lực, lại phát động trì rũ thuật, dùng tinh thần lực khôi phục sinh mệnh lực. Thứ nhất hai trở về, chương mục trạng thái lại từng bước khôi phục được đỉnh thịnh. Vung. Nạ sĩ lì ra ở trong tay la to không ngừng dãy rủa. Vị này tiểu thành chủ lúc này phi thường sợ hãi, bởi vì kỹ năng bị phong ấn quan hệ, pháp thuật cùng năng lực đều không dùng được, hiện tại hoàn toàn chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Nàng rất ảo não. Tuy là sớm có dự cảm bất hảo. Thế nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ma vương như vậy cả gan làm loạn trực tiếp tập kích cự thụ thành. Chính mình đường đường cự thụ thành chủ, vạn chúng nhìn chừng chừng, ban ngày ban mặt. Cư nhiên bị ma vương chóc đi. Điều này thật sự là mất hết thể diện. Nạ sĩ Ly Dạ không quả quyết. Không phải một cái hợp cách thủ lĩnh. Bất quá thành tựu tinh linh vương huyết thống sở hữu giả, từ trong xương liền tràn ngập từ lúc sinh ra đã mang theo cao ngạo, làm sao có thể tiếp thu như thế khuất nhục đãi ngộ. Sở dĩ. So sánh với sợ hãi. Càng nhiều vẫn là khuất nhục cùng phẫn nộ. Vung. Người đáng giận này ma vương. Nạ sĩ Ly Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, hy vọng đẩy ra kìm sắt một dạng đại thủ. Vốn lấy lực lượng của nàng nhất định là phi công, chỉ có thể huy vũ năm đấm nhỏ tùy tiện truy đả. Trương Mục cười to nói. Ha ha ha, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, có tư cách gì ổn nào, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi niết thành bánh bao thịt. Nghe thủ hạ bại tướng mấy chữ. Nạ sĩ Ly Gia cả giận nói. Ta không phục, ta ở cự thụ thành bên trong không thi triển được, có bản lĩnh liền cùng ta một lần nữa đánh một lần, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. A, nói khoác mà không biết ngượng. Nạ sĩ Lý Dạ đẳng cấp cao hơn Trương Mục. Có thể đẳng cấp cao thấp cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực. Nạ sĩ Lý Dạ là tam giai lĩnh chủ đơn vị, Trương Mục chí ít đều là nhị giai chuẩn vương giả, cho dù nhất đối nhất một mình đấu đứng lên, nạ sĩ Lý Dạ phần thắng cũng không cao. Đương nhiên, nàng có thuấn gian di động năng lực. Nếu như làm lại lần nữa lại đánh một lần, Trương Mục cũng không có đem cầm lần nữa đem bắt sống. Có giá trị như vậy một con tin, không cẩn thận giết, hoặc để cho nàng chạy rồi. Vậy sẽ thua lô lớn. Nạ sĩ Lý Dạ con ngươi đảo một vòng. Nàng dùng ra thủ đoạn khích tướng. Ngươi thắng ta thắng không anh hùng, lại không dám công bằng đánh một trận, chẳng lẽ không đúng trột dạ sao? Ta không phục, ngươi coi như giết ta cũng sẽ không chịu thua. Tiểu nha đầu, thiếu ra vẻ, làm bản vương là ngu si sao? Chương mục mới sẽ không trung thấp như vậy cấp phép khích tướng, một bên ra tốc phi hành, một bên mở miệng nói ra. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp bản vương. Bằng không cái này liền đi giết ngươi 1800 cái tộc nhân, để cho bọn họ ở trước mặt ngươi bị đốt thành cho bụi. Ngươi nói cái gì? Nạ sĩ Lý Dạ hai mắt trừng trừng. Lúc này đột nhiên phát hiện phương hướng dường như không đúng. Đầu này ma vương chắc là đến từ phía nam U Ám Sơn Cốc, thế nhưng hắn nhưng bây giờ vẫn hướng bắc phương phi hành. Hắn dự định đi Vạn Hoa Sơn Cốc. Nạ sĩ Lý Dạ sợ hãi cả kinh. Hiện tại một chi ngàn người quy mô cự thụ thành binh đoàn, đang ở Vạn Hoa Sơn Cốc thảo phạt địa phương ma vương. Nếu như bị cái tên đáng sợ này tập kích, hậu quả kia đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết rằng, cự thụ thành tam giai cao thủ không có 100 cũng có 50, còn có kiên cố hộ thành kết giới cùng với đại lượng ma pháp tháp, tiễn tháp các loại, chờ, thiết kế phòng ngự. Ngay cả như vậy, cái này ma vương vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra. Chi kia tinh linh bộ đội bây giờ thân ở giã ngoại, lại đang cùng một cái khác ma vương chiến đấu, loại tình huống này bị đầu này lòng tập kích, cơ hồ không có một tia còn sống hy vọng. Đừng giết tộc nhân ta. Ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Trương Mục không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái gia hỏa này thật đúng là không có làm thủ lĩnh thiên phú. Chân chính hợp cách thủ lĩnh không nhất định phải đối thủ hạ lanh huyết vô tình, có thể ý đồ dùng chính mình tính mệnh đi trao đổi thủ hạ tính mệnh, đây là lòng dạ đàn bà, không thành được đại sự. Giết hoặc không giết, xem biểu hiện của ngươi. Trương Mục tốc độ rất nhanh. Phía trước chính là Vạn Hoa Cốc. Từng đợt tiếng đánh nhau truyền đến, chiến đấu vẫn còn ở duy trì liên tục. Tạm thời không có phân thắng bại, chính mình tới đúng lúc. Trước bay đến phía trên. Quét mắt chiến trường. Bên này tình huống cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Đỗ Minh Phong không hổ là thiết huyết dũng sĩ đoàn đoàn trưởng. Hắn có một mình đấu long tướng quân thậm chí hơi chiếm thượng phong thực lực. Cự thụ thành binh đoàn quy mô so với tham chiến long nhân quy mô khổng lồ gần một lần. Ma vương trận doanh long nhân binh đoàn chỉ có hơn 500 cái, nhưng bởi vì có một long tế ti phụ trợ, lại có long tướng quân thống suất kỹ năng, sức chiến đấu đủ để bành trướng một lần, đủ để đối kháng cự thụ thành binh đoàn một huống hồ. Hoa yêu ma vương Trần Quả Quả cũng không phải bài biện nàng sở hữu rất mạnh khôi phục cùng phụ trợ kỹ năng lại không ngừng chỉ huy độc thứ hoa yêu cung cấp viễn trình trợ giúp. Ma trận doanh ưu thế rõ ràng, đại thụ binh đoàn rõ ràng bị áp chế bất quá. Từ cục diện dưới mắt xem, tuy là ma vương trận doanh ưu thế rất lớn, nhưng nghĩ tính áp đảo thắng lợi vẫn như cũ không dễ dàng. Tinh linh bộ đội là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội chính quy, sẽ không giống bộ lạc chiến sĩ tạo thành ô hợp chi chúng, vừa gặp phải ngược gió cục liền trực tiếp băng bàn. Giờ này khắc này, Đỗ Minh Phong dưới sự chỉ huy, tinh linh thoát khỏi long tế ti kết giới phạm vi, tư thế tiến công chuyển thành thủ thế, dùng ma pháp công kích cùng cùng tiến tới chu toàn, vừa đánh vừa lui, tùy thời rút lui khỏi. Trương Mục đánh giá rằng, ngươi cự thụ thành tinh linh binh đoàn thật sự có tài, cũng không biết có thể ở ta long viêm phía dưới chống bao lâu. Nạ Sĩ Lý Dạ có chút bối rối. Ma vương, ngươi đừng giết bọn hắn, mặc kệ có điều kiện gì, ta đều có thể bằng lòng ngươi y Trương Mục. Ồ, thật sao? Chương 68, lưỡng bại câu thương, phóng thích địa ngục hỏa, 3. Đỗ Minh Phong cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Có Long Tế Ti, Long Tướng Quân, Long Nhân Binh Đoàn ở đây, làm cho bản đơn giản có thể diệt hết hoa yêu ma vương, thành một khối không gì sánh được xương khó gặm. Chỗ chết người nhất chính là trước mặt Long Tướng Quân cũng tốt, phía sau Long Tế Ti cũng được, bọn họ có thể căn bản thì không phải là ma vương, chỉ là ma vương phái ra thủ hạ. Quả thực như vậy, tình huống xem sẽ không hay. Đỗ Minh Phong cứ việc không nguyện tin tưởng loại này xấu nhất phỏng đoán, nhưng là loại đoán này biến thành sự thật có khả năng rất lớn làm cho một trận chiến này mất đi đánh tiếp ý nghĩa. Chỉ có thể rút lui. Đỗ Minh Phong bắt lại cơ hội. Đang chuẩn bị tuyên bố lúc rút lui. Cổ cương đại uy áp từ trên trời giáng xuống tịch quyền đại địa, trong nháy mắt liền ảnh hưởng chấn nhiếp ở đây tất cả tinh linh, phát rõ ràng sơn bản thân cũng nhận được long uy ảnh hưởng. Chủ thượng, Long Tế Ti, Long Tướng Quân nhanh chóng hành lễ. Hoa yêu Trần Quả Quả trận to hai mắt. Cái gì? Đại thân đích thân đến. Nàng vội vã ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm. Lúc này một cái khôi ngô uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở chiến trường ngay phía trên. Bởi vì quá xa lại che bóng, sở dĩ xem thái thanh khuôn mặt, nhưng cảm giác bị áp bách mãnh liệt thật thật tại tại chuyển tới trên người mọi người, làm cho Trần Quả Quả biến đến kích động. Lần này là thực sự thật không hổ là đại thân A, khí chàng này cũng là không có ai có thể so với. Trần Quả Quả hai con mắt đều là sao? Cái kia tâm tình kích động như fan cuồng gặp được thần tượng. Đỗ Minh Phong biểu tình êm lánh xuống tới. Hơi thở thật là khủng bố. Tốt khí chàng cường đại. Kết hợp long nhân biểu hiện. Cái này hẳn là không cần hoài nghi nữa. Hai anh, ngươi chính là ưu ám sơn cốc ma vương. Dung làm khí phách 19 thanh âm truyền đến, không sai, các ngươi những thứ này tự cho là đúng đồ vật, hiện tại đầu hàng có thể còn có việc mạng cơ hội. Đầu hàng. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Đỗ Minh Phong trong lòng hơi động. Ma vương bản tôn rốt cuộc xuất hiện. Như vậy cơ hội dường như cũng rất khó được. Vì sao không phải đơn giản nhân cơ hội liều cái lưỡng bại câu thương? Dù cho lấy trả giá cả nhánh tinh linh binh đoàn đắm làm giá. Có thể chỉ cần có thể đem điều này thâm bất khả chắc, cước thủ vô bỉ ma vương giết chết, cái giá như thế này hoàn toàn đáng giá, dù sao trước mắt vị này chính là cái địa khu này, duy nhất có thể lấy uy hiếp đến mình tồn tại. Dù cho bởi vì chôn vùi cả nhánh tinh linh bộ đội mà mất đi trở thành phó thành chủ, thậm chí thủ hộ tinh linh tư cách. Không sao cả. Đỗ Minh Phong tin tưởng thực lực của mình cùng năng lực. Hắn có vô số chủng phương pháp quật khởi, cự thụ thành sớm muộn là của mình. Đại gia nghe. Khảo nghiệm các ngươi trung thành thời khắc đến rồi. Cái này ma vương tồn tại khiến cho cự thụ thành liền đem không có một ngày yên tĩnh. Vì thành chủ, vì tộc nhân, vì gia viên, chúng ta nhất định phải đem điều này uy hiếp bóc chết, không tiếc đại giới dù cho đánh đổi mạng sống. Đỗ Minh Phong động viên phía dưới tinh linh làm xong tử chiến chuẩn bị những thứ này, tinh linh thực lực vốn cũng không sai. Đối với cự thụ thành chu đáo hơn đầy trung thành, Đỗ Minh Phong tin tưởng chỉ cần tập trung hỏa lực, dù cho ma vương cường thịnh trở lại cũng không khả năng toàn thân trở ra dù cho cuối cùng không thành. Hắn cũng còn có thủ đoạn cuối cùng. Nói chung ngày hôm nay nhất định phải giết hắn. Trương Mục lại cười. Có dũng khí, bất quá trước khi động thủ, nhìn đây là người nào. Trương Mục cầm lấy một người. Chuẩn xác mà nói cầm lấy một cái tinh linh. A, thành chủ đại nhân. Là thành chủ đại nhân. Không tốt, thành chủ bị bắt. Hiện trường tinh linh lập tức tao loạn, phát rõ ràng sơn cũng lộ ra vẻ mặt khó thể tin, ma ngàn thế mà lại kèm hai bên thành chủ. Điều này sao có thể? Tiểu thành chủ chưa bao giờ ra cự thủ thành. Trừ phi ma làm trực tiếp tấn công vào trong thành bắt người. Cái này càng không thể nào. Cự thụ thành có kết giới bảo hộ. Ngoài ra phòng ngự xâm nghiêm còn có rất nhiều cao thủ tòa chấn, thành nhỏ bản thân thực lực phi phàm, cũng không kẻ đầu đường xó chợ có thể ứng phó con tin lấy ra. Rất sợ ma làm giết con tin. Tinh linh khẳng định sợ ném chuột vỡ đồ. Cái này không ai dám động thủ nữa. Làm cho thật vất vả cổ vũ bắt đầu taxi điểm, lúc này lập tức khóc rơi xuống đáy cốc. Đỗ Minh Phong lập tức kêu lên. Đại gia không nên bị mắc lửa, đây là ma làm quỷ kế, hắn làm sao có khả năng bắt lại thành chủ. Không cần lo cho nhiều như vậy. Trực tiếp cho ta công kích. Nghe thế. Bốn tinh linh khó tránh khỏi hồ nghi. Trương Mục lúc này đối với Nạ Xì Lì Dạ nói. Ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Nạ Xì Lì Dạ cắn răng. Nàng trải qua một phen tâm lý đấu tranh phía sau. Dừng tay, các ngươi không phải đối thủ của hắn, không muốn tăng thêm vô vị thương vong. Ta cho phép các ngươi bỏ vũ khí xuống tạm thời đầu hàng. Cái này khiến, hầu như có thể khẳng định, không phải là cái gì ảo thuật hoặc khôi lỗi. Đây là hàng thật giá thật, không thể giả được cự thụ thành thành chủ. Nạ sĩ lý giả cứ việc phi thường không cam lòng cùng khuất nhục, nhưng nàng không thể không như thế nói không chừng không làm như vậy, bằng không những thứ này tộc nhân tính mệnh một cái bảo hiểm tất cả không được. Ma vương lợi hại. Nàng tự mình lĩnh giáo qua tuy là nạ sĩ lý giả thua phi thường không phục, thế nhưng nàng không phải không thừa nhận chính là, cái này ma làm ma pháp kháng tính cùng phòng ngự vật lý cực cao. Cự thụ thành vây công phía dưới. Hắn đều có thể lông tóc không hư hại thong dong rời đi. Nạ sĩ lý dạ không cho là chỉ còn 7-800 tinh linh, có năng lực uy hiếp được hắn. Huống chi liền tại cách đó không xa, Long Nhân binh đoàn cùng Hoa Yêu bộ đội nhìn chằm chằm, đang ở chậm rãi tới gần, phơi bày một bức vây quanh lúc. Không có phần thắng. Vì bảo vệ bọn hắn, chỉ có thể làm ra loại này tuyển trạch. Lúc này không đầu hàng nữa liền thực sự không có cơ hội. Nạ sĩ Lý Dạ lấy mệnh lệnh giọng nói. Bỏ vũ khí xuống. Tinh linh đối thành chủ thập phần trung thành, hiện tại liền ngay cả thành chủ đều nói như vậy, bọn họ hai mặt nhìn nhau một hồi phía sau, cuối cùng vẫn tuyển trạch đầu khí vũ khí. Hướng tay. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi làm sao có thể hướng ma vương khuất phục? Đỗ Minh Phong không kiềm chế được nỗi nỏng, nổi trận lôi đình đứng lên. Tinh linh chiến sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Tất cả đều nghĩ Đỗ Minh Phong quăng tới một loại đối đại ngu ngốc biểu tình. Ngươi tờ mờ giờ có phải hay không đốc? Thành chủ đại nhân ở trong tay đối phương không thấy sao? Tinh linh tộc nội bộ đều biết, tiểu thành chủ là có tinh linh vương huyết thống, sự tồn tại của nàng từ một loại ý nghĩa nào đó nói thậm chí so với cự thụ thành bản thân còn trọng yếu hơn. Đỗ Minh Phong dẫn đầu dũng sĩ. 5 lần 7 lượt nhuộm đấm ma vương uy hiếp. Nhưng là ma vương trước đó, chưa từng có đối với cự thụ thành xuống tay. Tất cả đều là bởi vì dũng sĩ khơi mào cùng cái gọi là ma vương chiến tranh, mới đưa đến như bây giờ kết quả. Đám rác rưởi. Quả nhiên trông cậy vào không được các ngươi. Đỗ Minh Phong ánh mắt âm trầm. Mặc dù không muốn dùng này đến bài. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ không có lựa chọn nào khác. Hắn biểu tình đột nhiên biến đến dữ tợn. Nếu như vậy, đi hết chết đi. Trương Mục đống nhiên cảm thấy được một tia khác thường ma pháp ba động. Không thể khinh thường. Đỗ Minh Phong không phải phổ thông dũng sĩ. Giết qua ma làm chí ít hơn 10 thiết huyết dũng sĩ đoàn giết qua ma làm chí ít hơn 10 cái. Nhiều như vậy ma làm, thu hoạch thưởng cho vô số, bất kể là năng lực thiên phú, vẫn là vật phẩm đặc biệt, sợ rằng đều tương đương phong thành tiểu dũng sĩ đoàn thủ lĩnh. Cái gia hỏa này tuyệt đối ẩn giấu không ít con bài chưa lật. Trương Mục thập tay liền phóng thích một tia chớp, nhưng mà gần chúng mục tiêu Đỗ Minh Phong trong nháy mắt, một chi ma pháp quyển trục phát huy hiệu quả, lệnh không gian xung quanh vặn mèo. Trong sát na, Đỗ Minh Phong trực tiếp biến mất. Trương Mục nhướng mày. Truyền tống quyền trục. Loại cấp bậc này dũng sĩ thủ đoạn quả nhiên phong phú, loại này thuấn phát không gian truyền tống quyền trục, trừ phi có phong tỏa không gian năng lực, bằng không mạnh như hắn cũng vô pháp dương một trốn. Sẽ không có chạy xa. Trương Mục nếm thử truy tung Đỗ Minh Phong khí tức. Loại này quyền trục tối đa truyền tống mấy chục trên trăm dặm, nếu như vận khí đủ tốt, còn có thể đuổi tới cũng khó nói. Nhưng vào lúc này, Nạ Si lì dạ kinh hô. Không tốt. Các ngươi chạy mau. Đỗ Minh Phong ở truyền tống đi địa phương. Có một khối màu xanh đậm vẫn thạch giữ lại. Mặc lục sắc vẫn thạch mặt ngoài xuất hiện đại lượng da nẻ, vô số quỷ dị lục sắc hỏa diễm thả ra ngoài, trong nháy mắt đốt chu vi mười mấy tinh linh. Đều thảm thiết vang lên. Hỏa thế căng gọn. Tinh linh dồn dập ngã xuống đất. Lục hỏa tựa như có sinh mệnh có ý thức giống nhau. Chủ động lan tràn khuyết tán cũng phân liệt cũng bám vào mới mục tiêu bên trên. Trong chớp mắt, từ mười mấy tinh linh khuyết tán đến mấy chục cái tinh linh trên người. Bọn họ đều là toàn thân cháy, làm sao đánh đều đánh bất diệt. những ngọn lửa này tựa như biết lây tật bệnh giống nhau cấp tốc khuếch tán. Nạ Xì Lì Dạ sắc mặt tái nhợt. Song, đây là lấy tinh thần lực vì nhiên liệu địa ngục hỏa. 293 loại ma pháp này hỏa diễm không có cách nào khác lấy thường quy biện pháp tắt, nó sẽ ở một đoạn thời gian vô hạn phân liệt cũng khuếch tán đốt rủi phụ cận sở hữu vốn có tinh thần lực mục tiêu. Để tốc độ như vậy, tối đa thời gian một phút, toàn bộ tinh linh bộ đội đều sẽ nhen lửa. Bị phụ cốt chi thư một dạng hỏa diễm đốt chết tươi. Hỏa diễm ở tự hành tắt phía trước, bọn họ sẽ còn tiếp tục khuếch tán, như bổ công anh hẳn giống, có thể bao trùm mười mấy dặm phạm vi. Mấy phút bên trong, cái phạm vi này sở hữu có thể đốt mục tiêu. Tất cả đều sẽ bị nhen lửa đồng thời đốt cháy đến chết. Đây là một loại chẳng phân biệt được địch ta, phi thường ác độc không khác biệt thủ đoạn công kích. Đỗ Minh Phong đem chọn cái tinh linh bộ đội thành tiểu nhiên liệu cổ vũ hỏa thế, làm địa ngục hỏa đem biến đến đầy đủ khổng lồ, có thể thôn phệ vạn hoa cốc bộ đội, thậm chí còn thôn phệ ma vương, cùng với tiểu thành chủ. Không lưu người sống. Thứ tinh toàn bộ giết chết. Cái này đối với Đỗ Minh Phong mà nói là kết quả tốt nhất. Như vậy khối giá trị cực kỳ chân quý ma thạch cũng coi như đáng giá. Nạ Sĩ Lý Dạ nóng ruột như ngộng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thân là thủ hộ tinh linh Đỗ Minh Phong, thế mà lại dùng ra ác độc như vậy thủ đoạn. Không chỉ có muốn hy sinh toàn bộ tinh linh bộ đội, thậm chí nghĩ chí chính mình vào chỗ chết. Chương mục so sánh một phen lợi và hại, cuối cùng vẫn nâng lên một tay, hướng về phía lan tràn chia ra lục hỏa, phóng xuất ra một mảng lớn hắc sắc xương mù đặc. Thâm Nguyên thôn phệ. Chương mục hút đi tinh linh trên người địa ngục hỏa, làm cho những ma pháp này hỏa diễm trừ khử ở vô hình, ngược lại là đúng lúc lại thành công cứu những thứ này tinh linh một mạng. Nạ Xì Lì Dạ sửng sốt. Ma làm buông thà truy sát mục tiêu, ngược lại xuất thủ cứu những thứ này tinh linh. Vì sao bị miêu tả thành không chuyện ác nào không làm, vô cùng tà ác ma vương biết cứu người. Ngược lại thì thân là cự thụ thành thủ hộ tinh linh, nhưng ở thu được thiên mệnh dũng sĩ thân phận sau đó, biến đến tàn nhẫn như vậy không từ thủ đoạn. Ma vương thực sự tội không thể tha thứ sao? Dũng sĩ thực sự đại biểu chính nghĩa sao? Nạ Sĩ Lý Dạ cảm nhận được một ít mê man, có thể tình huống cùng chính mình tưởng tượng không giống với, nói cho cùng nàng chưa từng thực sự hiểu rõ quá ma làm cùng dũng sĩ hai cái này quần thể. Chương 69, lần này thu hoạch hơi nhiều, 4. Đại thần. Chân quả quả vỗ cánh bay đến trước mặt. Hoa yêu ma vương thân thể thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, đầu đội tán hoa, ăn mặc lục ý ỉa, sở hữu một đôi cánh bướm, ngược lại là vô cùng rõ ràng khả ái. Lần đầu tiên tuyến hạ gặp mặt, chân quả quả vô cùng kích động. Đại thần thực sự so với trong tưởng tượng còn uy phong, cho người ta cường đại cảm giác an toàn. Trương Mục hỏi, ngươi cái này tình huống thế nào? Chân quả quả trả lời, đa tạ đại thần hỗ trợ, không có gì tổn thất. Trương Mục nói, lãnh địa của ngươi vẫn là quá yếu, ta kiến nghị kế tiếp, đơn giản toàn lực sinh sản, an ninh giao cho chúng ta loại yêu cầu này. Đổi còn lại ma vương, sợ rằng rất khó bằng lòng. Vương tha đơn vị chiến đấu, toàn lực đầu nhập sinh sản, đây là rất mạo hiểm. Còn như làm cho còn lại ma vương tới cấp lãnh địa mình làm an ninh, cái này không phải tương đương với đem chính mình mệnh giao cho đối phương sao. Là, chân quả quả không chút do dự đáp ứng rồi. Nàng đối với Trương Mục phi thường tín nhiệm, ngược lại chính mình như thế nào đi nữa làm, nghĩ ngăn trở thiết huyết dũng sĩ đoàn, hoặc là cự thụ thành loại thế lực này, hầu như là không có khả năng. Đã như vậy, sao không đơn giản buông tha binh đoàn? Trước điên cuồng làm ruộng làm sinh sản kiến thiết. Như vậy đã có thể cho ưu ám sơn cốc mang đến cường đại hậu cần chống đỡ, lại có thể vì chính mình tích lũy nội tình, hậu tích bắt phát, tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao. Chủ nhân, những tù binh này xử lý như thế nào? Long tướng quân Vương Ngũ đã đối với tinh linh bộ đội tiến hành rồi tước vũ khí, hiện tại đã bị Long nhân binh đoàn khống chế lên. Mang về, quan địa lao. Không giết nhóm này tinh linh là có nguyên nhân. Tinh linh tộc cam hiểu trồng trọt, chế thuốc, luyện kim các loại, chờ. Nếu như có thể để nhóm này tinh linh cho mình công tác, như vậy đối với lãnh địa phát triển khẳng định là một chuyện tốt, nhưng Trương Mục bây giờ còn không thể dùng nhóm này tinh linh. Nhóm này tinh linh là ở Nạ Si Ly Dạ mệnh lệnh phía dưới đầu hàng. Bọn họ cũng không phải cam tâm tình nguyện đầu nhập vào ưu ám sân cốc, sở dĩ bình quân đội trung thành chỉ có mười mấy điểm, chẳng những không có nửa điểm trung thành đáng nói, ngược lại vẫn như cũ nằm ở đối nghịch trạng thái. Chỉ có thể trước giam lại hơn nữa. Lý Tứ mở một cái truyền tống kết giới, làm cho ưu ám sơn cốc bộ đội mang theo tù binh phản hồi. Trương Mục cũng không có đem bộ đội toàn bộ chuyển đi, hắn để lại một chi trăm người quy mô chiến đấu binh tiểu đội, để cho bọn họ tiếp tục lưu thủ ở vạn hoa cốc, để bảo vệ hoa yêu ma vương Trần Quả Quả an toàn. Trở lại ưu ám sơn cốc, nơi đây chiến đấu cũng kết thúc. Trương Mục tìm được Trương Tam hỏi tình huống. Chính tiêu xuất lĩnh dũng sĩ đoàn cùng chặt ma bộ đội, chí ít gây rồi 8/10 ở ưu ám trong thung lũng, nhưng sau cùng Trịnh Kiêu mang theo tiểu đội người trốn. Trương Tam Hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ lãnh địa, sở dĩ cũng không có qua độ truy kích, làm cho cái này dũng sĩ đầu lĩnh chạy rồi, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường phiền muộn. Đối với lần này, Trương Mục không quá lưu ý. Ngược lại thu hoạch đã quá lớn. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu không thiếu một cái hắn lập tức tiến hành kiểm kê, thu hoạch như sau sở thị, nhất giai dũng sĩ linh hồn, 189 cái. Nhị giai dũng sĩ linh hồn, 12 cái. Đá sở kỳ hiệu, 9 khối. Kim tệ, hơn 12 vạn. Làm Trương Mục thanh điểm linh hồn, cả người đều có chút mộng bức, cư nhiên thu hoạch nhiều như vậy linh hồn, trong đó hơn phân nửa đều đến từ cự thụ thành. Nói cách khác, Trương Mục tướng dũng sĩ công hội, thiết huyết đoàn tổng bộ san bằng trong quá trình, tối thiểu giết chết hơn 110 cái tụ tập ở trong đó dũng sĩ. Cái này cũng quá điên cuồng. Dũng sĩ đơn giản là bị coi thành cỏ tới cắt. Đối với còn lại ma vương mà nói, đây tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 3 ngày phú điểm. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 2 ngày phú điểm. Ngươi hiến tế nhất giai dũng sĩ linh hồn, thu được 3 ngày phú điểm. Ngươi hiến tế nhị giai dũng sĩ linh hồn, thu được 21 điểm thiên phú, một lần. Toàn bộ hiến tế, thu được 731 điểm thiên phú. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng chữ số. Bởi vì còn dư lại 74 điểm thiên phú, tổng cộng thì có 805 điểm. Trương Mục dùng 100 ngày phú điểm kích hoạt rồi cuối cùng một cái nhị giai thiên phú. Ngươi kích hoạt rồi nhị giai thiên phú luyện ngục lôi. Lửa. Nhị giai thiên phú, toàn bộ kích hoạt, thỏa mãn tiến giai điều kiện. Trương Mục cảm giác được. Làm kích hoạt sở hữu thiên phú sau đó. Thân thể mình mỗi một tế bào phát sinh phản ứng nhiệt hoạch một dạng phản ứng, đang ở liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng cường đại. Tiến giai thành công. Tinh thần lực 800, trước mặt sinh mệnh lực 400, lực lượng 50, mẫn tiệp 100, thể chất 50, ý chí 100, ngươi long viêm, long uy, lôi viêm, thôn phệ, kim cương long thể tăng phúc 100%. Tiến giai hoàn thành. Các hạng thuộc tính trên diện rộng tăng trưởng. Hầu như sở hữu chủ động kỹ năng thiên phú đều thu được gấp bội tăng phúc. Trương Mục chính thức trở thành một tôn tam giai ma vương, thực lực cùng nhị giai thời điểm so sánh với, quả thực không thể so sánh nổi. Hắn nhanh chóng kiểm tra một hồi trước mặt trạng thái. Tính danh, Trương Mục. Đẳng cấp, tam giai. Chủng tộc, Thâm Nguyên Cự Long, Ma Vương tộc. Cơ bản thuộc tính, sinh mệnh lực 800, tinh thần lực 1600, lực lượng 90, mẫn tiệp 180, thể chất 90, ý chí 180. Nhất giai thiên phú, Thâm Nguyên Long Nhân, Long Viêm, Long Uy, Lôi Đỉnh Chi Phối, Sơ Cấp Ma Miễn. Nhị giai thiên phú, Kim Cương Long Thể, Thâm Nguyên Thôn Phệ, Luyện Ngục Lôi Viêm, Trung Cấp Ma Miễn. Tam giai thiên phú, Long Vương Thánh Vực, Tà Long Hàng Thế, Cao Cấp Ma Miễn. Những kỹ năng khác, Chỉ Dũ Thuật, Cấp Độ D, Huyết Tế, Cấp Độ D, Tật Phong Chúc Phúc, Cấp Độ D, Đại Địa Đâm, E Cấp, Chiến Tranh Dâm Đạp, E Cấp. Thiên phú điểm sổ, 705 điểm. Tổng mà nói. Trương Mục thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn phát hiện tam giai thiên phú chỉ có 3 cái. Mỗi kích hoạt một cái cần tiêu hao 1.000 điểm thiên phú. Trương Mục không khỏi líu lưỡi, 1.000 điểm thiên phú, đây cũng quá khoa trương, cái kia được giết bao nhiêu cái dũng sĩ mới có thể góp đủ. Vốn tưởng rằng trong tay điểm thiên phú rất nhiều, không nghĩ tới kích hoạt một cái tam giai thiên phú đều kích hoạt không được. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thực không tật xấu. Tam giai thực lực phóng nhãn đại lục cũng không yếu đi. Còn như tứ giai, tuyệt đối là trấn áp nhất phương cường giả. Nếu như tùy tiện là có thể đột phá đến tứ giai ma vương có thể hay không quá không đáng giá. 1.000 điểm thiên phú cánh cửa nhìn như rất cao, kỳ thực đi qua đại lượng liệp sắt dũng sĩ, cũng không tốn quá nhiều thời gian tích lũy. Nói tóm lại, ma vương tốc độ phát triển rất nhanh rất kinh người. Đây cũng là ma vương tại sao phải, dạ triệu, chịu đến kiêng kỵ như vậy nguyên nhân chủ yếu. Tuy là không có thể trực tiếp kích hoạt một cái tam giai thiên phú. Thế nhưng Trương Mục mới vừa kích hoạt một cái mới tinh nhị giai thiên phú. Luyện ngục lôi viêm. Hắn kiểm tra một hồi kỹ năng hiệu quả. Luyện ngục lôi viêm kỳ thực chính là đem Thâm Nguyên Long Viêm, Thâm Nguyên Lôi Điện dung hợp tới sử dụng. Cái này hai cổ lực lượng trải qua dung hợp sau đó, sinh ra hiệu quả cùng với thuộc tính đều muốn biến đến hoàn toàn khác biệt. Lôi viêm đã sở hữu tầm bắn cực xa, cực kỳ nhanh chóng độ, có thể dùng ngọn lửa cao ôn đốt cháy, duy trì liên tục tổn thương năng lực, tuyệt đối là một loại mạnh vô cùng kỹ năng. Đương nhiên, tiêu hao phương diện hô cũng vô cùng dọa người. Chiêu này thích hợp dùng để xuất kỳ bất ý trong nháy mắt miểu sát địch nhân, hay hoặc là dùng để đối phó phòng ngự siêu cường xét đánh không vào, hỏa thiêu bất động cường địch. Bên ngoài đối với ma vương mà nói, cái này tiến giai thăng cấp tốt đẹp nhất chỗ không ở thực lực cá nhân để thăng. Bởi vì không có ma vương là có thể dựa vào cá nhân giành chính quyền, sở dĩ so sánh với thực lực cá nhân đề thăng, lãnh địa phát triển cùng quân đội kiến thiết, có thể trọng yếu hơn. Chương 70, Tam giai binh chủng, Nam. Chương mục Tam giai ma vương phía sau. Giải tỏa ra khỏi toàn bộ mới binh chủng đơn vị. Long nhân công tượng, Tam giai phổ thông, từ cao cấp long nhân khổ công thăng cấp mà đến, sở hữu cực cao công tượng tài nghệ, mỗi lần thăng cấp phí dụng 500 kim tệ. Siêu cấp long nhân chiến đấu binh, Tam giai tinh anh, từ cao cấp long nhân chiến đấu binh thăng cấp mà đến, sở hữu siêu cường sức chiến đấu, mỗi lần thăng cấp phí dụng 5000 kim tệ. Yêu long chiến đấu pháp sư, Tam giai tinh anh, từ long nhân chiến đấu pháp sư thăng cấp mà đến, mỗi lần thăng cấp phí dụng 8000 kim tệ. Long chi thống suất, Tam giai lĩnh chủ, từ long tướng quân thăng cấp mà thành chiến đấu binh đoàn thống suất, sở hữu càng mạnh chiến lực cùng với thống suất kỹ năng, mỗi sở hữu 500 cao cấp binh, hoặc 50 cái siêu cấp binh lúc, khả giải khóa một cái thống suất danh lạch, thăng cấp phí dụng 5 vạn kim tệ. Long chi đại tế ti, Tam giai lĩnh chủ, từ long tế ti thăng cấp mà thành đại tế ti, sở hữu càng thêm ma pháp cường đại thực lực, mỗi sở hữu 2 vạn long tộc nhân miệng, có thể giải khóa một cái đại tế ti danh lạch, thăng cấp phí dụng 10 vạn kim tệ. Chương mục lên tới Tam giai sau đó, không có giải tỏa ra mới tinh đơn vị. Hiện hữu 5 loại long tộc đơn vị, toàn bộ đều xuất hiện tiến giai phiên bản, mỗi một chủng tiến giai sau đó, tất cả đều thoát thai hoàn cốt, năng lực để thăng một mảng lớn. Chương mục đối với lần này hết sức hài lòng. Có những thứ này tiến giai binh chủng, U ám sơn cốc thực lực có thể nâng cao một bước. Lần này thu hoạch, ngoại trừ kim tệ, linh hồn, thu được 9 khối đá sở kỳ hiệu. Chương mục nhìn thoáng qua những kỹ năng này thạch, phổ biến đều là cấp độ D cùng E cấp kỹ năng, từ đó chọn lựa ra 2 khối, 493 định dùng trên người mình. Hai cái này kỹ năng theo thứ tự là ẩn thân tiềm hành, cấp độ D kỹ năng, phát động kỹ năng này phía sau, có thể vào ẩn thân trạng thái, cũng duy trì liên tục tiêu hao tinh thần lực, làm phát động công kích hoặc chịu đến công kích, ẩn thân hiệu quả sẽ bị cắt đứt. Chính sát mắt, cấp độ D kỹ năng, có thể triệu hoán ra một con không cách nào di động ma pháp nhãn cầu, chính xác nhất định phạm vi mục tiêu, có nhìn thấu bấy giờ, ẩn thân đơn vị hiệu quả. Những kỹ năng này thạch, đại đa số cũng còn không sai. Chỉ là đối với đã cấp 3 chương mục mà nói, thông thường công kích hoặc phòng ngự kỹ năng ý nghĩa đã không lớn. Hắn sở dĩ tuyển trạch hai cái này kỹ năng, chủ nếu là bởi vì hai cái này kỹ năng là phụ trợ hình, ẩn thân tiềm hành ở một ít đặc biệt trường hợp sẽ tương đối có thể dùng. Còn như trinh sát mắt, chương mục cũng không cần bất kỳ tin tức gì loại trinh sát kỹ năng. Kỹ năng này tương đương với cắm nhãn, có cùng loại máy thu hình hiệu quả, cho dù người không ở đây cũng có thể liên tiếp ma pháp nhãn cầu tiến hành quan sát, vì vậy vốn có tương đối tốt giá trị sử dụng. Còn lại 7 khối đá sở kỳ hiệu. Mấy thứ này rất có thị trường. Đương nhiên có thể ở thiếu tiền lúc bán đi. Chương mục không thiếu chút tiền ấy, không đáng bán đá sở kỳ hiệu, đơn giản lưu làm thưởng cho, ban thưởng cho thủ hạ khác, hoặc là gián điệp Tô Nhan. Lần này, kim tệ thu hoạch cao tới 12 vạn khoảng cách. Kim tệ dự trữ tổng số cao tới 16 vạn. Chương mục quyết định đối với Long Nhân binh đoàn tiến hành bành trướng. Trước hoa gần 10.000 kim tệ bổ sung chiến tổn tạo thành giảm quân số. Tiếp lấy một hơi thở chiêu mộ 500 chiến đấu binh tốn hao 5 vạn kim tệ. Từ phổ thông binh lấy ra 50 danh thăng cấp trở thành cao cấp binh hoa 5 vạn kim tệ. Cứ như vậy Long Nhân chiến đấu binh đoàn thì có, phổ thông binh 1.300 cái, cao cấp Long Nhân chiến đấu binh 130 cái, Long Nhân chiến đấu pháp sư 30 cái. Không chương mục còn lại 5 vạn kim tệ. Từ đối với tam giai binh chủng hết sức tò mò cùng chờ mong. Lập tức thăng cấp 5 cái cao cấp binh, một cái chiến đấu pháp sư. Cao cấp binh trải qua thăng cấp biến thành siêu cấp binh, mà siêu cấp binh bề ngoài so sánh với phổ thông binh cùng với cao cấp binh xảy ra lớn vô cùng biến hóa. Bắt mắt nhất dễ thấy nhất là nhiều hơn một đôi cánh. Siêu cấp binh cụ bị năng lực phi hành. Điều này làm cho chương mục cảm thấy có chút kinh hỉ, không nên coi thường năng lực phi hành. Cái này ở trong chiến đấu là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Chương mục lập tức kiểm tra siêu cấp binh thuộc tính. Siêu cấp long nhân chiến đấu binh, tam giai tinh anh đơn vị, sinh mệnh lực 350, tinh thần lực 150, lực lượng 25, thể chất 22, mẫn tiệp 28, ý chí 19, trung thành 100, tập trung, mệt nhọc 10%, đói bụng 10%. Kỹ năng, cuồng long đấu khí, cấp độ C, long huyết giác tỉnh, cấp độ D, địa long chi lân, cấp độ D, đấu khí xung tới. Cấp độ D, ma pháp chống lại, cấp độ D, cấp tốc tự lành, cấp độ D, trên cao chính xác, E cấp. Tổng thể mà nói, siêu cấp binh cùng cao cấp binh kỹ năng rất giống. Bất quá đẳng cấp hầu như đều đề cao, tỉ như cao cấp binh cuồng long đấu khí là cấp độ D trình độ, siêu cấp binh cuồng long đấu khí biến thành cấp độ C trình độ. Trừ những thứ này ra, siêu cấp binh kỹ năng so cao cấp binh kỹ năng càng nhiều. Nhiều hơn nữa ra một ít thích hợp không chung chiến đấu, hoặc là trinh sát năng lực. Nếu như đối lập thuộc tính nói, siêu cấp binh so cao cấp binh cường một mảng lớn, hầu như sở hữu thuộc tính đều tiếp cận gấp bội, tuyệt đối có thể kéo mở một mảng lớn sức chiến đấu. Đại khái đoán chừng một chút. 5 cái siêu cấp binh cộng lại, cho dù gặp được Long Chi tướng quân, cũng có thể chu toàn một đoạn thời gian rất dài, đủ để chứng minh sức chiến đấu cường hãn. Đắt có đắt tiền đạo lý. Siêu cấp binh đáng giá. Chương mục lại kiểm tra yêu Long Pháp Sư. Đây là nhị giai binh chủng Long Nhân chiến đấu Pháp Sư thăng cấp mà đến tam giai binh chủng. Ở bề ngoài chợt xem cùng Long Nhân chiến pháp không sai biệt lắm. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, vẫn có bất đồng rất lớn. Yêu Long Pháp Sư mỗi một khối miếng vảy đều có khắc quỷ dị phù văn, cả người đều tản mát ra một cỗ ma pháp cường đại ba động, khiến người ta sản sinh càng cảm giác bị áp bách mãnh liệt cùng cảm giác nguy hiểm. Yêu Long chiến đấu Pháp Sư, tam giai tinh anh đơn vị, sinh mệnh lực 200, tinh thần lực 250, lực lượng 19, thể chất 20, mẫn tiệp 22, ý chí 30, trung thành 100, tập trung, mệt nhọc 10%, đói bụng 10%. Kỹ năng, song túc dực long biến thân thuật, cấp độ C, áo giáp chiến long biến thân thuật, kỳ cấp, long tích thu biến thân thuật, cấp độ C, hỏa diễm chi truy, cấp độ D, đóng băng chi truy, cấp độ D, cơn lốc chi truy, cấp độ D, liên hợp ngâm sướng, cấp độ D, tinh thần chi khiên, E cấp, liên hoàn hỏa cầu, E cấp, đại địa đâm, E cấp. Thì ra là thế. Yêu Long chiến đấu Pháp Sư cùng phổ thông chiến đấu Pháp Sư so với. Bọn họ cụ bị cùng loại giờ ỷ biến thân ma pháp, có thể phân biệt biến thành 3 loại áp dụng hải lục không toàn bộ địa hình long tộc ma thú. Long tộc ma thú cũng không phải thật sự là long tộc. Chỉ là sở hữu long tộc huyết thống ma thú chủng loại mà thôi. Chiến đấu Pháp Sư đơn binh chiến lực vốn là yếu lược cao chiến đấu binh, Yêu Long chiến đấu Pháp Sư so sánh thực lực siêu cấp binh cũng hơn một chút. Hơn nữa dưới so sánh, Yêu Long chiến đấu Pháp Sư vô luận là thiên thượng, trên mặt đất, vẫn là dưới nước chiến đấu hoàn cảnh, hắn đều có thể hoàn mỹ thích ứng, khuyết điểm duy nhất chính là giá cả quá mắc. Một cái Long Nhân chiến pháp muốn 2.000 kim tệ. Long Nhân chiến pháp thăng cấp thành Yêu Long chiến pháp lại muốn 5.000 kim tệ. Một cái như vậy tam giai tinh anh đơn vị, bên ngoài chiêu mộ tổng đại giới, cao tới 700 không kim tệ nhiều, cái này đối với hiện giai đoạn bất luận cái gì ma vương, sợ rằng cũng sẽ không là tiểu chữ số. Bất quá. Tổng ma nói. Siêu cấp binh cũng tốt. Yêu Long chiến pháp cũng được. Bọn họ cường độ là có thể để người ta hài lòng. Có thể nói, cái này một cái Yêu Long chiến đấu Pháp Sư, đủ để một mình đấu đánh bại hiện giai đoạn phần lớn ma vương, mà hắn đối với Trương Mục chỉ là một thường quy đơn vị chiến đấu. Có lực lượng như vậy, thiết huyết dũng sĩ đoàn chi lưu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho dù là toàn bộ cự thụ thành, Trương Mục cũng không cần lo lắng. Có nạ sĩ lý giả cái này con tin nơi tay, cự thụ thành tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống đàm phán, tiếp thu Trương Mục nói lên một xuya di yêu cầu. Chương 71, con bài chưa lật bị xem thấu, 6. Bên trên, Tô Nhan đã trở về. Long Tế Ti đến đây hội báo. Trương Mục gật đầu. Để cho nàng đi vào a. Cái này dũng thập muội tử, tuy là rất nhỏ yếu, nếu tác dụng không nhỏ. Không có Tô Nhan không ngừng truyền lại tình báo. Trương Mục làm không được liệu địch với trước, chiếm giữ tuyệt đối chủ động. Này cái quân cờ rất tiện dụng. Tương lai còn sẽ có phát huy giá trị thời điểm. Chính vì vậy Trương Mục không hy vọng nàng bị giết chết. Cái này mấy lần hành động đều xuất hiện rõ ràng tình báo tiết lộ. Thiết huyết dung sĩ trễ mãi nữa cũng sẽ bắt đầu hoài nghi có phải hay không nội bộ ra khỏi gian tế. Mà mới vừa gia nhập vào thiết huyết đoàn không có mấy ngày Tô Nhan, rất có thể sẽ trở thành bị hoài nghi mục tiêu. Vì vậy, tập kích cự thụ thành trước. Tô Nhan liền trước giờ thu được rút khỏi chỉ thị. Trương Mục một cây đuốc đem thiết huyết đoàn đốt thành tro. Quá trình này chí ít giết chết hơn 10 cái ở trên thiết huyết đoàn dũng sĩ. Tô Nhan lợi dụng lần tập kích này, bố một cái cục, ngất thoát thân, đi dứt khoát. Tuy là Tô Nhan hữu hóa hình ngụy trang năng lực, có năng lực đổi một thân phận tiếp tục hoạt động. Nhưng vì an toàn nghĩ hay là trực tiếp triệu hồi quên đi. Trương Mục bắt thành chủ, có tuyệt đối quyền chủ động, Tô Nhan tiếp tục hoạt động có thể phát huy tác dụng cũng không lớn. Lão đại, ta đã trở về. Tô Nhan đi vào lâu đài bái kiến ma vương.